Chương 31, tái sinh phụ mẫu nhi tử, ngươi những đan dược này thật thần kỳ như vậy sao? Mặc dù kiếm tiền, nhưng Cổ Thúy lại có chút không yên lòng. Đều là hàng xóm láng giềng, vạn nhất dược hiệu không có tốt như vậy, bọn hắn về sau còn thế nào tại bằng hộ khu đặt chân? Trần Nam còn chưa mở miệng, phụ thân liền nói, nhi tử ngay cả ta chân gãy đều có thể trị hết, ngươi còn chưa tin hắn y thuật. Trần Sơn mặt đỏ lên, tâm tình rất là cao hứng. Trước đó hắn còn chưa tin nhi tử có thể trong vòng một tháng kiếm được 300.000, còn muốn quả thực tại không được liền đem phòng ở bán gắn nợ. Hiện tại xem ra tinh khiết là quá lo lắng. Dựa theo loại này tình thế phát triển tiếp, kiếm được 300.000 trả lại Trương Hổ không có chút nào khó. Mắt thấy được thời gian ăn cơm, Trần Nam nói, cha mẹ, y quán nay thiên gầy dựng, chúng ta giữa trưa ra ngoài ăn. Vô luận là Tôn Tứ Hải, vẫn là Tô Mị, người ta đều đến cho mình cổ động, tặng hoa, thân là chủ nhân có cần phải mời đại gia ăn một bữa cơm. Các người đi, ta và cha ngươi lưu lại nhìn y quán. Mắt thấy Trần Nam không nguyện ý, Cổ Thúy nói tiếp, y quán đệ nhất thiên gầy dựng đóng cửa điểm xấu, còn nữa nói các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta và cha ngươi liền không tham gia. Vậy được à? Sau đó Trần Nam các loại người rời đi y quán, hắn nhìn về phía Tôn Tứ Hải, ngươi tìm lớn một chút tiệm cơm, giữa trưa ta mời đại gia ăn một bữa cơm. Tôn Tứ Hải thụ sủng nhược kinh, không cần khách khí như thế a. Trần Nam, cái kia muốn không cho dù. Không, Trần gia ngài mời khách ăn cơm đây là cho ta mặt, ta nhất định phải ôm lấy. Tôn Tứ Hải mặt mũi tràn đầy kích động, sau đó nói, kia cái gì, thành tây nhà giàu sang rất không tệ, địa phương đủ lớn, hoàn cảnh vậy rất tốt, khẩu vị cũng không tệ. Đi, cái kia đại gia liền rời bước nhà giàu sang. Trần Nam nói xong nhìn về phía Tô Mị, Tô tiểu thư vậy cho chút thể diện, rời bước thành tây nhà giàu sang a. Tô Mị vừa muốn nói chuyện, liền nhận được một chiếc điện thoại, cười khổ nói, trong công ty có việc gấp, nếu không các loại đổi thiên a. Tốt. Đưa mắt nhìn Tô Mị rời đi, Trần Nam hướng về Hà San San nói, đi à, ngây ngốc lấy làm gì? Ta thì không đi được a. Hà San San có chút xấu hổ. Vô luận như thế nào Tôn Tứ Hải cũng là nàng chồng trước, với lại nàng biết Tôn Tứ Hải một bí mật lớn, cho nên nàng cùng theo một lúc đi ăn cơm cảm giác hết sức không được tự nhiên. Trần Nam cười nói, ngươi thế nhưng là Trần Thị Y quán nhị lão bản, ngươi không đi thích hợp sao? Lúc này, Tôn Tứ Hải ở một bên giới cười đi tới, San San, ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta thật biết sai. Là, ta thừa nhận chúng ta đã kết hôn, nhưng ta thế nhưng là không có chạm qua ngươi một cái, ngươi liền coi ta là thành một người bình thường à. Trần Nam lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Lập tức hắn nhìn về phía Tôn Tứ Hải, tại trên mặt hắn nhìn ra hắn vấn đề. Hắn làn da so với bình thường nữ nhân đều trắng nõn, với lại không có hầu kết. Đây là điển hình hùng kích thích tố sinh dục bài tiết quá ít dẫn đến. Lập tức hắn cầm Tôn Tứ Hải cổ tay, càng thêm kiên định mình suy đoán, ngươi loại tình huống này là trời sinh a. Tôn Tứ Hải cuồng nuốt nước miếng, điên cuồng gật đầu. Giờ khắc này, hắn đối Trần Nam là tâm phục khẩu phục. Mình còn chưa nói bệnh tình, đối phương liền nhìn ra mình là cái thiết lưỡng, nói tiếng thần ý cũng không đủ. Trần gia, ta loại bệnh này còn có thể khang phục hay sao? Tôn Tứ Hải khẩn trương hỏi. Tôn Tứ Hải là cái tương đối mê tín người, 3 năm trước đây bởi vì sự nghiệp đang đứng ở Thung Lũng Kỳ, liền tìm tới một vị đại tiên, vị kia đại tiên nói chỉ cần hắn thành ra lập nghiệp sự nghiệp liền sẽ có chỗ chuyển cơ. Đối với cái này, Tôn Tứ Hải xoắn xuýt một đoạn thời gian rất dài. Hắn vốn không muốn kết hôn, không muốn để cho mình bí mật bị người biết hiểu. Cân nhắc cuối cùng, vẫn là đã cưới Hà San San. Chỉ bất quá, sự nghiệp bên trên cũng không có bất luận cái gì khởi sắc, mà hắn bí mật cũng bị Hà San San biết được. Hà San San biết được sau ý nghĩ đầu tiên liền là ly hôn. Nhưng Tôn Tứ Hải sợ hai bí mật tiết lộ, lúc này mới một mực dây dưa nàng. Vấn đề không lớn, chờ về đến ta cho ngươi phối hai bộ chén thuốc, ngươi chỉ phải định kỳ phục dụng, trong vòng 3 tháng có thể biến thành nam nhân bình thường. Trần Nam hời hợt nói một câu. Kỳ thật chuyện này bạn không cần phức tạp như vậy, chỉ phải châm cứu, phối hợp chất khí, chậm nhất một tuần lễ liền có thể để Tôn Tứ Hải trở thành nam nhân. Nhưng là, hắn không xứng Trần Nam vận dụng chân khí. Trần gia, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Tôn Tứ Hải lệ nóng doanh trọng, vô cùng kích động. Đi, đi ăn cơm. Sau 40 phút, Trần Nam đám người đi tới thành tây nhà giàu sang, đây là một nhà mở hơn 10 năm khách sạn, sinh ý nóng nảy. Bởi vì Tôn Tứ Hải mang theo hơn 20 cái tiểu đệ đi cổ động, cho nên Trần Nam muốn hai cái gian phòng. Về sau hắn đi tới lầu 113. Hôm nay là y quán gầy dựng ngày vui. Vô luận trước đó phát sinh qua cái gì không thoải mái sự tình, Liên Hà San San đều tha thứ đối phương, tăng thêm lần này gầy dựng người ta vậy qua đến giúp đỡ, cổ động, bữa cơm này nhất định phải hắn mời. Thế nhưng, khi Trần Nam đưa ra giao 2000 khối tiền áp kim thời điểm, ngày ba thu ngân viên lại nói, tứ gia đã mua xong đơn. Tôn Tứ Hải Trần Nam nhíu mày. Hắn sở dĩ nghĩ đến giao áp kim, liền là không muốn để cho Tôn Tứ Hải tính tiền, không có nghĩ tới tên này đoạt trước một bước trả tiền. Sau đó Trần Nam móc ra điện thoại di động cho Tôn Tứ Hải gọi điện thoại, đến quầy ba một chuyến, hiện tại, rời đi, lập tức. Tôn Tứ Hải xuống lầu tốc độ rất nhanh, câu nghệ giống đứa bé. Hắn nghe được Trần Nam ngữ khí bên trong bất mãn, biết hảo tâm làm chuyện xấu. Trần Nam tức giận hừ một tiếng, nay thiên ta gầy dựng mời khách ăn cơm, ngươi tính tiền là có ý gì? Xem thường ta đây đúng không? Trần gia, ta không phải ý tứ này. Tôn Tứ Hải gấp đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy Trần Nam vẫn như cũ sụ mặt, đội vàng hướng quầy ba thu ngân viên nói, nay thiên bữa cơm này Trần gia tính tiền. Hắn muốn nghĩ đập cái mông ngựa, cho mượn cơn định nọ Trần Nam, lại không nghĩ rằng hội được không bù mất. Bất quá hắn cũng là có thu hoạch, nhận rõ Trần Nam. Mặc dù Trần Nam là cao thủ, dù là Lý Ngũ gia đều kiêng kỵ hắn. Có thể tại cách đối nhân xử thế phương mặt căn bản là không có phải nói. Mượn dùng trên giang hồ lời nói tới nói, người này có thể chỗ. Cái này còn tạm được. Trần Nam giao 2000 khối tiền áp kim, sau đó lại điểm 12 cái món ăn nóng, 6 cái rau trộn, cùng một chút rượu. Ngay tại hắn chuẩn bị lên lầu thời điểm, chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh âm ở một bên vang lên. Một cái phục vụ viên đưa đồ ăn giờ không cẩn thận đổ tay bên trong thức ăn. Không chỉ có quẳng náo loạn, thậm chí còn đem nước canh văng đến một vị nữ khách nhân trên váy dài. 3. Nữ khách nhân nhấc tại nhân viên phục vụ nữ trên mặt, chỉ vào nhân viên phục vụ nữ chửi ầm lên, liên cái đĩa đều bưng không ở, ngươi là phế vật sao? Ta cho ngươi biết, ta cái này váy giá trị 30.000, ngươi làm bẩn tranh thủ thời gian cho ta bồi, thiếu một phân đều không được. Trần Nam thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Trên đời này có quá nhiều chuyện bất bình, hắn căn bản là không còn được. Ngay tại quay người trong lúc nhất thời, một thanh âm quen thuộc tại nhân viên phục vụ nữ miệng bên trong vang lên, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Trần Nam đột nhiên quay người, con người bên trong để lộ ra thật sâu hoảng sợ. Nàng là nhị muội Trần Hạ Chí. Chương 32, oan gia ngõ hẹp 000. Hẳn là nghe nhầm, hoặc là chính là cái này nhân viên phục vụ nữ thanh âm giống như Trần Hạ Chí. Trần Nam không tin đối phương là Trần Hạ Chí. Dù sao nay tiên thứ hai, nha đầu kia trong trường học đi học, làm sao có thể xuất hiện tại cái này quán cơm bên trong làm việc đâu. Mặc dù như thế, hắn vẫn là trước tiên đi ra phía trước, bắt lấy nữ nhân sắp rơi xuống bàn tay. Nơi nào đến ma cà đông, tranh thủ thời gian cút sang một bên. Bàng Lệ Na tức hồn hển hướng về Trần Nam quát lớn. Ca. Trần Hạ Chí hoảng sợ nhìn qua Trần Nam, căn bản không nghĩ tới hắn hội xuất hiện ở đây. Trần Nam ánh mắt phức tạp, căn bản không nghĩ tới thật sự là Trần Hạ Chí. Mặc dù hắn rất phẫn nộ, nhưng bây giờ lại không phải nổi giận thời điểm. Ngươi là người bán hàng này ca ca. Bàng Lệ Na cười lạnh một tiếng, nếu là ca ca của nàng, vậy liền trò chuyện chút bồi thường sự tình đi, ta cái quần này thế nhưng là nước ngoài phục trang đại sư dùng cấp cao tơ tầm thủ công may cô phẩm, giá trị 30.000, chỉ muốn các ngươi bồi thường tiền, nay thiên việc này xóa bỏ, nếu không, ta để cho các ngươi huynh muội chịu không nổi. Tôn Tứ Hải ra vẻ giật mình, ai u ngoạc tạo, ngươi ngang như vậy sao? Chúng ta rất sợ đó a. Tôn Tứ Hải, là ngươi quá ngang a. Nương theo lấy một đạo lạnh lùng thanh âm, một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân ở một bên đi tới. Trừng một thước 8 thân cao, mi thanh mục tú, tăng thêm một thân tây trang màu đen, cho người ta một loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Nha, Vương Khải, đây là bạn gái của ngươi. Cô nàng này là cái nào đêm? Tôn Tứ Hải lộ ra vẻ đăm chiêu. Vương Khải, thành Tây Tiết Đại Long thủ hạ tiểu đệ, tại thành Tây địa vị không chút nào thua hắn tại Nam thành lực ảnh hưởng. Đổi lại trước kia Tôn Tứ Hải có lẽ sẽ kiêng kỵ đối phương, nhưng bây giờ, sau lưng của hắn có Trần Nam làm chỗ dựa. Đừng nói một cái Vương Khải, coi như Tiết Đại Long lại đáng là gì. Vương Khải còn chưa lên tiếng, Bàng Lệ Na liền tức hồn hển giống nói, ngươi mới là hộp đêm, cả nhà ngươi đều ở hộp đêm đi làm. Tôn Tứ Hải, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian hướng Bàng tiểu thư xin lỗi, hiện tại, lập tức, nếu không hậu quả ngươi đảm đường không nổi. Vương Khải mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn biết nữ nhân này bối cảnh thông thiên. Nếu như nay thiên chuyện này xử lý không tốt, coi như hắn cũng sẽ bị Tiết Đại Long trách phạt. Bàng Lệ Na một mặt cao ngạo, nói thật cho ngươi biết, cha ta gọi Bàng Trấn, tư pháp bộ người đứng thứ hai, hắn tùy tiện là có thể trị ngươi tội. Tôn Tứ Hải sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bọn hắn những ngày lăn lộn giang hồ sợ nhất liền là tư pháp bộ, dù sao có tội hay không, làm sao cân nhắc mức hình phạt đều là bọn hắn định đoạt. Nguyên lai ngài là Bảng tiên sinh Thiên Kim A. Trần Nam lộ ra vẻ tươi cười. Bàng Lệ Na nhíu nhíu mày, ngươi biết cha ta? Trần Nam trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nào chỉ là biết ta. 3 năm trước đây liền là hắn cùng Triệu Viễn cấu kết với nhau làm việc xấu, tại chứng cứ không đầy đủ điều kiện tiên quyết đem ta hình phạt 3 năm đưa vào ngục giam. Tiếng nói nhất chuyện, Bàng Lệ Na ngạo mạn nói, coi như ngươi biết cha ta, nay thiên cũng phải theo giá bồi thường ta tổn thất, 30.000 khối tiền là một điểm cũng không thể thiếu. Đi, 30.000 khối tiền đúng không? Ta cho ngươi. Trần Nam xoay người đi quầy ba, đổi 30.000 khối tiền, sau đó cho đối phương. Bàng Lệ Na mắt bên trong vui mừng, không nghĩ tới cái này 30.000 khối tiền đến nhẹ nhàng như vậy. Quả thật, lão ba uy danh có thể trấn áp tứ phương. Ba. Trần Nam điểm điều thuốc, buồn bã nói, kế tiếp là không phải nên tính coi như chúng ta chưa ngủ. Bàng Lệ Na nhíu mày, cái gì sổ sách? Trần Nam bình tĩnh nói, muội muội ta không cẩn thận làm bẩn ngươi váy, bồi thường ngươi 30.000 khối tiền là chuyện đương nhiên, điểm này chúng ta không lời nào để nói, nhưng trước ngươi có phải hay không đánh nàng một bàn tay? Bàng Lệ Na khí cực mà cười, ta coi như đánh nàng một bàn tay ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Muốn phải bồi thường đúng không? Được, cái này 1 vạn khối tiền coi như bồi thường, xem như cô nại nại bố thí cho các ngươi. Nói xong cầm lấy 1 vạn khối tiền nện ở Trần Nam ngực. Trần Nam, không có ý tứ, chúng ta không tiếp thụ hiện kim bồi thường. Bàng Lệ Na không buông tha hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Trần Nam, đánh trở về. Ngươi nói cái gì? Bàng Lệ Na một mặt khoa trương tiểu dung, ngươi muốn đánh trở về? Cũng không phải là muốn đánh ta một bàn tay a. Ha ha ha, thật sự là cười chết ta rồi, không phải ta xem thường ngươi, coi như ta cho ngươi mượn 100 cái lá gan ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy sao? Tới, ngươi đánh ta một bàn tay thử một chút, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Nói đến đây, Bàng Lệ Na lại còn đem đầu vươn hướng Trần Nam. Ba. Trần Nam một bàn tay quất vào trên mặt nàng. Thanh thúy cái tát thanh để thời gian đều phảng phất đọc lại. Tất cả mọi người há mồm trợn mắt, tê cả da đầu. Trần Nam vậy mà thật đánh Bàng Lệ Na một bàn tay. Chơi ạ. Hắn là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Tôn Tứ Hải vậy không nghĩ tới Trần Nam như thế tàn bạo. Mặc dù sau lưng của hắn có Lý Bình An, nhưng Bàng Lệ Na phụ thân lại tại tư pháp bộ môn làm việc a. Ngươi đánh ta muội một bàn tay, ta trả lại ngươi một bàn tay, cái này rất công bằng. Trần Nam hít một hơi thuốc lá, trên mặt nổi lên một tia khinh thường, nếu như ngươi muốn lộng chết ta, tùy thời có thể phóng ngựa tới. Cha mẹ, hai cái muội muội là Trần Nam bại ngược. Không nói Bàng Lệ Na là Bàng Chấn nữ nhi, vẻn vẹn là nàng đánh Trần Hạ Chí một bàn tay liền không thể tha thứ. Ngoa tạo, ngươi lại dám đánh Bàng tiểu thư. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không ta để ngươi bị người dơ lên rời đi nơi này. Vương Khải khí phẫn điện ứng tiêu gạo. Mặc dù hắn không thích Bàng Lệ Na, cho rằng đối phương dài rất xấu, nhưng cùng nàng hẹn hò là Tiết Đại Long an bài, nếu như tại hẹn hò giờ đối phương bị đánh mình mà thờ ơ, sau khi trở về Tiết Đại Long chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Cho nên, giờ phút này hắn nhất định phải đứng ra giúp đỡ Bàng Lệ Na nói chuyện. 3. Tôn Tứ Hải cũng là bạo tính tình, trực tiếp cơ lấy một cái chai biên đện ở Vương Khải trên đầu, giận nói, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Tôn Tứ Hải, con mẹ nó ngươi điên rồi đi, ngươi lại dám đánh ta. Vương Khải một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ. Đổi lại trước kia, Tôn Tứ Hải nhìn thấy hắn đều khách khí. Dù sao hắn tại Nam Thành không có bất luận cái gì chỗ dựa, mà bây giờ, hắn vậy mà tại thành Tây trên địa bàn dùng bình rượu đến mình. Hắn một lần cho rằng Tôn Tứ Hải điên rồi. Tôn Tứ Hải mắt lộ ra hàn quang, ngươi muốn là còn dám gọi bậy, ta liền đem rượu này bình đâm vào trong cơ thể ngươi. Hắn mặc dù kiêng kỵ Bàng Lệ Na, nhưng một cái Vương Khải còn không có đặt ở mắt bên trong. Không nói phía sau hắn có Trần Nam, vẹn vẹn là một cái lục kiếm liền có thể nghiền ép Tiết Đại Long sở hữu thế lực. Đi, ngươi có gan, ta Bàng Lệ Na nhớ kỹ ngươi, ta chờ xem, không cho ngươi phải trả cái giá nặng nề ta không họ Bàng. Bàng Lệ Na bưng bít lấy nóng hổi gương mặt, mắt bên trong tràn đầy oán độc chi ý. Trần Nam lạnh lùng nói, sổ sách đều không có thanh toán xong, ta có nói qua để ngươi rời đi sao? Bàng Lệ Na sắc mặt dữ tợn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi cái này váy là ta bỏ ra 30.000 khối tiền mua, đã như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là cởi ra cho ta? Nói đến đây, Trần Nam trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiêu dung. Chương 33, người hảo tâm là nàng. Cái gì? Bàng Lệ Na sắc mặt trắng bệnh, nàng căn bản không nghĩ tới Trần Nam lại để cho nàng đem váy lưu lại. Tôn Tứ Hải cũng có chút phấn khởi, đối, Trần gia nói không có bất kỳ tật xấu gì, hắn đã bồi thường ngươi cái quần này giá cả, vậy thì phải đem váy lưu lại, nếu không chẳng phải là tiện nghi các ngươi. Một chút vây xem các thực khách cũng đều âm thầm gật đầu. Mặc dù Trần Hạ Chí không cẩn thận làm bẩn đối phương quần áo, nhưng đã người ta bồi thường tiền, vậy thì có tất yếu đem váy lưu lại. Bàng Lệ Na lên cơn giận dữ. Nàng cái này váy thế nhưng là váy liền áo a. Nếu thật là đem váy cho Trần Nam, nàng làm sao bây giờ? Thân thể trần truồng rời đi nơi này. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi giật cả mình, nếu như vậy lời nói, mình không phải trở thành mạng lưới hồng nhân không thể. Cái này 30.000 khối tiền bồi thường cô nãi nãi từ bỏ được thôi. Bàng Lệ Na tức hổn hển bước xuống 30.000 khối tiền. Tại tiền tài cùng Tôn Nghiêm trước mặt, nàng quả quyết lựa chọn cái sau. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi đợi, Trần Nam thanh âm lại vang lên, chờ một chút. Con mẹ nó ngươi còn có hết hay không? Bàng Lệ Na như cái bắt phụ, dậm chân hét dầm lên. Ngươi hẳn là rất muốn tìm ta báo thù a? Trần Nam nhếch miệng lên, nhưng ngươi biết tên của ta sao? Bàng Lệ Na khẽ giật mình. Nàng xác thực muốn cho Trần Nam sống không bằng chết, nhưng vừa rồi tại nổi nóng, nàng căn bản liền quên đi hỏi thăm đối phương kêu cái gì, nhà ở chỗ nào. Liên quan tới ta kêu cái gì, ngươi trở về có thể hỏi một cái lệnh Tôn đại nhân. Trần Nam mang trên mặt nhàn nhạt tiêu dung, nếu như hắn chi nhớ thật tốt lời nói hẳn là sẽ nhớ lại 3 năm trước đây cái kia gây hấn gây chuyện, bị hắn hình phạt 3 năm học sinh cấp 3. Tốt, cái kia ta chờ xem. Bàng Lệ Na tức hổn hển rời đi nhà giàu sang khách sạn. Tôn Tứ Hải, ta cho ngươi biết, con mẹ nó ngươi xong, ngươi dám ở thành Tây trên địa bàn làm tổn thương ta, ta cam đoan ngươi không cách nào còn sống rời đi. Vương Khải lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó cùng lên Bàng Lệ Na thân ảnh. May ngươi chạy nhanh, nếu không lão tử định muốn đánh gãy ngươi chân chó. Tôn Tứ Hải hung dữ phun, chưa từng đem Vương Khải cùng Tiết Đại Long đặt ở mắt bên trong. Ngươi đi trước trên lầu ăn cơm, ta sau đó liền lên đi. Trần Nam hướng về Tôn Tứ Hải nói một câu. Tốt. Tôn Tứ Hải cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó đi trên lầu. Kaka, ta Trần Hạ Chí mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hổ thẹn, hai tay không ngừng nắm lấy áo góc, nàng không biết nên làm sao đối mặt Trần Nam. Nhìn trên người nàng có đồ ăn canh, Trần Nam nói, ngươi đi trước thay quần áo Kaka. A Trần Hạ Chí nhu thuận đi phòng thay quần áo. Nàng căn bản liền muốn không minh bạch, Kaka tại sao lại muốn tới thành Tây ăn cơm? Trần Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Vương Phú Quý, là quán rượu này lão bản. Một cái hơn 40 tuổi, bục vệ, địa trung hải tiểu tóc trung niên nhân khách khí đi tới. Hắn là lần đầu tiên gặp Trần Nam, nhưng trước đó Tôn Tứ Hải cho hắn bắt chuyện qua, nay thiên có khách quý đến nhà. Bên ngoài mặt trò chuyện a. Trần Nam đi ra khách sạn, bên ngoài mặt dò hỏi, Vương lão bản, muội muội ta lúc nào tới nơi này làm việc? Tại Trần Hạ Chí cho hắn cái kia hơn 1 vạn khối tiền thời điểm, Trần Nam liền từng có hoài nghi, nhưng lúc đó nàng cho ra giải thích rất hợp lý, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, sự tình tốt giống cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế. Vương Phú Quý nói, cái này tựa như là năm thứ 3. Đúng đúng đúng, nàng tốt nghiệp trung học sau liền đến. Trần Nam trong lòng dâng lên một trận tức giận, tốt nghiệp trung học liền đến. Vương Phú Quý nghĩ lầm Trần Nam bởi vì chính mình muốn lao động trẻ em mà sinh khí, lúc này giải thích nói, Trần tiên sinh, ta cũng biết muốn lao động trẻ em là hành động trái luật. Nhưng nha đầu này đến nhận lời mời giờ nói trong nhà sinh hoạt quá khó khăn, căn bản cung cấp không dậy nổi hai cái học sinh cấp 3 đến trường. Cho nên, nàng chỉ có thể đi ra làm công kiếm tiền, có thể cung cấp một cái liền cung cấp một cái. Ta gặp nàng đáng thương liền lưu nàng tại trong tiệm hỗ trợ, nhưng tiền lương một điểm không ít qua nàng a. Ngươi còn biết cái gì? Trần Nam hít một hơi thuốc lá, nguyên bản để hắn thần thanh khí sảng thuốc lá, giờ phút này lại giống là một thanh sắc bén đao, vô hình đau đớn lan tràn trong lòng hắn, gần như ngạt thở. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Trần Hạ Chí tốt nghiệp trung học sau liền bỏ học làm việc. Nếu như mình không có đoán sai, Trần Hàn lộ miệng bên trong vị kia người hảo tâm, hẳn là nàng. Nàng sợ hai cha mẹ biết nàng bỏ học kiếm tiền, lúc này mới tôi bên trong giúp đỡ Trần Hàn Lộ. Vương Phú Quý nói tiếp, nha đầu này không chỉ có tại ta chỗ này làm việc, có đôi khi còn biết đi quán ba làm kiếm trước, ta biết liền nhiều như vậy. Lúc này, thay xong thường phục Trần Hạ Chí khẩn trương đi ra nhà hàng, nhìn đến lao bản tại cùng ca ca nói chuyện phiếm, nàng biết, đây hết thảy đều không dối gạt được. Trần tiên sinh, ta đi trước bận điệu, có việc ngài tùy thời phân phó. Vương Phú Quý quay người rời đi. Trần Hạ Chí rón rén đi đến Trần Nam trước người, thay đổi ngày xưa sống rội cởi mở tính cách, nàng khẩn trương ngẩng đầu, chịu đựng nội tâm bất an, ca ca, thật xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi, ngươi muốn là sinh khí liền đánh ta à? Trần Nam giơ lên bàn tay trong ngáy mắt, Trần Hạ Chí dọa đến hoa dung thất sắc, vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng nàng lại không có cảm giác mặt bên trên truyền đến mảy may đau đớn. Bất quá, bên hai lại truyền đến một đạo thanh thúy cái tát thanh. Đột nhiên mở mắt ra, nàng liền thấy Trần Nam má phải sưng đỏ, nước mắt rơi như mưa. Ngươi để cho ta đánh ngươi, ta sao có thể bỏ được đánh ngươi? Ta muốn là đánh ngươi ta còn là người sao? Vẫn là ca ca người sao? Đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta a. Nếu không phải là ta, nhà chúng ta sẽ không bị Triệu Viễn trả thù, ngươi cũng không trở thành sơ bên trong liền bỏ học đi ra làm công kiếm tiền. Đây không phải ngươi nhân sinh a. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Trần Hạ Chí tình cảnh để Trần Nam vô cùng thống khổ, bởi vì hắn biết Trần Hạ Chí có xa đại lý tưởng khát vọng. Có thể, tại mình thấy việc nghĩa hăng hái làm một khắc này, không chỉ có hắn vận mệnh bị sửa, dù là Trần Hạ Chí vận mệnh cũng bị xoắn cải. Hoa Trần Hạ Chí lần thứ nhất nhìn thấy Trần Nam thất thố như vậy, lần thứ nhất thấy hắn khóc giống đứa bé, dọa đến oa một tiếng khóc ra thành tiếng. Một bên khóc còn một bên an ủi Trần Nam, ca ca không khóc, ca ca không khóc. Người cũng biết ta thành tích, coi như tiếp tục đọc xuống vậy không nhất định có thể thi đậu lý tưởng đại học. Nhưng là Hàn Lộ không giống nhau, nàng là học phách, có thể làm cho nàng đọc xong cao trung ăn lại nhiều khổ ta đều nguyện ý. Người trước kia nói qua, sau khi lớn lên liền muốn thay mình làm quyết định, với lại làm qua quyết định liền không thể hối hận, quyết định này ta không hối hận. Nàng mím môi, nước mắt tại hốc mắt bên trong lấp lóe, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Đúng lúc này, nơi xa ra hai chiếc cục thuế vụ xe. Sau khi xe dừng lại, một nhóm cục thuế vụ nhân viên công tác trực tiếp đi hướng hai huynh muội. Dẫn đầu cái kia người lộ ra ngay mình giấy chứng nhận, sau đó nói, Trần Tiểu Thư, ngươi danh nghĩa công ty dính liễu trốn thuế lậu thuế, xin theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra a. Trần Nam không thể tưởng tượng nhìn đối phương, các ngươi sai lầm a. Ta tiểu muội liền là một người bình thường, nàng nơi nào có công ty. Chương 34, nhị muội bị người hố Trần Hạ Chí cũng đầy mặt khẩn trương ôm lấy Trần Nam cánh tay. Nàng đời này làm to gan nhất sự tình liền là có người trong nhà bỏ học đi ra làm công kiếm tiền, càng chưa nói cục thuế vụ người nói nàng dính liễu trốn thuế lậu thuế. Lâm đội, xảy ra chuyện gì? Tô Tứ Hải một mực đang trên lầu chú ý Trần Nam nhất cử nhất động, nhìn thấy cục thuế vụ người đến đây, trước tiên trên lầu chạy xuống dưới. Lâm Vi hỏi, các ngươi nhận biết? Trần tiên sinh là ta quý nhân. Tô Tứ Hải cũng chưa giải thích quá nhiều. Lâm Vi thoải mái, lập tức nhìn về phía Trần Hạ Chí, ngươi là Thiên Hữu truyền thông người đại biểu pháp lý a. Trần Hạ Chí không hiểu ra sao, ta chưa nghe nói qua cái này Thiên Hữu truyền thông a. Trần Nam khách khí hỏi, Lâm đội, cái này bên trong là không phải có hiểu lầm gì đó. Lâm Vi nhìn chằm chằm Trần Hạ Chí, hỏi, ngươi xác định ngươi không biết La Thiên Hữu? Trần Hạ Chí giật cả mình, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, La Thiên Hữu ta biết nhưng ta không có quan hệ gì với Thiên Hữu truyền thông a. Nói đến đây nước mắt rơi như mưa, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vậy run rẩy. Trần Nam nắm lấy bả vai nàng, vội vàng nói, Hạ Chí, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ca, ta chỉ là muốn kiếm nhiều tiền một chút. Trần Hạ Chí khóc giảng thuật chuyện đã xảy ra. Năm ngoái thời điểm, nàng tại nhà giàu sang nhận thức được La Thiên Hữu. Đối phương là một cái tiêu tiền như nước lão bản, thường xuyên đến nhà giàu sang ăn cơm. Có một tiên, La Thiên Hữu biết được Trần Hạ Chí tao ngộ, thâm biểu đồng tình. Thế là liền đưa ra cho nàng một phần kiêm chức, để nàng đăng ký công ty, trở thành người đại biểu pháp lý. Trần Hạ Chí cũng không biết trở thành pháp nhân muốn gánh chịu chức trách, chỉ muốn có thể lừa 2000 khối tiền. Mà bây giờ, nàng rốt cục ý thức được chuyện này mang đến nguy hại. Nói điểm trắng, nàng bị người hố, trở thành La Thiên Hữu dê thế tội. Đến biết chân tướng sự tình, Trần Nam lên cơn giận dữ, tuyệt đối không nghĩ tới trên đời này sẽ có hèn hạ như vậy, âm hiểm tiểu nhân. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng nhìn về phía Lâm Uy, Lâm đội trưởng, Thiên Hữu truyền thông lậu thuế bao nhiêu? Có phải hay không bổ sung khoản này thuế khoản muội muội ta cũng không cần ngồi tù. Lâm Vi nói, 280 triệu. Ngoa tào. Tôn Tứ Hải kinh hô, làm sao nhiều như vậy? Trần Hạ Chí ngồi phịch ở Trần Nam trong ngực, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. 280 triệu. Số tiền kia nàng liền xem như cả một đời vậy không trả nổi a. Trần Nam sắc mặt vàng như nến. Hắn có thể tại một tháng thời gian kiếm được 300 ngàn trả lại trước hổ, nhưng 280 triệu dù là đối với hắn mà nói đều là một cái thiên văn số tự. Lâm Vi thở dài, bất đắc dĩ nói, Trần lão đệ, chúng ta cũng biết muội muội của ngươi là bị người hố. Nhưng Thiên Hữu truyền thông pháp nhân chính là nàng, chúng ta nhất định phải tìm nàng. Về phần La Thiên Hữu bên kia, chúng ta vậy không phải là không có hiệp thương qua, nhưng đối phương thái độ rất kiên quyết, để cho chúng ta tìm người đại biểu pháp lý. Trần Nam lòng nóng như lửa đốt, Lâm đội trưởng, muội muội ta loại tình huống này nếu như hình phạt lời nói được bao lâu? Lâm Uy, mức to lớn đồng thời chiếm ứng nộp thuế ngạch 30 trở lên, chỗ 3 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng xử phạt kim. Nếu như không thể giao nạp 30 khoản tiền, ta đoán chừng chí ít cũng phải 10 năm cất bước, thậm chí bị phán vô hạn. Kaka, ta không muốn ngồi xổm ngục giam. Trần Hạ Chí nước mắt rơi như mưa. Ngươi yên tâm, cả ca hội cứu ngươi. Trần Nam không ngừng an ủi nàng. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Trần Hạ Chí vào tù. Trần tiên sinh ngài đừng nội, tay ta bên trong có chút tài sản, ta cái này liên hệ người biến bán đi, vô luận như thế nào trước tiên cần phải đem cái này lỗ thủng bổ khuyết bên trên. Tôn Tứ Hải trước tiên lấy ra điện thoại di động phải đổi bán tài sản. Gia hỏa này có việc là thật bên trên, dù là táng ra bại sản vậy sẽ không tiếc. Trần Nam mặt mũi tràn đầy lệ khí, oan có đầu nợ có chủ, dựa vào cái gì chúng ta bổ khuyết cái này cái lỗ thủng? Tôn Tứ Hải khẽ giật mình. Trần Nam cũng không phải là muốn tìm La Thiên Hữu đòi tiền bổ khuyết cái này cái lỗ thủng a. Đây chính là Tế Châu một đường hào môn La gia người thừa kế, luận nội tình, xã hội bối cảnh, liền ngay cả Triệu Viễn cũng không sánh bằng. Lâm Vi thật sự nói, Trần lão đệ, các ngươi chỉ có 7 ngày thời gian. Nếu như trong 7 ngày bổ giao sở có thuế khoản, chúng ta cục thuế vụ khẳng định hội phóng thích muội muội của ngươi. Nhưng nếu như trong 7 ngày không thể bổ nộp thuế khoản, chúng ta hội chuyển giao cơ quan tư pháp, đến lúc đó vấn đề liền rất nghiêm trọng. Trần Nam cũng biết trốn thuế lậu thuế xử phạt, người đóng thuế lần đầu trốn thuế lậu thuế chỉ cần bổ nộp thuế khoản, chỗ lấy phạt kim liền sẽ không hình phạt. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có 7 thiên giảm sốc kỳ. Trong 7 ngày để La Thiên Hữu phun ra 280 triệu, nếu không một khi chuyển giao cơ quan tư pháp, ai cũng cứu không được Trần Hạ Chí. Hạ Chí, ngươi đừng sợ, trước đi theo đám bọn hắn đi cục thuế vụ, ca ca khẳng định hội cứu ngươi. Trần Nam nắm thật chặt Trần Hạ Chí tay, lòng như lao cắt. Đây hết thảy đều là do hắn mà ra a. Vì sợ Trần Nam lo lắng cho mình, Trần Hạ Chí ra vẻ kiên cường gật gật đầu, ta không sợ, không có chút nào sợ, ta biết ca ca hội cứu ta. Nói đến đây cũng không quay đầu lại chạy hướng về phía cục thuế vụ trên xe. Mà tại nàng chạy trong nháy mắt, một giọt trong suốt nước mắt ở trên mặt nhỏ xuống. Mặc dù im lặng, nhưng Trần Nam tâm lại nát, bởi vì hắn biết Trần Hạ Chí tính cách, nàng sợ hãi đi đến hoàn cảnh xa lạ, sợ hãi một người đi ngủ a. Triệu Viễn, La Thiên Hữu, các ngươi đều là hại muội muội ta hung thủ, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Trần Nam nội tâm cuồng hống. Trần gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mắt thấy cục thuế vụ xe đã rời đi, Tô Tứ Hải mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi thăm. Mặc dù bên ngoài mặt nhiệt độ đạt đến 35 độ, có thể chẳng biết tại sao, tại Trần Nam bên người hắn lại cảm giác lạnh cả người. Trên người hắn khí thế quá kinh khủng, cho dù là hắn đều khó có thể chịu đựng. Ăn cơm. Trần Nam mắt đỏ một nước, miệng bên trong phát ra băng lạnh âm phủ. Tôn Tứ Hải nuốt ngụm nước miếng, cái này đều lúc nào, ngài còn có thể bảo trì bình thản ăn cơm. Trần Nam đương nhiên không giữ được bình tĩnh. Nhưng ăn cơm thật ngon là Vu Sơn thường xuyên treo ở bên miệng lời nói. Dù là Vu Sơn trước khi chết, câu nói sau cùng cũng là lời khuyên Trần Nam ăn cơm thật ngon, dù là trời sập xuống đều phải cẩn thận ăn cơm. Về phần tại sao dù là Trần Nam tu vi sớm đã hơn xa Vu Sơn, có thể cũng không biết bốn chữ này ẩn chứa ý nghĩa. Cùng ta nói một chút là thiên hữu bối cảnh. Trên bàn cơm, Trần Nam mở miệng. Tôn Tứ Hải vội vàng nói, Thế Châu chia làm 6 đại một đường hào môn, bát đại hàng 2 hào môn, La gia liền là hàng 2 hào môn bên trong bài danh thứ 2 tồn tại. Mặc dù giống như Triệu Viễn đều là phú nhị đại, nhưng La Thiên Hữu lại thành lập mấy nhà công ty, xem như Thế Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Trừ cái đó ra, dưới tay hắn còn tập kết một nhóm lớn giang hồ nhân sĩ, Tiết Đại Long liền là La Thiên Hữu tướng tài đắc lực. A cơm, cơm nước xong xuôi mang ta đi gặp một lần Tiết Đại Long. Trần Nam mà không biểu tình. Đã Tiết Đại Long là La Thiên Hữu tướng tài đắc lực, vậy trước tiên đánh gậy hắn nhanh ta. Ngay tại một đoàn người cơm nước xong xuôi, vừa rời đi nhà giàu sang khách sạn thời điểm, nơi xa bãi đỗ xe cái kia mười mấy chiếc màu đen xe thương vụ bên trong đi xuống mấy chục người. Tôn Tứ Hải thấp giọng nói, "Trần gia, dẫn đầu cái kia người liền là Tiết Đại Long." Trần Nam miệng góc nổi lên một tia nhe răng cười, hắn là đi tìm cái chết a. Chương 35, quả hồng chuyên chọn cứng rắn bóp Tiết Đại Long nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng. Thân cao chỉ có 1m7, hình thể gầy gò. Dài tặc mi thử nhãn, nhìn một cái liền biết tuyệt không phải người lương thiện. Hắn ngậm xì gà, mang theo hơn 50 hảo huynh đệ. Khi thế bùng hổ xuất hiện tại nhà giàu sang đại cửa tử điếm, trực tiếp ngăn chặn Trần Nam các loại người đi đường. Tôn Tứ Hải, ngươi là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Cũng dám tại ta trên địa bàn đánh ta Tiết Đại Long huynh đệ. Tiết Đại Long ánh mắt nghiền ngẫm. Tôn Tứ Hải không chút nào yếu thế, họ Tiết, ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Tiết Đại Long trùng điệp hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Nam, nghe nói ngươi đánh bảng tiểu thư. Thật sự là người không biết không sợ à, đây chính là bảng tiên sinh trên lòng bàn tay Minh Châu, đắc tội nàng và đắc tội Diêm Vương khác nhau ở chỗ nào? Ngưng nói, hắn nói, Tôn Tứ Hải, ta có thể cho ngươi một cái còn sống cơ hội, chỉ cần ngươi đánh gãy hắn tứ chi, ta liền thả ngươi còn sống rời đi thành tây. Tiết Đại Long, ngươi đánh giá quá cao mình. Tôn Tứ Hải mặt không biểu tình, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, lão tử còn không để vào mắt. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiết Đại Long vung tay lên, 10 cái dũng manh thiện chiến huynh đệ liền dẫn hí ngược tiêu dung, đồng thời đi ra phía trước. Ta đến. Lục Kiếm đứng ra. Ngay tại Lục Kiếm đứng ra trong nháy mắt đó, Tiết Đại Long cái kia 10 cái tiểu đệ vô ý thức dừng bước, như lâm đại địch, lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Tôn Tứ Hải là cái mánh nhân sao? Không. Tôn Tứ Hải sở dĩ có nay tiền, chủ yếu là bởi vì nghĩa mỏng Vân Thiên tính tình, cùng Lục Kiếm vị này nhị lưu cao thủ. Đối mặt loại cao thủ này, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Chắc không được Tôn Tứ Hải dám ở ta thành Tây địa bàn náo sự, tình cảm là Lục Kiếm huynh đệ xuất ngục a. Tiết Đại Long trên mặt tiêu dung, bất quá, thủ hạ ta vậy có một vị nhị lưu cao thủ đâu. Để cho ta tới lĩnh giáo hạ Lục huynh thực lực. Lưng hùng vai gấu Ngụy Kiệt đại bước ra ngoài. Tiết Đại Long cười nói, đây là ta vừa mới thu tiểu đệ Ngụy Kiệt, hắn giống như ngươi, đều có nhị lưu cao thủ thực lực. Lục Kiếm, hắn không phải ta đối thủ. Có phải hay không, đánh qua mới biết được. Ngụy Kiệt gầm thét, cả người như là rời dây cung tiễn, gần như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Kiếm trước người, đống cắt đồng dạng đại tất cả đều đối Lục Kiếm mặt liền đập tới. Đi chết đi. Lục Kiếm trở tay liền làm một bàn tay. Ba. Thanh thúy cái tát thanh bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, Ngụy Kiệt liền giống như là bị cấp tốc chạy xe tải đụng bay ra ngoài đồng dạng, miệng phun máu tươi, vẽ ra trên không trung một cái hình cung, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Tiết Đại Long cùng hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều ngây ra như phỗng. Ngụy Kiệt không phải nhị lưu cao thủ sao? Vì cái gì tại Lục Kiếm trước mặt lại như thế không chịu nổi một kích? Tôn Tứ Hải mấy người cũng đều cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn biết nhất lưu cao thủ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới cường đại một bàn tay quất bay nhị lưu cao thủ tình trạng. Ngươi bước vào nhất lưu cao thủ cảnh giới. Ngụy Kiệt cái cằm nghiêng, ánh mắt kiên kỵ, đầu mê muội. Ngươi cho rằng đâu? Lục Kiếm trên mặt khinh thường, cũng không phải ta xem thường ngươi, như ngươi loại này cấp bậc gia hỏa, ta một người có thể đơn đấu 10 cái. Tiết Đại Long biểu lộ mạnh mẽ biến, thân bên trong càng là hâm mộ muốn chết. Tôn Tứ Hải thật gặp vận may, thủ hạ vậy mà lại xuất hiện một vị nhất lưu cao thủ, mà lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách chống lại nhất lưu cao thủ. Sau khi lấy lại tinh thần, Tiết Đại Long nói, Tôn Tứ Hải, các ngươi đi thôi, nay thiên việc này ta coi như chưa từng xảy ra. Vương Khải mặc dù là hắn huynh đệ, nhưng hắn cảm giác tốt giống không cần thiết vì giúp Vương Khải báo thù mà đắc tội Tôn Tứ Hải, cái này rất không lý trí. Sợ liên sợ, sao phải nói như thế đường hoàng lời nói. Tôn Tứ Hải hung dữ phun, thức thời một chút mang theo ngươi người xéo đi nhanh lên. Tiết Đại Long cố nén tức giận nói, nhưng là, bên cạnh ngươi cái này vị trẻ tuổi đánh Bàng tiểu thư, ta nhất định phải phế đi hắn cho Bàng tiểu thư xuất khí. Tôn Tứ Hải nhe răng cười, nếu như ta không lăn đâu, ngươi là muốn cùng La thiếu gia là được sao? Tiết Đại Long mặt mũi tràn đầy âm trầm, chuyển ra La Thiên Hữu. Tôn Tứ Hải cười ha ha, ngươi nếu không phải La Thiên Hữu chó ta còn sẽ không đánh ngươi, nhưng ngươi nếu là người khác, vậy ta liền phải nệ đứt ngươi chân chó. Tiết Đại Long nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tôn Tứ Hải, đây là Trần tiên sinh ý tứ. Trần Nam mặt mũi tràn đầy âm trầm, La Thiên Hữu hãm hại ta muội muội, để nàng lưng beo 280 triệu khoản tiền lớn. Ngươi nếu là hắn chó, vậy ta trước hết đánh gãy ngươi chân chó, sau đó lại tìm hắn chậm rãi tính sổ sách. Tiết Đại Long tức giận nói, Tôn Tứ Hải, ngươi quả thực muốn vì hắn mà đắc tội La thiếu gia không thành. Ngươi hẳn phải biết La thiếu gia lực ảnh hưởng, hắn muốn động ngươi dễ như trở bàn tay. Tôn Tứ Hải cười lạnh, ngươi cho rằng lão tử sợ hắn sao? Mặc dù hắn kiêng kỵ La Thiên Hữu, nhưng hắn lại nguyện ý tại Trần Nam bên người ra sức châu ngựa. Trần Nam nói, chuyện ta không cần ngươi nhúng tay. Đã nghe chưa? Hắn không cho ngươi nhúng tay, ngươi tự mình đa tỉnh. Tiết Đại Long cất tiếng cười to. Nếu như nay Thiên Tôn Tứ Hải nhất định phải ra sức bảo vệ Trần Nam, hắn khẳng định hội vô kế khả thi, dù sao Lục Kiếm thực lực rõ như ban ngày, cho dù là bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên vậy đánh không lại hắn. Nhưng bây giờ, hắn không cho Tôn Tứ Hải nhúng tay, đây không phải tự chui đầu vào giỏ sao? Tôn Tứ Hải bĩu môi. Tiết Đại Long nên sẽ không cho là mình không nhúng tay vào, là hắn có thể đánh bại Trần gia a. Một bên Lục Kiếm ngầm thở dài. Người ta đều là quả hồng chuyên chọn mềm bóp, con mẹ nó ngươi là trực tiếp bóp phòng tay kim cương a. Hai người các ngươi đi phế hắn hai chân. Tiết Đại Long hướng về hai người thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vâng. Hai người tay cầm gậy bóng chảy phóng tới Trần Nam. Nhưng không chờ bọn họ huy động tay bên trong gậy bóng chảy, Trần Nam liền nâng lên chân phải, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đá vào hai người ngực. Phốc phốc. Nương theo lấy hai đạo nột ngạt thanh âm, hai cái trung niên nhân bay thẳng ra ngoài tốt xa mấy mét, sau khi hạ xuống đã lâm vào hôn mê. Tiết Đại Long giận quát một tiếng, cùng tiến lên. Nằm mạng đi. Tiết Đại Long mang đến cái kia chút tiểu đệ kêu gạo, trần mặt dị thường rung động. Mà, Trần Nam lại nguy nga bất động. Phàm là tới gần người khác sẽ bị đập bay. Một bầy kiến hôi, còn chưa xứng hắn xuất thủ, dùng chân là đủ rồi. Trong khoảnh khắc công phu, Tiết Đại Long cái kia chút tiểu đệ liền tất cả đều ngã trên mặt đất rên rỉ, kêu rên. Tiết Đại Long dùng mình, cái này cậu vật mạnh như vậy sao? Tôn Tứ Hải nhìn ra Tiết Đại Long tâm bên trong chấn kinh, phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, ngươi cho rằng ta vì cái gì như thế tôn trọng Trần tiên sinh? Còn không phải là bởi vì hắn thực lực siêu nhiên. Đừng nói là các ngươi, liên minh đệ của ta Lục Kiếm đều không phải là Trần tiên sinh đối thủ. Tiết Đại Long kèm chút không có phun ra một ngụm máu tươi, ngươi làm sao không nói sớm? Ngay tại hắn còn không có phản ứng kịp thời điểm, Trần Nam một cước đạp bay một cây gậy bóng chảy. Gậy bóng chảy gào thét lên đâm vào Tiết Đại Long đầu gối trái đóng. Tê tâm liệt phế kêu thảm quanh quần tại mặt trời đã khuất, để cho người ta dùng mình, không rét mà run. Chương 36, tá ma giết lừa họ Trần, đánh chó còn phải xem chủ nhân, La thiếu gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Đại Long quỳ một chân xuống đất, muốn rách cả mí mắt, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Phanh! Trần Nam lại đạp bay một cây gậy bóng chảy, chuẩn xác không sai đâm vào Tiết Đại Long phải trên đầu gối. Phù phù. Tiết Đại Long hai đầu gối quỳ trên mặt đất, dưới đầu gối mặt máu tươi rất nhanh liền nhuộm đỏ địa mặt. Rất nhiều người đều sắc mặt vàng như nến. Vô luận như thế nào, Tiết Đại Long cũng là thành Tây một phương bá chủ, mà lại là La Thiên Hữu người. Bây giờ lại bị Trần Nam trước mặt mọi người phế đi hai chân, đây quả thực là đang gây hấn với La Thiên Hữu tôn nghiêm. Cho La Thiên Hữu gọi điện thoại. Trần Nam ở trên cao nhìn xuống quan sát đối phương, băng lạnh ánh mắt giống như là một vị chúa tể thiên địa vạn vật quân chủ, không mang theo mảy may tình cảm ba động. Cho tới Tiết Đại Long đều tạm quên trên đùi đau đớn, vô ý thức lấy ra điện thoại di động bấm La Thiên Hữu dây số. Trần Nam mang cho hắn cảm giác gáp bách quá mạnh. Hắn thể, đời này chưa hề giống nay tiên đồng dạng khủng hoảng cùng kiên kỵ qua người nào đó. Long ca có chuyện gì không? Điện thoại bên trong truyền đến La Thiên Hữu thanh âm. Trần Nam tự giới thiệu, ta gọi Trần Nam, là Trần Hạ Chí ca ca. La Thiên Hữu sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Trần Hạ Chí ca ca hội gọi điện thoại cho mình, hơn nữa còn là dùng Tiết Đại Long điện thoại di động. Lấy lại tinh thần, hắn cười nói, sau đó thì sao? Trần Nam nói, ta hy vọng ngươi có thể bổ giao nộp Thiên Hữu truyền thông cái kia 280 triệu mức thuế. La Thiên Hữu cười to, dựa vào cái gì muội muội của ngươi trốn thuế lậu thuế muốn để ta đóng thuế quá hạn? Trần Nam giận nói, họ La, ngươi dù sao cũng là Tế Châu hậu nhân của danh môn, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ hại một cái tiểu nữ hài có ý tứ sao? Ta cũng không muốn hố nàng, có thể ai bảo nàng ngu xuẩn như vậy đâu. La Thiên Hữu tiếng cười âm lãnh, mang theo một tia nghiền ngẫm. Trần Nam, cho nên ngươi là không có ý định bổ giao nộp cái kia 280 triệu mức thuế. La Thiên Hữu hỏi lại, ngươi cho rằng ngươi muội muội giá trị nhiều tiền như vậy sao? Đừng nói 280 triệu, coi như 800 khối nàng đều không đáng ách, không có ý tứ, ta như vậy có phải hay không có chút không lễ phép à? Kỳ thật 800 khối tiền vẫn là giá trị, nếu như còn có cơ hội lời nói, ta nguyện ý 800 khối tiền bao nàng đêm. Ngươi muốn chết. Trần Nam buộc phát ra sát ý ngút trời. Cái này La Thiên Hữu giống như Trần Nam, đều tội đáng chết vạn lần. Thảo, ta coi như muốn chết ngươi lại có thể đem ta như thế nào? La Thiên Hữu không che giấu chút nào đối Trần Nam kinh thường, mau đem điện thoại di động trả lại cho Tiết Đại Long, nếu không ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Vậy liền nhìn xem ai chết trước a. Trần Nam nói xong cầm điện thoại di động đưa tới Tiết Đại Long trước người. La thiếu gia, họ Trần đánh gãy ta hai chân, ngài muốn báo thủ cho ta a. Tiết Đại Long giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, khóc hướng về La Thiên Hữu kêu cứu. Ngươi nói cái gì? Hắn phế bỏ ngươi hai chân? Cái này sao có thể, thủ hạ ngươi không phải có mấy chục hảo huynh đệ sao? La Thiên Hữu ngữ khí bên trong tràn đầy chấn kinh. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, thủ hạ ta đều bị hắn đánh ngã. Tiết Đại Long mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, hắn trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nam đáng sợ như vậy tồn tại. La Thiên Hữu gầm thét, họ Trần, đánh chó còn phải xem chủ nhân, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng để cho ta bổ giao nộp cái kia 280 triệu, không chỉ có như thế, ta còn muốn để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Trần Nam cười lạnh một tiếng, lời nói này phảng phất ta không đánh gãy Tiết Đại Long hai chân ngươi liền sẽ bổ giao nộp cái kia 200 triệu 8000 vạn nhất dạng. Nói đến đây, hắn mắt nhìn thời gian, lạnh lùng nói, hiện tại là 2 giờ chiều, khoảng cách cục thuế vụ tan tầm còn có 3 giờ rưỡi. Nếu như ngươi tại lúc này trong phòng bổ giao nộp cái kia 280 triệu, ta có thể thủ hạ lưu tình chỉ phế ngươi một cái chân. Nhưng nếu như ngươi để muội muội ta tại cục thuế vụ qua đêm, vậy ngươi tốt nhất mua trước một cái xe lăn. La Thiên Hữu giận nói, ta tại Phúc Sơn cư số 18 biệt thự chờ ngươi đến phế ta chân, con mẹ nó ngươi nếu là không đến ngươi chính là cháu của ta. Ta thành toàn ngươi. Trần Nam nói xong trực tiếp bóp nát Tiết Đại Long điện thoại di động. Cùng lúc đó, Bàng Lệ Na một mặt ủy khuất về đến nhà, xương đỏ gương mặt hết sức dễ thấy. Bà bối, ngươi mặt làm sao có cái thủ ấn? Là ai đã thương ngươi? Mẫu thân Lữ Yến mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không thể tưởng tượng nổi. Lầu hai Bàng Trấn nghe hỏi mà đến, nhìn thấy nữ nhi thụ thương, lập tức giận tím mặt. Ngươi không phải cùng ông Khải đi ăn cơm sao? Làm sao lại bị người đánh nghiêm trọng như vậy? Ông Khải không có bảo hộ ngươi. Nói đến đây phẫn nộ lấy ra điện thoại di động, muốn chất vấn Tiết Đại Long. Tiếc nuối là đối phương điện thoại di động tạm thời không cách nào kết nối. Cái này đáng chết Tiết Đại Long, hắn sẽ không phải là cố ý tránh ta đi. Bàng Trấn sắc mặt dữ tợn. Cha, ngươi có nhớ hay không 3 năm trước đây có người bởi vì gây hấn gây chuyện bị phán vào tù 3 năm? Bàng Lệ Na nghĩ đến Trần Nam nói chuyện qua. Ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Bàng Trấn con ngươi địa chấn. Hắn qua tay vụ án rất nhiều, có thể 3 năm trước đây chỉ bằng cách tay qua một kiện gây hấn gây chuyện bản án. Sở dĩ đối vụ án kia ký ức vẫn còn mới mẻ, chủ yếu là hắn vi phạm với lương tâm mình. Bởi vì Triệu Viễn cho quá nhiều, hắn cự không dứt được. Cái này thời gian 3 năm bên trong, hắn một mực đang chịu đựng lương tâm trả tấn, sợ hơn Trần Nam trả thù. Hiện tại, lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Nói, giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại đánh ngươi? Bàng Trấn mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn 3 năm trước đây có thể đem Trần Nam đưa vào ngục giam, hiện tại vẫn như cũ có thể. Bàng Lệ Na nói xảy ra sự tình đi qua. Lao công, tên kia khinh người quá đáng, nhất định phải để hắn phải trả cái giá nặng nề, ngươi nhìn hắn đều đem ta bảo bối đánh thành hình dáng ra sao? Lữ Yến mặt mũi tràn đầy đau lòng. Y miệng. Bàng Trấn giận quát một tiếng. Hắn mặc dù muốn đem Trần Nam đưa vào ngục giam, nhưng hắn biết sự tình lần này là nữ nhi không đúng. Nếu như chuyện này thật muốn truy đến cùng, liền ngay cả hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Dù sao 30.000 khối tiền váy cũng không phải bình thường người có thể mặc nổi. Muốn đến nơi này, hắn đi thư phòng, bấm Triệu Viễn điện thoại, "Triệu thiếu, Trần Nam có phải hay không xuất ngục?" Đáp ứng giúp Triệu Viễn lúc, Triệu Viễn đã từng hứa hẹn qua, nếu như Trần Nam sau khi ra tù dám tìm hắn để gây sự tìm người phế bỏ hắn, cho nên hắn lần này chỉ có thể tìm Triệu Viễn bãi bình Trần Nam. Triệu Viễn hỏi, "Làm sao ngươi biết Trần Nam xuất ngục?" Bàng Trấn nói nữ nhi gặp được Trần Nam, cũng bị đánh sự tình, rồi nói tiếp, "Triệu thiếu, ngài lúc trước thế nhưng là hứa hẹn qua nếu như ta Trần Nam tìm ta phiền phức liền giải quyết người này, ngài cần phải giúp ta một chút ta." Triệu Viễn thấp giọng nói, "Lão Bàng, thực không dám giấu giếm, Trần Nam liền là một đầu chó dại, ta hiện tại cũng tự lo không xong, đâu còn có tinh lực giúp ngươi." "Vâng." Bàng Trấn như bị sét đánh, tuyệt đối không nghĩ tới liền ngay cả Triệu Viễn đều tự lo không xong. Cái này Trần Nam không phải liền là tại Tế Châu ngục giam sinh hoạt 3 năm sao? Hắn sao có thể trưởng thành đến loại độ cao này? Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng nói, "Triệu thiếu, ngài không thể thấy chết không cứu." Lời còn chưa nói hết, điện thoại bên trong liền truyền đến trận trận đủ cục thanh. Bàng Trấn một mặt ngốc trệ. Triệu Viễn đây là muốn tá ma giết lừa sao? Chương 37, các ngươi vì cái gì hướng hắn quỳ xuống? Kết quả này vượt quá Bàng Trấn dự kiến. Dù sao lúc trước Triệu Viễn thế nhưng là lời thề son sắt nói qua muốn bảo đảm hắn không lo. Mà bây giờ thảo, bằng chấn khí bạo cái nói tục. Nếu như Trần Nam là người bình thường hắn hoàn toàn không sợ đối phương, nhưng bây giờ liền Triệu Viễn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, đủ để chứng minh đối phương đã trưởng thành là một nhân vật. Loại người này thật muốn báo thủ, hắn lấy cái gì ngăn cản? Sau đó, hắn lại bấm ông Khải điện thoại, muốn mượn dùng Tiết Đại Long cây đao này diệt trừ Trần Nam vĩnh viễn trừ hậu họa. Cái gì? Trần Nam một người nghiền ép các ngươi tất cả mọi người, thậm chí còn đánh gãy Tiết Đại Long hai chân. Đạt được ông Khải hồi phục, Bàng Chấn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lập tức hắn nảy ra ý hay, nói, Tiết Đại Long muốn hay không cáo trạng Trần Nam cố ý đả thương người. Nếu như là dạng này, phán cái 10 năm 8 năm hoàn toàn không nói chơi. Ông Khải hỏi lại, Bàng tiên sinh, ngài đang nói đùa sao? Chúng ta lăn lộn giang hồ tại trên mũi đao liếm máu, nếu thật là gặp phải đánh không lại địch nhân xin mời tư pháp bộ môn tham gia, vậy chúng ta còn như thế nào trên giang hồ đặt chân? Dừng lại một lát, hắn nói, lui 10.000 bước mà nói, Trần Nam đắc tội La thiếu gia, ngày này sang năm liền là hắn ngày rỗ, ngươi cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo nhiều như vậy làm gì? Bàng Chấn đại hỉ. Mặc dù Triệu gia thế lực so La gia cương đại, nhưng trên giang hồ lực ảnh hưởng lại kém xa La gia. Đã La thiếu gia để Trần Nam chết, hắn làm sao có thể nhìn thấy sáng thiên mặt trời? Cục thuế vụ bên ngoài dưới bóng cây, Trần Nam một mực chờ đợi ở chỗ này. Hắn cũng không biết La Thiên Hữu có thể hay không bổ giao nộp cái kia 280 triệu, nếu quả thật bổ giao nộp, Trần Hạ Chí đi ra cái thứ nhất muốn gặp người hẳn là hắn. Thế nhưng là, đợi đến cục thuế vụ tan tầm, hắn vậy không thấy được Trần Hạ Chí đi ra. La Thiên Hữu, ngươi thật sự là đem ta lời nói xem như gió bên tai a. Trần Nam trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lập tức đánh xe taxi thẳng đến Phúc Sơn cư khu biệt thự mà đi. Làm thế châu số một số 2 khu biệt thự, nơi này sinh hoạt đều là một chút không phú thì quý kẻ có tiền, bảo an hệ thống vậy rất nghiêm mật. Nhưng đối với Trần Nam tới nói lại tính không được cái gì, hắn trực tiếp leo tường mà vào, đi tới số 18 biệt thự. Tiếc nuối là, trong biệt thự ngoại trừ hai đầu bún độc pháp chó săn, cũng không một người. Đã ngươi không ở nhà, vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Trần Nam thả người nhảy lên, xuất hiện tại lầu 2 trên ban công, sau đó tiến vào trong biệt thự bộ. Có lẽ là nghe được có âm thanh, lầu một cái kia hai đầu hung tàn bún độc pháp phát ra kịch liệt chó sủa, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về lầu 2 bay nào mà đến. Muốn chết. Trần Nam tâm bên trong sát ý bạo phát, liên tiếp hai cước đem cái kia hai đầu bún độc pháp đạp bay đến trên tường, biến thành một bãi bùn não. Sau đó, Trần Nam đi vào lầu một phòng khách đợi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đến nửa đêm. Bên ngoài mặt truyền đến một đạo chói mắt ánh đèn. Ngay sau đó La Thiên Hữu một mặt vẻ say, trái ôm phải ấp hai cái mỹ nữ tại một cỗ phòng xe bên trong đi xuống, sau lưng còn đi theo hai cái thân thể cường tráng bảo tiêu. Cái kia gọi Trần Nam ra hỏa không phải nói muốn phế ta chân sao? Thế nào không thấy hắn thân ảnh? Nhìn thấy cửa biệt thự không có ai, La Thiên Hữu một mặt thất vọng biểu lộ. Một cái bảo tiêu cười lạnh một tiếng, chém gió bước thôi, không thể coi là thật. La Thiên Hữu không thể phủ nhận nuôi bay. Hắn đắc tội rất nhiều người. Hắn bên trong có rất nhiều người từng khi mặt kêu gào muốn giết hắn. Có thể kết quả đây. Hắn không như trước sống 25 năm. Không thích hợp. Khác một cái vóc người nhỏ gầy bảo tiêu biểu lộ ngưng trọng, vì cái gì không có nghe được Hàng Long phục hổ tiếng kêu. Trước kia chúng ta trở về, hai tên kia thế nhưng là mười phần vui sướng. Hàng Long phục hổ, chính là La Thiên Hữu nuôi cái kia hai đầu bún nộp pháp, là hắn nhi tử bà bối. Một người hộ vệ khác bậy gật gật đầu, thật có chút cổ quái. Cổ quái cái rắm, có thể là ngủ thiếp đi a. La Thiên Hữu xem thường nói một câu, hắn sở dĩ ưa thích cái kia hai đầu bún nộp pháp, chủ yếu là bọn chúng dị thường hung tàn, từng tại đấu chó trên đại hội cho hắn kiếm đủ mặt mũi và tiền. Hai cái bảo tiêu vậy không nghĩ nhiều, dù sao cái kia hai đầu bún nộp pháp thực lực rất mạnh, ngoại trừ ngủ thiếp đi, không có khả năng có tình huống khác. Vân tay nghiệm chứng thành công. Nghiệm chứng vân tay về sau, La Thiên Hữu mở ra cửa lớn, lại nghiệm chứng nhập hộ môn. Nhập hộ môn nghiệm chứng thông qua, nguyên bản tối như mực biệt thự trong nháy mắt sáng lên. La Thiên Hữu nói, hai người các ngươi đi lên xe chờ, lời còn chưa nói hết. Hắn thanh âm liền im bặt mà dừng. Hắn chấn kinh nhìn thấy biệt thự trong phòng khách lại ngồi một người đàn ông xa lạ. Người là ai? Là thế nào tiến đến? Một cái bảo tiêu dương cung bạc kiếm, nhìn hằm hằm Trần Nam. Một người hộ vệ khác vậy ngay đầu tiên tại nhập hộ môn trong ngăn tủ lấy ra một cây cung nỏ, đồng thời nhắm ngay Trần Nam. Chỉ cần hắn dám di động mảy may, liền sẽ quả quyết giữ lại vị cơ. La thiếu gia, chúng ta hơi sợ. La Thiên Hữu bên người hai muội tử đều bị trước mắt họa diện trấn trụ, mặc dù các nàng trải qua trường thương đoạn pháo tiến công, nhưng hôm nay dương cung bạc kiếm không khí vẫn là để các nàng kinh hồn táng đảm. Nhất là không khí bên trong cái kia cố mỏng manh mùi máu tươi, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho các nàng nơi này rất nguy hiểm. La thiếu gia, ngài nói xong tại trong biệt thự chờ ta, nhưng vì cái gì muốn cho ta leo cây? Trần Nam bắt chéo hai chân, bình tĩnh hỏi. La Thiên Hữu cao mày, ngươi là Trần Hạ Chí ca ca. Trần Nam cười cười, ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Đáng chết. La Thiên Hữu giận dữ, căn bản không nghĩ tới Trần Nam hội thần không biết bị không hay chui vào trong nhà mình. Hắn nhìn về phía lầu 2 phương hướng, lớn tiếng la lên, Hàng Long, phục hộ Trần Nam, không cần hô, cái kia hai ác quyển đã chết. Con mẹ nó ngươi vậy mà giết ta yêu chó. Ngoại tao mẹ ngươi, ngươi quả thực là muốn chết. La Thiên Hữu giận tí mặt, cái kia hai đầu bún độc pháp là hắn bà bối, từng có người hoa ngàn vạn hắn đều không bỏ được bán. Các ngươi có năng lực giết chết ta sao? Trần Nam cười lắc đầu, dù là có người dùng cung nỏ nhắm ngay hắn, với hắn mà nói lại đáng là gì? Hắn vài phút liền có thể hạ phục, hoặc là đánh giết đối phương. Hai cái bảo tiêu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Trần Nam tỉnh táo để bọn hắn cảm thấy thật sâu bất an. Cho dù là bọn họ đã dùng cung nỏ nhắm ngay Trần Nam, nhưng bọn hắn lại tại trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. cơ hội ta đã cho ngươi đúng không? Trần Nam nói, ta xế chiều hôm nay tại cục thuế vụ cổng đợi hơn 2 giờ, ta cho là ngươi hội nghe ta lời nói, ngoan ngoãn bổ giao nộp cái kia 280 triệu, nhưng ngươi tốt giống không có đem ta lời nói để ở trong lòng. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đến thực hiện ước định, đánh gãy ngươi một cái chân. Hắn ngữ khí trầm trọng, mang theo một tia tức hận. Họ Trần, ngươi thật sự cho rằng lão tử trả lẽ lại sợ ngươi? La Thiên Hữu trợn mắt tròn xoe, mở ra ngươi mắt chó thấy rõ ràng, người của ta đã dùng nỏ khóa chặt ngươi, chỉ cần ngươi động đạn mảy may, tất nhiên có thể để ngươi máu tươi ba thước, biến thành tổ ong vỏ vẽ. Ngươi hỏi một chút, bọn hắn dám giữ động viện cơ sao? Trần Nam chậm rãi đứng người lên, mang trên mặt trêu tức tiêu dung. Luyện khí kỳ người tu luyện khí thế như là lũ ống bạo phát, hướng về La Thiên Hữu sau lưng cái kia hai bảo tiêu nghiền ép mà đi. Giờ khắc này, hắn tựa như hóa thân ma thần. Hai cái bảo tiêu mắt đỏ muốn nước, khó có thể chịu đựng cố khí thế này, trực tiếp quỳ trên mặt đất. La Thiên Hữu giận tím mặt, ngoa tạo, các ngươi vì cái gì hướng hắn quỳ xuống? Chương 38, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Hai cái bảo tiêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn cũng không muốn hướng Trần Nam quỳ xuống, nhưng đối phương khí thế quá mức kinh khủng, giống như vô hình sơn nhạc rơi ầm ầm bọn hắn trên bờ bay. Bọn hắn biết, đối phương là một cái siêu cấp cao thủ, nếu không không có khả năng có loại khí thế này. Thảo, La Thiên Hữu thẹn quá hóa giận, cầm lấy một cái cung nỏ, đối Trần Nam quả quyết giữ lại vị cơ. La Thiên Hữu ưa thích đi săn, tại cung nỏ tiếp nước chuẩn cũng đạt tới thiện xạ tình trạng, hắn tự nhận là tại khoảng cách gần hạ có thể bắn giết Trần Nam. Phốp thử, tên nỏ bay ra, truyền đến âm thanh xé gió. Ngay tại La Thiên Hữu cho rằng Trần Nam sẽ bị mệnh bên trong thời điểm, Trần Nam một trường nô ra. Sau một khắc, xuất hiện tại hắn trước chán tên nọ bị Trần Nam giữ tại trường bên trong. Cái gì? La Thiên Hữu con ngươi chấn động, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tay hắn bên trong tên nọ thế nhưng là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn ở nước ngoài mua sắm, tên nọ bay ra ngoài tốc độ có thể so với một chút cảnh dụng súng ngắn. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới Trần Nam hội đổ tay nắm lấy tên nọ? Con mẹ hắn có thể lại không hợp thói thường một chút sao? Hưu. Một đạo yếu ớt âm thanh xé gió đông nhiên vang lên. Sau một khắc, La Thiên Hữu phát ra một đạo tê tâm liệt phế kêu thảm. Hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy cây kia tên nọ xuyên thấu hắn đầu gối trái đóng, máu tươi rất nhanh phun trào mà ra, nhuộm đỏ địa mặt. Đáng chết, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. La Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ta thế nhưng là La gia người thừa kế, ngươi thương ta La gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Vô luận là thiên ngai hải giác, ngươi đều phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hai cái mỹ nữ dọa đến hoa dung thất sắc, gắt gao che miệng không dám phát ra một điểm thanh âm. Trần Nam lộ ra một tia tà mị tiêu dung, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? La Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi, nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Nam đã sớm bị hắn thiên đào bạc quả. Có lẽ ngươi cho rằng La gia thế lực rất cường đại, nhưng ở trong mắt ta liền là năm bẻ bảy mảng. Trần Nam điểm điếu thuốc, nhàn nhạt nói, đương nhiên, ta cũng chưa từng nghĩ tới cùng La gia là địch. Dù sao, nghiền ép các ngươi dạng này gia tộc đối ta mà nói không có chút nào cảm giác thành tựu. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện dâu dịa việc nhỏ. Nhưng La Thiên Hữu, nhưng trong lòng thì dâng lên thao thiên nội ý, La gia dù sao cũng là Tế Châu danh môn vọng tộc, bây giờ được người xưng là năm bẻ bảy mảng, hắn như thế nào cao hứng. Khuyên ngươi một câu, tối mai trước bổ giao nộp cái kia 280 triệu, sau đó đi cục thuế vụ cổng quý nên đón muội muội ta đi ra. Nếu không, ta hội lại phế ngươi một cái chân. Nói đến thế thôi, hy vọng ngươi tốt chi tự giải quyết cho tốt. Trần Nam nói xong quay người biến mất tại màn đêm bên trong. Thiếu gia, ngài thế nào? Trần Nam sau khi rời đi, hai cái bảo tiêu mới như mộng bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. La Thiên Hữu gầm thét, đáng chết, các ngươi tại sao phải hướng Trần Nam quỳ xuống? Các ngươi nếu là không quỳ, ta hội thụ nặng như vậy thương sao? Một cái bảo tiêu nói, thiếu gia, cái này không trách chúng ta cũng không muốn quỳ, nhưng Trần Nam thực lực quá mạnh, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là cấp bậc tông sư cao thủ. Cái gì? La Thiên Hữu hít sâu một hơi. Tông sư, phóng nhãn trên giang hồ đó cũng là nhất đẳng cao thủ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Nam còn trẻ như vậy liền trở thành tông sư cấp cao thủ. Hồi tưởng lại hắn đổ tay nắm lấy tên nỏ, loại thủ đoạn này tốt giống cũng chỉ có tông sư cấp cường giả có thể làm được. Coi như hắn là tông sư, cũng phải chết, không giết chết hắn khó tiêu mối hận trong lòng ta. La Thiên Hữu gào thét. Thiếu gia, đây chính là tông sư cấp cường giả. Một cái bảo tiêu mặt mũi tràn đầy kiên kỵ, tông sư cấp cường giả thực lực siêu nhiên, người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta căn bản là đắc tội không nổi, theo ta thấy vẫn là bổ giao nộp cái kia 280 triệu a. 3. La Thiên Hữu đưa tay liền là một cái bạt tai mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, để cho ta hướng Trần Nam chịu thua. Không có khả năng, chết vậy không có khả năng. Dù là hắn là tông sư lại như thế nào? La gia chúng ta vậy nhận biết núi Thanh Thành tông sư a. Người sống một thế chỗ truy cầu đơn giản danh lợi hai chữ, nhất là hào môn bên trong người, coi trọng nhất liền là gia tộc tôn nghiêm. Như chuyện hôm nay tuyên dương ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ trở thành hào môn sĩ đủ. Vô luận trước đó hắn cỡ nào có thành tựu, cũng sẽ trở thành mọi người mắt bên trong trò cười. Triệu thị tập đoàn Triệu Viễn liền là tốt nhất ví dụ. Hắn từng tại quán ba bên ngoài bị một cái phục vụ viên đả thương, việc này dù là đi qua 3 năm, có thể còn thỉnh thoảng bị người nhắc lên. Nếu như hắn lần này không giết chết Trần Nam, hắn khẳng định sẽ trở thành cái thứ hai Triệu Viễn. Thiếu gia nhận biết núi Thanh Thành tông sư. Hai cái bảo tiêu giật nảy cả mình. Núi Thanh Thành thế nhưng là Tế Châu hương hỏa thịnh vượng nhất đạo quan, bên trong mặt sinh hoạt một vị thành danh đã lâu tông sư cấp cường giả. Nếu như cái kia người xuất thủ, hoàn toàn có thể đánh bại Trần Nam. Dù là Trần Nam tiên phú chắc tuyệt, mà dù sao là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, luận thực lực lại có thể nào so ra mà vượt loại kia thành danh đã lâu lão quái vật. La Thiên Hữu thấp giọng nói, núi Thanh Thành vừa mới sáng tạo lúc, chịu được qua ta La gia ân huệ, thiếu ta La gia một cái nhân tình, chỉ cần ta mở miệng, núi Thanh Thành vị kia tông sư tất nhiên sẽ giúp ta chém giết Trần Nam. Ngưng nói, hắn nhìn về phía bên người Bảo Tiêu, A Lâm, ngươi trong đêm đi một chuyến núi Thanh Thành, mời Không Tịch đạo trưởng đến Tế Châu. Nếu như ta ngày mai không đi cục thuế vụ bổ nộp thuế khoản, hắn trời tối ngày mai khẳng định còn sẽ tới nơi này. Một khi hắn dám hiện thân, nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nhà là Trần Nam cảng tránh gió, là hắn tâm linh cảng. Nhưng bây giờ, hắn không dám về nhà. Trần Hạ Chí bị cục thuế vụ người giam giữ, chuyện này căn bản không đạt được. Hắn không biết đem chuyện này nói cho cha mẹ sau hai lão phản ứng, dù sao Trần Hạ Chí vẫn luôn là bọn hắn mắt bên trong cô gái ngoan ngoãn, là bọn hắn kiêu ngạo. Mới vừa tới đến cửa tiểu khu, hắn liền thấy cha mẹ đẩy đồ nâng xe, cười cười nói nói kết thúc một thiên làm việc, đang hướng về trong nhà mà đi. Hai lão mặc dù đều về hưu, vậy có về hưu kim, nhưng hai người đều nhàn không xuống, nghĩ đến nhiều lửa một điểm là một điểm. Mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt, điểm này Trần Nam cũng không có can thiệp. Bọn hắn ở độ tuổi này, kiếm tiền cái gì cũng không trọng yếu, vui vẻ là được rồi. Trần Nam hít sâu một hơi, cười đi lên trước, "Cha, ta giúp ngươi xe đẩy." "Cha mẹ, các ngươi trở về vừa bạn, tỷ tỷ còn chưa có trở lại, gọi điện thoại vậy quan cơ, ta lo lắng nàng sẽ ra chuyện." Lúc này, Trần Hàn Lộ mặc đồ ngủ, mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới. Trần Sơn cả kinh nói, "Cái này đều trời vừa rạng sáng, làm sao còn chưa có trở lại?" Cổ Thúy kém chút té lăn trên đất, khủng hoảng bất an cảm xúc trong lòng bên trong lan tràn, nha đầu này sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, chúng ta vẫn là báo động à. "Mẹ, ta biết Hạ Chí ở đâu." Trần Nam âm thầm thở dài. Không đến bất đắc dĩ hắn không muốn đem chuyện này nói cho hai lão, bởi vì hắn không biết mẫu thân có thể hay không chịu được lấy sự đả kích này. Mà bây giờ, hắn còn có chọn sao? Chương 39, huynh muội bất hòa cái gì? Hạ Chí lưng đeo 280 triệu khoản tiền lớn. Nàng đây là bị người hố a? Khi Trần Nam nói ra Trần Hạ Chí bị La Thiên Hữu hố tin tức, Trần Sơn lập tức hít sâu một hơi. Tin tức này đối với bọn hắn một nhà tới nói tựa như sấm sét giữa trời quang. 280 triệu, cái này có thể làm sao con a? Cổ Thúy mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nàng không thể thừa nhận ở tin tức này, hai mắt vừa nhắm lâm vào hôn mê bên trong. Trần Nam tay mắt lênh lẹ, nâng lên mẫu thân, sau đó bóp nàng huyệt nhân trung, để Cổ Thúy tỉnh lại. Có thể coi là tỉnh, nàng ánh mắt vậy ảm đạm không ánh sáng. Thiếu Trương Hổ cái kia 300 ngàn liền đã để bọn hắn thở không ra hơi, càng chưa nói không hiểu thấu lưng đeo 280 triệu khoản tiền lớn. Nàng liền là cái kẻ ngu, tên điên. Trần Hàn Lộ không kiềm chế được nỗi lòng, khoác đầu tán phát hét dầm lên, liền vì chỉ là 3.000 khối tiền, nàng liền trở thành người khác công ty người đại biểu pháp lý. Nàng chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì sao? Hiện tại tốt đi, đem chính mình cũng mắc vào. Sự tình đã đến trình độ này, nói cái này còn có ý gì? Trần Nam thở dài, không muốn cùng tiểu muội tranh luận những này. Dựa vào cái gì không thể nói? Trần Hàn Lộ càng nói càng tức phẫn, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là bởi vì ngươi, nàng dùng khoản tiền kia cho ngươi mua điện thoại di động. Trần Nam, ta hận ngươi. Ngươi biết rất rõ ràng Trần Hạ Chí đối ngươi ý nghĩ, có thể ngươi vì cái gì không cự tuyệt nàng? Ngươi muốn là cự tuyệt nàng, nàng còn sẽ vì một bộ điện thoại di động mà luân lạc tới hiện tại cục diện sao? Trần Nam mắt đỏ một lúc, hướng về Trần Hàn Lộ gầm thét, ta làm sao cự tuyệt? Ngươi để cho ta làm sao cự tuyệt? Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra thống khổ mà lại bất lực thân sắc, ngươi cũng biết, ta trước kia có hai muội muội, nhưng bởi vì ta cự tuyệt một cái khác, ta đã mất đi nàng. Hiện nay, ngươi còn muốn để cho ta lại mất đi khác một người muội muội sao? Còn có, Hạ Chí mặc dù thích ta, nhưng nàng biết có chừng có mực, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nàng sẽ không giống như ngươi đối không chiếm được đồ vật liền tâm hoài bất mãn cùng phẫn nộ, điểm này ngươi vĩnh viễn vậy sò già kém nàng. A, đúng. Trên đời này tất cả mọi người đều có tư cách trách cứ Hạ Chí, duy chỉ có ngươi không có tư cách trách cứ nàng, nàng liền là cái kia 3 năm này một mực đang giúp đỡ ngươi tốt bụng người. Ngươi căn bản không biết, nàng tốt nghiệp trung học sau liền vụng trộm ra đi làm công kiếm tiền, cũng không tiếp tục đọc cao trung, nàng làm như vậy mắt liền là tạo điều kiện cho ngươi đến trường. Nàng không oán không hối, dù là bị bắt trước đều không nói hối hận, ngươi có tư cách gì trách cứ nàng? Kiềm chế trong lòng bên trong nhiều năm cảm xúc bị Trần Nam trong khoảnh khắc phóng xuất ra. Trần Sơn hai vợ chồng giống như một bức tượng điêu khắc. Bọn hắn biết Hạ Chí bên ngoài mặt khi nhân viên làm thêm giờ, bình thường vậy lừa một chút tiền tiêu vặt. Nhưng bọn hắn căn bản không biết nàng vậy mà 3 năm trước đây liền sau lưng bọn hắn thôi học. 3 năm. Nàng vậy mà che giấu người nhà dòng dã 3 năm. Nàng hẳn là qua rất vất vả a. Coi như ta không có tư cách trách cứ nàng, ngươi lại có tư cách gì trách cứ ta? Chúng ta cái nhà này biến thành dạng này tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên. Trần Hàn Lộ nước mắt rơi như mưa, quay người chạy vào màn đêm bên trong. Đúng vậy à, đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta có tư cách gì trách cứ nàng? Trần Nam lòng như lao cắt. Mặc dù vừa rồi đem kiềm chế trong lòng bên trong cảm xúc phát tiết ra ngoài rất thoải mái, nhưng Trần Hàn Lộ nói với, đây hết thảy đều là do hắn mà ra. Với lại, hắn lại một lần chọc khóc tiểu muội. Thời gian này có thể thế nào qua a? Cổ Thúy ngồi dưới đất khóc không thành tiếng. Bản thân bọn hắn đã về hưu, tăng thêm Trần Nam ý quán vậy có khởi sắc, kiếm được 300.000 trả nợ không có chút nào khó. Thật vất vả thời gian có một chút hy vọng, thấy được hy vọng. Có thể 280 triệu kết sổ khoản tiền trong nháy mắt đem Trần gia đánh vào vô tận vực sâu. Trần Nam nhẹ giọng an ủi, "Mẹ, ngài đừng lo lắng, ta trước đó đi gặp qua Thiên Hữu truyền thông lão bản, cái kia người cố gắng dê nói chuyện, hắn nói rõ Thiên sẽ đi bổ nộp thuế khoản. Ngươi nói là thật sao?" Cổ Thúy kích động nắm lấy Trần Nam cánh tay. Trần Nam nói, "Mẹ, đây nhất định là thật a." Thiên Hữu truyền thông phía sau lão tổng thế nhưng là người La gia, đây chính là đường đường chính chính danh môn vọng tộc, bọn hắn làm sao có thể làm ra loại này ức hiếp yếu chuyện nhỏ? Muốn là truyền đi bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cổ Thúy thở dài, mắt bên trong tràn đầy vẻ u sầu, Triệu gia không giống nhau là Tế Châu hảo môn sao? Không cũng làm ra ý thế hết người, đuổi tận giết tuyệt sự tình. Rất rõ ràng, nàng đối cái gọi là hảo môn không có một tia hảo cảm. Trần Sơn ở một bên nói, ngươi không thể một gậy đổ nhào sở hữu hảo môn bên trong người, ta không nói người khác, liền nói nhà giàu nhất Giang tiên sinh, hắn là chân chính hảo môn bên trong người a. Người ta nhân phẩm kiểu gì? Cổ Thúy lo lắng, hy vọng La gia có thể bổ giao nộp những số tiền kia khoản a. Đi, về nhà a. Đêm đã khuya. Trần Nam lật qua lật lại đều không thể ngủ. Dù là hắn ngồi xếp bằng muốn nhập định tu luyện, cũng vô pháp ổn định lại tâm thần. Tâm biển một khi dâng lên gợn sóng, cái kia đem rất khó lắng lại. Nếu như Vu Sơn tại, khẳng định hội nói một câu, ngươi suy nghĩ không thông suốt. Đây là tu luyện tối kỵ. Hàn Lộ nói với, đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không có Triệu Viễn hại ta, chúng ta người cả nhà vận mệnh sẽ không bị sửa đổi. Mà bây giờ, Lưu Phong đã bỏ ra đại giới, chờ hắn chính là lao ngục hai hương. Thẩm Phi vậy bị đánh gãy tứ chi đuổi ra khỏi Thế Châu, nhận lấy phải có trừng phạt. Ngoại trừ hai người bọn hắn, còn có Bằng Chấn, nếu không có hắn đổi trắng thay đen, lạm dụng chức quyền phán ta gây hấn gây chuyện, ta cũng không trở thành vào tù 3 năm. Còn có Phùng Hinh Nguyệt cái kia vong ân phụ nghĩa cậu tạp chủng, nếu không phải nàng phản cắn ta một cái, nhà chúng ta cũng sẽ không đứng trước loại này tình cảnh. Trần Nam mặt mũi tràn đầy lệ khí. Hắn thủy chung tin tưởng, núi tuyết sụp đổ giờ không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Những này người đều là tham dự mưu hại qua bọn hắn một nhà tội nhân. Hắn muốn từng cái để bọn hắn nhận nghiêm trị. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn một mảnh thanh linh. Suy nghĩ cũng theo đó thông suốt. Ngày kế tiếp, ăn sáng xong sau Trần Nam liền đi y quán, bởi vì lúc trước Hà San San phát tới tin tức, nói đã có 20 cái bệnh nhân tại cửa ra vào xếp hàng chờ lấy chạy chữa. Mặc dù hắn nay thiên kế hoạch muốn đi gặp một lần lấy quyền nhu tư, hại mình Bằng Chấn, nhưng việc cấp bách vẫn là trước cho cái kia 20 cái người bệnh trần trị. Cũng may đều là một chút bệnh nhẹ, chỉ dùng hơn nửa giờ hắn liền kết thúc trị liệu. Cùng lúc đó, hắn vậy nhận được Tôn Tứ Hải phát đến tin tức, Trần gia, Bằng Chấn một nhà nay thiên đi Tam Tiên Sơn du ngoạn, người của ta một mực đi theo đám bọn hắn. San San tỷ, ta còn có việc, y quán bên này làm phiền ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. Trần Nam cho Hà San San lên tiếng chào, sau đó đón xe thẳng đến Tam Tiên Sơn mà đi. Cuối cùng, hắn tại Tam Tiên Sơn hạ mặt hồ nước trước thấy được mặc một thân hàng hiệu trang phục bình thường, đang tại thả câu Bằng Chấn. Mà Bàng Lệ Na thì là cùng mẫu thân đang tại đồ nướng nấu cơm giã ngoại, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Trần Nam lộ ra một tia nghiền ngẫm tiểu dung, có thể cho ta một sâu thịt nướng sao? Chương 40, ta đem tự mình thẩm phán ngươi Bàng Lệ Na một mặt ghét bỏ ngẩng đầu, nơi nào đến thối tên ăn mày. Một bên chơi có thể khi thấy Trần Nam sau, nàng hét lên một tiếng, tay bên trong thịt nướng vô ý thức rơi xuống trên bãi cỏ. Ngươi làm sao tại cái này? Bàng Lệ Na như là gặp quỷ, mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù nàng và Trần Nam chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng Trần Nam mang cho nàng sợ hãi lại thật lâu vung đi không được. Chính là bởi vì nhận lấy kinh hãi, Bàng Chấn mới có thể dẫn hắn đến Du Sơn Ngoại Thủy. Có thể nàng không nghĩ tới ở chỗ này gặp Trần Nam. Mẫu thân Lữ Yến nghe hỏi mà đến, quan tâm hỏi, bà bối, ngươi biết hắn sao? Hắn liền là hôm qua thiên đánh ta tên kia. Bàng Lệ Na mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cái gì? Lữ Yến giật nảy cả mình, sau đó hướng về bên hồ trượng phu lớn tiếng la lên, lão công, đánh ta nữ nhi cái này tội người đến, ngươi mau tới. Bàng Chấn cuống quýt mà đến, nhìn thấy Trần Nam sau trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, ngươi làm sao còn sống? Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hắn tại Vương Khải miệng bên trong biết được Trần Nam đắc tội là Thiên Hữu, còn nói Trần Nam không gặp được nay thiên mặt trời. Nhưng hắn không nghĩ tới là đối phương không chỉ có còn sống, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mắt hắn. Trần Nam mắt nhìn nơi xa đặt lấy len rộ vờ rên rộ vờ, nhìn không được cảm thán, mở ra 1 triệu cấp xe sang trọng mang theo thê nữ ra ngoài thả câu, nấu cơm ra ngoại, coi là thật hâm mộ Bảng Tiên sinh sinh hoạt ta. Bàng Chấn giận dữ, họ Trần, ngươi muốn nói cái gì? Trần Nam thuận tay cầm lên một sâu thịt nướng bắt đầu ăn, nếu như ta tin tức không nói bậy, ngài tham gia công tác hẳn là có 15 năm rồi, có thể trước đó 12 năm sinh hoạt đều rất gian khổ, dù là lúc trước mua nhà cũng là vay tiền đụng tiền đặt cọc đúng không? Thế nhưng, tại 12 năm trước, các ngươi người một nhà sinh hoạt liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tiến vào cấp cao phục tức cư xá, hơn nữa còn mở lên 1 triệu cấp Land Rover. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là để ngươi nội tâm chính nghĩa thiên bình nghiêng mấu cho ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tay bên trong thịt nướng, hào không keo kiệt ca ngợi chi ý, đây cũng là dùng cực phẩm cùng châu nướng a. Khoan hay nói, quả không hổ là đỉnh cấp thịt bò, ăn tại miệng bên trong dầu chân phong phú, mập mà không ngán, cấp độ cảm giác rõ ràng. Muốn nói quyết điểm nha, vậy có. Ta ở đâu mặt thưởng thức được máu người hương vị? Hắn ngữ khí lạnh lẽo, tản ra một cỗ cường đại nộ khí. Bởi vì các ngươi một nhà ba người ăn uống chi phí, tất cả đều là ăn người khác hết đủ. Mặc dù các ngươi rất hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, nhưng ta muốn biết, Bảng Tiên sinh trời tối người yên thời điểm có thể từng có một chút xấu hổ, có thể từng xứng đáng đã từng lời thề. Ngài có nghe hay không đến những cái kia bị ngài tuyên án thời hạn thi hành án, cùng tử hình người vô tội hò hét? Người đang làm, trời đang nhìn, ngài dạng này liền không sợ gặp báo ứng, không sợ những người kia hướng Diêm Vương ra cáo ngài chẳng sao? Bàng Chấn làm qua quá nhiều sai lầm phán quyết, Trần Nam chẳng qua là ví dụ đầu tiên. Tại Bàng Chấn vi phạm nội tâm công chính một khắc kia trở đi, liền lục tục ngoe có rất nhiều người vận mệnh bị hắn sửa. Mà Bàng Chấn vậy trong khoảng thời gian ngắn tích lũy đại lượng tài phú. Lữ Yến giận dữ, họ Trần, ngươi không nên ở chỗ này hung hăng càng quái, nhà chúng ta sở dĩ có thể được sống cuộc sống tốt, toàn đều là bởi vì ta huynh Trần Nam ném đi một cái băng lanh ánh mắt, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ngươi muốn nói xe cùng phòng ở đều là ngươi đệ đệ Lữ Hải Dương cung cấp. Liền xem như dạng này, mạ muội hỏi một câu, Lữ Hải Dương là dựa vào lấy cái gì của thời? Còn không phải dựa vào bảng tiên sinh lực ảnh hưởng. Ta Lữ Yến toàn thân run rẩy, Trần Nam ánh mắt băng lãnh vô tình, mang cho nàng cường đại cảm giác áp bách. Không chút khách khí nói, giờ phút này linh hồn nàng đều đang run sợ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bàng Trấn nghiến răng nghiến lợi, thấp thỏm lo âu, hắn không biết Trần Nam vì sao biết những tin tức này. Ngươi làm qua cái gì trong lòng ngươi rõ ràng, ta vậy rõ ràng. Trần Nam than nhẹ một tiếng, ta muốn thần không biết quỷ không hay diệt trừ ngươi, khả năng ngươi cho là ta tại người si nói mộng, nhưng với ta mà nói, cái này cũng không khó. Nhưng ta cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, dạng này mặc dù hả giận, nhưng lại rửa không sạch trên người của ta oan khuất cùng chỗ bẩn a. Ta rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, có thể ngươi lại tại chứng cứ không đầy đủ điều kiện tiên quyết lại phán ta gây hấn gây chuyện, để cho ta lưng đeo cả một đời đều rửa không sạch xỉ đủ. Ngươi khả năng không biết, tại ta vào tù về sau, chúng ta người một nhà sinh hoạt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Triệu Viễn để cho người ta khai trừ cha mẹ ta, còn để cho người ta đánh gãy cha ta hai chân. Vì xem bệnh, hắn không tiếp đi cho mượn vay nặng lãi, bây giờ đã trên lưng mấy chục vạn mắc nợ. Ta nhị muội vì có thể làm cho lão tam đọc sách, tốt nghiệp trung học sau liền bụng trộn bỏ học làm công, tối bên trong cung cấp lão tam đọc được lớp 12. Nhưng bởi vì không hiểu pháp luật, vì mấy ngàn khối tiền, nàng liền trở thành người khác công ty người đại biểu pháp lý, giúp người quăng 280 triệu khoản tiền lớn, hiện tại nàng đều bị giam giữ tại cục thuế vụ. Nếu như người khác không bổ giao nộp 280 triệu khoản tiền lớn, nàng nửa đời sau cũng sẽ ở ngục bên trong vượt qua. Mà hết thảy này hết thảy đều là tại ngươi vi phạm lương tâm, đem thấy việc nghĩa hăng hái làm biến thành gây hấn gây chuyện sau bắt đầu. Dù là ta đưa ngươi thiên đao vạn quả, cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng ta, đều không thể đền bù đối với người nhà ta tạo thành tổn thương. Bất quá, người đều muốn nhìn về phía trước, cho nên những này ta đều nhịn. Nhưng coi như ta có thể chịu, ta cũng phải vì các con của ta suy nghĩ đúng không? Ta hy vọng bọn họ tương lai có thể có tiền đồ một điểm, vô luận là thăng quân hoặc là làm giáo sư, ghi danh công chức, chỉ cần bọn hắn ưa thích đều được. Nhưng ngươi lại ách giết bọn hắn tương lai, cũng bởi vì trên người của ta chỗ bẩn, bọn hắn tại giáng lâm cái thế giới này một khắc kia trở đi liền bị bài xích, trầm trọng. Vô luận bọn hắn cỡ nào cố gắng, đều không thể cải biến tự thân vận mệnh, bởi vì bọn hắn phụ thân đã từng ngồi quang giam. Không nói gạt ngươi, ta đặc biệt ưa thích hải tử, nhưng ta kinh lịch không cho phép ta sinh sôi hậu đại. Biết tại sao không? Bởi vì ta sợ hãi nhìn thấy bọn hắn đối ta thất vọng ánh mắt, ta sợ bọn họ trách cứ ta sinh hạ bọn hắn. Dù sao bọn hắn là vô tội, nhưng cũng bởi vì ngươi 3 năm trước đây một trận không công bằng phán quyết, để bọn hắn trở thành tội nhân về sau, để bọn hắn không cách nào lựa chọn bọn hắn muốn nhân sinh. Cho nên dù là ta đối với ngươi hận thấu xương, muốn đem ngươi tháo thành tăng khối, ta vậy hy vọng ngươi có thể một lần nữa thẩm tra xử lý 3 năm trước đây bản án, đưa ta một cái trong sạch, cho ta tương lai hải tử một cái làm người cơ hội. Đối, đây chính là ta tố cầu. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần thừa nhận 3 năm này mình từng đứt đoạn đoán án, cho những cái kia người bị hại cùng gia thuộc một cái công đạo, ta liền thả ngươi một con đường sống. Hắn miễn cưỡng vui cười, ngạnh sinh sinh đè xuống tâm bên trong sát ý, nhìn thấy Bàng Trấn muốn nói chuyện, hắn làm suy thủ thế, mỉm cười nói, đừng nói cho ta ngươi như thế nào làm, ta chỉ cấp ngươi một ngày rưỡi thời gian. Nếu như tối mai trước ngươi không có thẩm phán mình phạm phải tội ác, cái kia ta đem tự mình thẩm phán ngươi. Khi Trần Nam rời đi, Bàng Trấn một nhà ba người lúc này mới như mộng bừng tỉnh. Bàng Lệ Na tức hồn hển hỏi, cha, cái này Trần Nam khinh người quá đáng, chúng ta nên làm cái gì? Chương 41, lấy tay không vệ sinh. Bàng Trấn mặt mũi tràn đầy âm trầm, người này không coi ai ra gì, căn bản vốn không đem ta để vào mắt. Thẩm phán ta? Ừ, hắn có tư cách gì thẩm phán ta? Lão công, gia hỏa này tốt muốn biết rất nhiều chuyện. Lữ Yến lo lắng, hắn không biết ngược lại cũng thôi, một khi biết ta thế không dùng hắn. Bàng Trấn trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Khi Trần Nam nói ra Lữ Hải Dương sự tình, hắn cũng biết Trần Nam đối với mình tin tức rõ như lòng bàn tay. Cái này khiến hắn sợ mất mật, bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào Trần Nam nắm giữ những tin tức kia đủ để vặn ngã hắn. Nếu thật là dạng này, hắn bây giờ vốn có hết thảy cũng sẽ cách hắn đi xa. Không chỉ có như thế, hắn nửa đời sau sẽ tại ngục bên trong vượt qua. Ta trước gọi điện thoại. Bàng Trấn nói xong đi tới bên hồ, bấm Chu Tử Kiện điện thoại. Chu Tử Kiện là La Thiên Hữu bên người hai đại bảo tiêu thứ nhất, thực lực rất mạnh, hắn còn muốn hỏi hạ La Thiên Hữu bên kia sự tình, tỉ như Trần Nam vì sao còn sống. Cái gì? Trần Nam đêm qua đi gặp qua La thiếu gia, hơn nữa còn phế đi hắn một cái chân. Biết được đêm qua chuyện phát sinh, Bàng Trấn không khỏi hít sâu một hơi. Liên La gia người thừa kế cũng dám phế bỏ một cái chân, gia hỏa này thật đúng là cả gan làm luận a. La thiếu gia là thái độ gì? Hắn cũng không thể tùy ý Trần Nam ung dung ngoài vòng pháp luật a. Bàng Trấn khẩn trương hỏi. Đùa gì thế? Chu Tử Kiện cười lạnh một tiếng, La thiếu gia thế nhưng là công tử nhà giàu, địa vị tôn sùng, Trần Nam phế đi La thiếu gia một cái chân, đã là kết cửu án. La, ta thừa nhận Trần Nam thực lực rất mạnh, dù là ta cùng A Lâm ở trước mặt hắn đều không hề có lực hoàn thủ. Nhưng La gia thế nhưng là danh môn vọng tộc a, La thiếu gia đã để A Lâm đi núi Thanh Thành mời Không Tịch tiền bối đến đây trợ trận. Nếu như Trần Nam buổi tối hôm nay dám đến Phúc Sơn cư, tất nhiên sẽ bị Không Tịch tiền bối đánh giết. Nghe đến nơi này, Bàng Trấn như cùng ăn hạ một hạt thuốc an thần. Hắn mặc dù không phải giang hồ nhân sĩ, nhưng cũng biết núi Thanh Thành Không Tịch đạo nhân là Tế Châu trên giang hồ số 1 số 2 cường giả. Người này thành danh nhiều năm, một thân khổ luyện công phu cực kỳ cường đại. từng tại 20 năm trước khu náo nhiệt tay không tấc sắt đánh chết một đầu châu điên mà dương danh. 20 năm trước liền có loại thủ đoạn này. Hiện tại hắn thực lực hẳn là đạt đến lệnh người theo không kịp tình trạng a. Cha, sự tình thế nào? Có tìm được hay không diệt trừ Trần Nam biện pháp? Bàng Lệ Na lo lắng hỏi thăm. Bàng Chấn cười nói, Trần Nam phế đi La thiếu ra một cái chân, buổi tối hôm nay liền là hắn tự kỷ. Nói xong cầm lấy một sâu thịt nướng ăn như gió cuốn bắt đầu. Máu người hương vị. Có sao? Cho dù có, vậy sẽ chỉ làm những này cùng châu càng thêm ngon. Lữ Yến đại hỉ, cười đem nước pháp bổ kỳ ô ập tiểu trang đắt đỏ rượu đỏ đổ vào ly đế cao bên trong, chén bên trong lay động rượu tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng đỏ tươi vô cùng, giống như huyết dịch. Đến, chúng ta cạn một chén, chúc mừng Trần Nam tức đem chết đi. Cạn ly. Cục thuế bộ cộng. Trần Nam vẫn không có đợi đến La Thiên Hữu đến đây bổ nộp thuế khoản, cũng không nhìn thấy Hạ Chí rời đi. La Thiên Hữu a La Thiên Hữu, ngươi vì sao muốn khiêu khích ta kiên nhẫn đâu? Trần Nam ánh mắt dữ tợn, nội tâm tràn ngập sát ý, hắn vốn cho rằng La Thiên Hữu hội ngoan ngoãn nghe lời, có thể kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Được rồi, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền để ngươi biết cùng ta là địch hạ tràng. Trần Nam trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Phúc Sơn cư số 18 biệt thự. Một vị cần phát mặt trắng, tiên phong đạo cốt lao giả chính trái ôm phải ấp lấy La Thiên Hữu cái kia hai bạn gái, thưởng thụ lấy tể nhân chi phúc. La Thiên Hữu ngồi tại trên xe lăn, biểu lộ hơi có vẻ câu nệ. Vô luận như thế nào, đây đều là một vị tông sư cấp cường giả. Dù là La gia đối với hắn từng có ân huệ, có thể tông sư cấp cường giả vô hình bên trong tản mát ra khí chẳng vẫn là để hắn như ngồi bàn trống, toàn thân khó chịu. Đương nhiên, nhất làm cho hắn không nghĩ tới là, loại này sống gần trăm năm tồn tại, vậy mà vậy ưa thích nữ sắc. Mặc dù cái kia hai muội tử là hắn tân sủng, nhưng nhìn đến không tịch đạo nhân cực nóng ánh mắt, vẫn là trước tiên đưa ra ngoài. Dù là tâm hắn bên trong rất khó chịu, nhưng cũng không dám gây đối phương không vui. Lui 10.000 bước mà nói, có thể cùng không tịch đạo nhân trở thành cùng đạo bên trong người đây cũng là đời trước đã tu luyện phúc phận. Chỉ là, cái kia hai muội tử có thể biết lao khương cay hầu, có vẻ hơi không tình nguyện. Gặp một màn này, hắn lạnh hừ một tiếng, có thể hầu hạ không tịch đạo trưởng thế nhưng là hai người đời trước đã tu luyện phúc phận, ta khuyên các ngươi không cần không biết điều. Còn có, nếu như có thể hầu hạ tốt không tịch đạo trưởng, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Nghe đến nơi này, hai nữ tử trên mặt cái này mới lộ ra một tia lấy lòng. Một nữ tử cầm lấy bồ đào lấy xuống một hạt đưa đến không tịch đạo nhân miệng trước mặt. Không tịch đạo nhân lại là nghiêm mặt nói, lấy tay không vệ sinh. Nữ tử trực tiếp ngậm. Ngươi cái lao đầu chơi như thế dừng sao? Đi. Cô nãi nãi hôm nay liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa a. Muốn đến nơi này, nàng cắn xuống một hạt bồ đào đưa qua. Không tịch đạo nhân mặt mũi tràn đầy say mê, sau đó nhìn về phía La Thiên Hữu, ngạo mạn hỏi, La thiếu gia, thương ngươi cái kia người có thể từng nói qua khi nào xuất hiện? La Thiên Hữu lắc đầu, chưa từng nói qua, bất quá bây giờ cục thuế vụ đã tan tầm, mà ta lại không có hoàn thành hắn phân phó sự tình, nghĩ đến hắn hẳn là tại lai lịch lên đi. Không tịch đạo nhân nhấp một hớp một cái muội tử đưa tới rượu đỏ, nhàn nhạt nói, nếu như hắn không đến ngược lại cũng thôi, một khi tới, bần đạo tự nhiên sẽ tiến hắn đi Tây Thiên. Tiền bối nói rất đúng, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, ở trong mắt ngài lại đáng là gì? Ngài năm đó bước vào tông sư cảnh giờ hắn vô cùng có khả năng vẫn là một tế bào. La Thiên Hữu không chút nghi ngờ không tịch đạo nhân lời nói. Không tịch đạo nhân hỏi, ngươi xác định người trẻ tuổi này không có bất kỳ bối cảnh gì? Tiền bối tại sao lại hỏi như vậy? La Thiên Hữu nghi hoặc hỏi. Không tịch đạo nhân nói, hơn 20 tuổi tông sư cấp cường giả phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng là lông phượng lân góc một ý hệ, nếu như sau lưng của hắn có một ít thế lực chỗ dựa, ngược lại là đến thận trọng xử lý. Nhất là hiện nay, Đế Châu nhưng so sánh ngươi tưởng tượng bên trong phức tạp nhiều. Theo ta được biết, cổ bát đại gia bên trong có 7 nhà đã đi tới Đế Châu, về phần bọn hắn mắt, cho dù là ta đều không có thấy rõ. La Thiên Hữu nói, tiền bối, ta có thể hướng ngài cam đoan, Trần Nam phía sau không có bất kỳ thế lực nào, nếu là có lời nói, ta như thế nào lại tìm muội muội của hắn khi công ty pháp nhân. Tiếng nói nhất chuyện, hắn hiếu kỳ hỏi, ngài mới vừa nói cổ bát đại gia là dạng gì tồn tại? Không tịch đạo nhân giải thích nói, cổ bát đại gia chỉ là một cái cách gọi, nói cho đúng hẳn là 8 cái giang hồ thế lực. Cái này 8 cái giang hồ thế lực trên giang hồ lực ảnh hưởng cũng không phải là rất vang, thậm chí biết bọn hắn người cũng rất ít, nhưng làm cái này 8 môn ngưng tập hợp một chỗ, bọn hắn lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể siêu việt sở hữu giang hồ thế lực, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính thương lương giới. La Thiên Hữu hít sâu một hơi, không nghĩ tới bên ngoài 8 môn thế lực đáng sợ như thế. Đương nhiên, không tịch đạo nhân nhìn về phía ngoài cửa, mắt bên trong lóe ra ý vị sâu xa quằn mang, ngươi nói cái kia người tốt giống tới. Chương 42, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nghe thấy lời ấy. La Thiên Hữu cùng cái kia hai bảo tiêu, cùng cái kia hai đang tại phục thị không tịch đạo nhân nữ tử đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa. Nương theo lấy một trận yếu ớt tiếng bước chân, một người mặc màu trắng tơ sợi, quần jean, giày cả bản thân ảnh xuất hiện tại mọi người mắt bên trong. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt thâm thúy như lời sao. Cả người tản ra một cỗ khí tức thần bí. Trần Nam, ngươi thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. La Thiên Hữu ánh mắt ấm lãnh, không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Trần Nam tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, mắt bên trong mang theo một tia hồ nghi, ngươi vì cái gì không có đi bộ nộp thuế khoản? Quên đêm qua bị ta phế bỏ một cái chân sự tình sao? Ý miệng. La Thiên Hữu thẹn quá hóa giận, đêm qua chỉ là cái ngoài ý muốn, bây giờ thiên, ta mời tới núi Thanh Thành không tịch tiền bối. Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đất sám hối, ta sẽ cho ngươi một thông khoái, nếu không, nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Nam lộ ra một tia cười lạnh, nguyên lai là mời cao thủ, ngươi thật sự là tặc tâm bất tử a. Có thể coi như thế, ngươi nhận vì lao già này hội là ta đối thủ sao? Làm càn. La Thiên Hữu gầm thét, họ Trần, ta không phủ nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng Không Tịch tiền bối lại là trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, ngươi đừng muốn đối với hắn bất kính. Không Tịch đạo nhân mặt mũi tràn đầy lệ khí, ngươi trẻ tuổi, dù là ngươi tuổi còn trẻ liền bước vào tông sư cảnh, nhưng ngươi có phải hay không có chút không coi ai ra gì? Trần Nam mắt bên trong nở rộ hàn quang, lao giả, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, khuyên ngươi khắc tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu như ngươi bây giờ quay người rời đi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Y miệng. La Thiên Hữu mắt thử một lúc, họ Trần, vô luận như thế nào Không Tịch tiền bối cũng là thành danh đã lâu cao thủ, ngươi có thể nào đối với hắn như vậy nhục nhã? Ngươi thật cho là hắn không dám giết ngươi? Trần Nam không để ý đến hắn, mà là nhìn xem Không Tịch đạo nhân. Lão phu tung hoành Tế Châu hơn 20 năm, còn từ không có người dám khiêu khích ta tôn nghiêm. Không Tịch đạo nhân mặt không biểu tình đứng người lên. Cùng lúc đó, tông sư cấp cường giả khí tức giống như nước thủy triều hướng về bốn vòng lan tràn mà đi. Cái kia hai muội tử mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tựa hồ không có nghĩ đến cái này lao đầu thực lực mạnh như vậy. La Thiên Hữu bên người hai cái bảo tiêu vậy giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Không phải là bởi vì cảm nhận được tông sư cấp cường giả khí tức, mà là bởi vì Không Tịch đạo nhân tản mát ra khí tức kém xa Trần Nam mấy liệt. Trần Nam nhíu mày, cho nên, ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt là ngươi. Không Tịch đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, cả người tựa như một đầu rong ruổi thương khung diều hâu, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trần Nam trước người. Chết cho ta. Nương theo lấy phẫn nộ gầm nhẹ, Không Tịch đạo nhân một quyền đánh tới hướng Trần Nam. Oeng. Nắm đấm xé rách không khí, bộc phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Nam miệng phun lôi ầm, cút sang một bên. Lời còn chưa dứt, hắn tại tất cả mọi người chấn kinh dưới con mắt giơ lên bàn tay, đối Không Tịch đạo nhân má phải hùng hăng quất đi xuống. Ba. Thanh thúy cái tát thanh đinh tai nhức óc, tựa như kinh lôi. Không Tịch đạo nhân thân thể giống là một cái như đạn pháo kích bắn đi ra, thẳng đến đụng ở hậu phương hồ cá bên trên cái này mới ngừng lại được. La Thiên Hữu há mồm trợn mắt, hiện lên trong đầu ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Ta cái đại cỏ. Đây chính là tông sư cấp cường giả. Cứ như vậy bị Trần Nam một bàn tay quất bay ra ngoài. Ảo giác. Đây nhất định là ảo giác. Trần Nam làm sao có thể đánh bại một vị thành danh đã lâu tông sư cấp cường giả? Đúng lúc này, trên thân đất súng, thất khiếu chảy máu Không Tịch đạo nhân hoảng sợ quỳ trên mặt đất, dập đầu như giá tỏi không ngừng cầu xin tha thứ, van bối Lý Thiết Như có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình thả ta một con đường sống. Không Tịch đạo nhân mặc dù thành danh đã lâu, nhưng ở Trần Nam một bàn tay quất vào trên mặt hắn trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng nhận thức được người này thực lực hơn mình xa. Đối phương khẳng định là tông sư hậu kỳ, thậm chí tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả. Nếu không mình sẽ không bị một bàn tay quất bay ra ngoài. Cho nên, đánh không lại liền nhận thua, cái này tốt giống vậy không mất mặt a. La Thiên Hữu đầu ông tác hưởng. Liên Không Tịch đạo nhân đều không phải là Trần Nam đối thủ, hơn nữa còn phải hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chơi ạ, gia hỏa này thực lực làm sao đáng sợ như vậy? Cái kia hai bảo tiêu cũng đều sắc mặt tái nhợt. Mặc dù bọn hắn đoán được Trần Nam thực lực tại Không Tịch đạo nhân phía trên, nhưng cũng không nghĩ tới có thể cường đại đến trực tiếp nghiền ép đối phương tình trạng. Ta đã cho ngươi cơ hội đối với a, nhưng ngươi cũng không trân quý, cái này có thể trách ta sao? Tiếng nói nhất chuyện, Trần Nam nói, bất quá ta cái này nhân tâm thiện, ngươi cũng cầu ta tự nhiên không thể lấy tính mạng ngươi. Không Tịch đạo người vui mừng. Nhưng Trần Nam một câu nói tiếp theo lại làm cho hắn dùng mình, ngươi tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, phế ngươi đan điền lấy đó trừng trị a. Liên tại Không Tịch đạo nhân còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Nam một cước đá vào hắn trên đan điền. Kịch liệt đau đớn tựa như kim đâm, cấp tốc tại hắn đan điền nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Mặc dù rất đau, nhưng Không Tịch đạo nhân lại mặt mũi tràn đầy cảm ơn, cảm tạ tiền bối ân không giết, cảm tạ tiền bối ân không giết. Trần Nam, ngươi có thể lăn. Đúng đúng đúng. Không Tịch đạo nhân bưng bít lấy phần bụng đứng người lên, lộn nhào chạy ra La Thiên Hữu biệt thự. Tại nơi hắn đi qua, có máu tươi thuận cửa sau nhỏ xuống. Trần Nam tùy ý ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt hỏi, "La thiếu gia, hiện tại có phải hay không nên tính toán chúng ta chương mục?" "Xong." "Bạ bị quy." La Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cả người giống như một bãi bùn nhão ngồi tại trên xe lăn. Nếu như sớm biết là kết cục này, hắn chắc chắn sẽ không đi mời Không Tịch đạo nhân diệt trừ Trần Nam, càng sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng nói, "Trần tiên sinh, ta cái này bổ giao nộp cái kia 280 triệu." Nói xong lấy ra điện thoại di động, cũng không biết gọi cho ai. Điện thoại kết nối về sau, hắn hoảng sợ nói ra, "Hàn cục trưởng, ta là La Thiên Hữu, kia cái gì? Công ty của chúng ta trước đó lậu thuế 280 triệu, ta hiện tại liền đem số tiền kia bổ sung, các ngươi bây giờ có thể thả Trần Hạ Chí sao?" Tựa hồ là nhớ tới Trần Nam đêm qua cảnh cáo, hắn lại bổ sung, "Không không không, chờ ta nửa giờ, ta cái này đi cục thuế vụ cổng nên đón Trần tiểu thư, ta muốn làm mặt cho nàng xin lỗi." "Ai ai ai, tốt tốt tốt, ta liền tới đây, phiền phức cục chúng ta bên trong đồng chí." Lập tức hắn cúp điện thoại, gạt ra một tia so với khóc đều khó nhìn tiểu dung, "Trần tiên sinh, ta thật sai, ta hiện tại đi cục thuế vụ cũng không muộn à." Trần Nam lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần không có chuyện giao tư pháp bộ một trước, cũng không tính là mượn. Nghe đến nơi này, La Thiên Hữu tâm bên trong tảng đá cũng coi như rơi xuống đất. Nhưng sau một khắc, Trần Nam lại cầm lấy trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc, hung hăng nện ở hắn một cái khác trên đầu gối. Như giết heo kêu thảm tại La Thiên Hữu miệng bên trong vang lên. Hai cái bảo tiêu dùng mình. Giá hỏa này điên rồi sao? La Thiên Hữu đều nguyện ý bổ giao nộp cái kia 280 triệu, hắn vậy mà lại phế đi đối phương một cái chân khác. Đây cũng quá không đem La gia đặt ở mắt bên trong a. Trần Nam, ngươi mặc dù nhớ kỹ đi cục thuế vụ cổng quý nên đón em gái ta, hướng nàng xin lỗi, nhưng ngươi tốt giống không để ý đến một câu nói khác. Ta nói qua, ta muốn tại cục thuế vụ trước khi tan việc nhìn thấy ta muội. Nếu không liền phế ngươi một cái chân khác. Ngươi cũng không thể để cho ta nói không giữ lời a. Chương 43, còn không tạ ơn. La Thiên Hữu con ngươi sung huyết, mãnh liệt đau đớn khiến cho hắn không cách nào phát ra một điểm thanh âm. So khởi thân thể mang đến đau đớn, linh hồn hắn vậy đang đứng ở dậy vò cùng cha tấn bên trong. Ở trong mắt hắn, Trần Nam tựa như hóa thân thành ma quỷ, mỗi tiếng nói cử động đều để hắn sợ hãi cùng bất an. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này không sợ trời không sợ đất ngon nhân. 7 giờ rưỡi tối, Trần Hạ Chí rời đi cục thuế vụ. Nhìn thấy Trần Nam chờ ở bên ngoài mặt, lập tức vui đến phát khóc, nào vào hắn trong ngực vui sướng khóc lớn. Đem cái này hai thiên tiếp nhận ủy khuất, bất an, bất lực, hết thảy phát tiết ra ngoài. Nàng cho là mình sẽ bị hình phạt, căn bản không nghĩ tới có thể trùng hoạch tự do. Sống sót sau hai nạn vui sướng để nàng cảm giác trước mắt họa diện có chút mơ ảo. Trần tiểu thư, ta trước đó bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, còn hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, khắc chấp nhận với ta. La Thiên Hữu bởi vì hai chân bị phế, không cách nào quỳ trên mặt đất, giờ phút này chính ghé vào nóng hổi trên mặt đất. Trần Hạ Chí dọa giật cả mình. Nàng không nghĩ tới cao cao tại thượng La Thiên Hữu lại biến thành hiện tại cái này thê thảm bộ dáng. Trần Nam nói, Hạ Chí, ngươi nói đi, người này nên xử trí như thế nào? Ngươi muốn để hắn sinh ca ca liền thả hắn một con đường sống, ngươi muốn để hắn chết, ta hiện tại liền để hắn đi gặp Diêm Vương. Ca, việc này coi như xong đi. Trần Hạ Chí tâm địa thiện lương, không muốn đắc tội quyền quý. Trần Nam nhìn về phía La Thiên Hữu, mắt bên trong bắn ra hàn quang, còn không tạ ơn. Tạ ơn Trần tiểu thư ân không giết, tạ ơn Trần tiểu thư ân không giết. La Thiên Hữu mang ơn. La thiếu gia, ta biết ngươi không cam tâm, nếu như ngươi muốn báo thủ, có thể tùy thời phóng ngựa tới. Trần Nam để lại một câu nói, sau đó mang theo Trần Hạ Chí rời đi cục thuế vụ bên này. Thiếu gia, ngài kiên trì một chút nữa, chúng ta cái này đưa ngài đi bệnh viện. Bảo Tiêu Chu Tử kiện mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hắn có thể nhìn ra được La Thiên Hữu trạng thái rất kém cỏi, gãy xương chỗ vậy chảy ra rất nhiều máu tươi. Ta muốn cho Trần Nam chết. La Thiên Hữu không che giấu chút nào nội tâm sát ý, A Lâm thở dài, thiếu gia, chúng ta biết trong lòng ngài bị quất, phẫn nộ, nhưng đối phương lại là tông sư cấp cảnh giới cường giả, liên núi thanh thành không tịch tiền bối đều bị nghiền ép, muốn báo thủ nói nghe thì dễ. Chu Tử Kiện ở một bên nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp. La Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy âm trầm, nói, Chu Tử Kiện nói, theo ta được biết, Trần Nam đắc tội tư pháp bộ bảng trấn, với lại bảng trấn vậy muốn diệt trừ đối phương. Nếu như chúng ta cáo trạng Trần Nam cố ý đả thương người tội, nhất định có thể đem hắn quan vào ngục giam. Nếu để cho tư pháp bộ môn tham gia, bản thiếu ra mặt để nơi nào? La ra mặt để nơi nào? La Thiên Hữu tức hồn hển gầm thét. Chu Tử Kiện không có lên tiếng. Đồng nhiên, La Thiên Hữu lời nói xoay chuyển, ta La Thiên Hữu mặt cố nhiên trọng yếu, có thể Trần Nam phế ta hai chân, không đem hắn đem ra công lý, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Trước đưa ta đi bệnh viện, sáng thiên để bảng trấn tới gặp ta, ta muốn cùng hắn tính toán cẩn thận bàn bạc như thế nào mới có thể vặn ngã Trần Nam. Vì báo thủ, hắn không tiếc từ bỏ mặt mặt. Ta đem ngươi sự tình nói cho cha mẹ. Trên đường về nhà, Trần Nam bỗng nhiên mở miệng. A. Trần Hạ Chí mặt ủ mày chau lên tiếng. Nàng biết, tại mình bị cục thuế vụ giam giữ một khắc kia trở đi, tất cả mọi chuyện liền đều nổi lên nước mặt, căn bản là không có cách giấu giếm. Nhìn nàng một mặt khẩn trương, Trần Nam cương chiều vuốt vuốt nàng đầu, cha mẹ cũng không phải không biết chuyện người, với lại đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như lão mụ khó thở phía dưới muốn đánh ngươi, ta hội bảo hộ ngươi. Hắc hắc, ca ca đối ta tốt nhất rồi. Trần Hạ Chí ôm chặt Trần Nam cánh tay, bất cứ lúc nào chỗ nào, cái cánh tay này đều có thể cho nàng lớn lao cảm giác an toàn. Chứ không cần vuốt mông ngựa. Trần Nam sụ mặt, ngươi cùng ta ăn ngay nói thật, ngươi đến cùng làm mấy một công việc. Trần Hạ Chí khẩn trương nói, tại nhà giàu sang khi phục vụ viên là chủ nghiệp, tại 2046 quán bar làm việc là kiếm chức, ngoại trừ cái này hai một công việc liền không có tạm biệt, nếu như ta muốn là lừa gạt các ca, nguyện ý tiếp nhận đánh cái mông trừng phạt. Nói xong lộ ra vô cùng đáng thương ánh mắt. Trần Nam miệng góc không ngừng run rẩy. Ngươi xác định cái này là muốn trừng phạt sao? Rõ ràng là muốn chiếm ta tiện nghi. Đem 2046 làm việc vậy từ đi, ca ca hiện tại đã kiếm tiền, không cần ngươi vì cái này nhà tiếp tục vất vả. Trần Nam tâm tình nặng nề, sáng thiên ta đi lộ nhị trùng, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi tiếp tục đọc xuống. Trần Hạ Chí nhỏ giọng nói, ca ca, ta không muốn đi học. Trần Hạ Chí, ta cho ngươi biết, ngươi đừng ép ta hướng ngươi nổi giận. Trần Nam một thanh rút ra bị nàng ôm thật chặt cánh tay, ngươi ở trong xã hội sờ soạn lần mò gần 3 năm, ngươi sở lấy trái tim nói cho ta biết, người bình thường lời ít tiền dễ dàng sao? Chỉ có học tập cho giỏi, mới có thể thay đổi biến vận mệnh, vượt qua mình muốn sinh hoạt. Thế nhưng, ta đã nghỉ học 3 năm a. Trần Hạ Chí mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nàng cũng muốn đến trường, nhưng việc này bọn hắn loại tiểu nhân này vật nói không tính. Trần Nam nói, yên tâm đi, chuyện này ca ca giúp ngươi giải quyết. Có lẽ để Hạ Chí quay về trường học rất khó. Có thể vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho nàng về tới trường học đọc sách. Không chỉ là vì nàng, vậy là vì mình đã từng cái kia đại học động. Ngày kế tiếp, vừa mới trị liệu xong cái kia 20 cái bệnh nhân, Tôn Tứ Hải liền đi tới y quán. Trần gia, đây là ngài muốn cái gì? Tôn Tứ Hải xuất ra một cái hộp gỗ, bên trong là mười mấy cây dài ngắn không đồng nhất đầu tóc. Ta để cho thủ hạ tiểu đệ để tránh phí khơi thông công thoát nước làm lý do tiến nhập bản gia, trong phòng vệ sinh thu tập được những này đầu tóc, liền là không thể phân chia ra là ai đầu tóc. Tôn Tứ Hải khẩn trương nói, không có việc gì, ta có thể phân chia đi ra. Trần Nam nói xong đem cái kia mấy cây đầu tóc thu vào, Mặc dù hôm qua Thiên cho Bảng Chấn một cái cơ hội, nhưng hắn cũng không biết Bảng Chấn có thể hay không đầu án tự thú, trả lại hắn cùng những người bị hại kia một cái trong sạch. Thu thập bọn hắn một nhà ba miệng đầu tóc cũng là vì tự mình thẩm phán đối phương. Trần Nam lại hỏi, "Lão Tôn, ngươi tại Nhị Trung có nhận biết trường học lãnh đạo sao? Có thể hay không để cho em gái ta tiếp tục quay về Nhị Trung đọc sách?" Trần gia, chuyện này ta hôm qua đã hỏi qua. Tôn Tứ Hải nói, nhưng đối phương lại nói không cách nào thu nạp nhị tiểu thư, dù sao nàng đã làm nghỉ học, trong trường học cũng không có nàng học tịch. Mắt thấy Trần Nam lộ ra một chút bất đắc dĩ biểu lộ, Tôn Tứ Hải cười nói, Trần gia ngài đừng nội, Nhị Trung mặc dù không thể nhận nạp nhị tiểu thư, nhưng anh tại quốc tế trường học có thể thu nạp nhị tiểu thư đến đó đọc sách. Trần Nam hai mắt tỏa sáng, liền là Tế Châu nhất đại quý tộc trường học sao? Tôn Tứ Hải liên tục gật đầu, ta đã để cho người ta liên hệ anh tại quốc tế trường học bên kia, đối phương bồi thường đáp rất đơn giản, chỉ cần hàng năm xuất ra 500.000 học phí, tùy thời có thể lấy đi báo đến. Trần Nam liễu lưới, một năm 500.000 học phí, đây cũng quá đắt giá a. Chương 44, nhập chướng 1.500.000 giá cả vượt qua Trần Nam tưởng tượng. Bất quá, liền xem như 500.000, thậm chí 5 triệu. Hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế gom góp đến đầy đủ tiền tài, để hạ chí tiếp tục đọc xuống. Đương nhiên, 500.000 giá cả nhìn như cao không hợp thói thường, nhưng với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì, dù sao một viên đại lực thần hoàn giá cả liền là 1 vạn khối tiền. Hỏi một chút bên cạnh ngươi người, có cần hay không đan dược, tận khả năng giúp ta chào hàng một chút ra ngoài. Trần Nam hướng về Tôn Tứ Hải đạo. Vâng. Tôn Tứ Hải kích động đồng ý, có thể vì Trần Nam hiệu lực là hắn suốt đời nhất đại vinh hạnh. Tôn Tứ Hải hiệu suất làm việc rất nhanh. Chỉ dùng nửa ngày thời gian liền chào hàng đi ra 50 mai đại lực thần hoàn, 30 mai giảm béo hoàn, còn có 200 mai giải rượu hoàn. Đại lực thần hoàn cùng giảm béo hoàn mỗi một hạt 1 vạn khối tiền, giải rượu hoàn thì là 1.000 khối tiền, tổng cộng bán 1 triệu cả. Về phần đến tuột cùng là ai mua những đan dược này, Trần Nam cũng lười suy nghĩ. Dù sao những đan dược này đáng giá. Khi 1 triệu mới tinh hiện kim bày ra trên bàn, dù là Trần Nam vị này luyện khí kỳ cảnh giới người tu luyện cũng không khỏi tim đập nhanh hơn. Đây là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Mới tiền mặt tản mát ra mực mùi thơm để cho người ta say mê. Tôn Tứ Hải sau khi đi, Trần Nam mang theo 1 triệu hiện kim thẳng đến lầu 2. Hà San San vừa mới tắm rửa xong, chỉ mặc một bộ đơn bạc màu trắng đai đeo sau lưng, cùng quần short jean, phát họa ra nóng bỏng dáng người. Trắng non da thịt thổi qua liền phá, nạo nhân sự nghiệp dây giống như là vô tận vực sâu, lệ miệng lưỡi khô không cốc. Nhìn thấy Trần Nam cực nóng ánh mắt, Hà San San giận nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Lại nhìn đem ngươi trong mắt móc đi ra. Trần Nam tùy ý ngồi ở trên ghế salon, mang trên mặt một tia không có hảo ý tiểu dung, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trước mấy thiên người nào đó đánh cho ta cược tốt giống thua. Có sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Hà San San tâm hoảng ý loạn. Nàng xác thực đã đáp ứng Trần Nam làm loại chuyện đó. Nhưng bây giờ theo Trần Nam cái này mấy thiên mỗi thiên cho nàng châm cứu xoa bóp trị liệu, nàng cái kia phương mặt nhu cầu cũng thiếu. Nàng biết, vậy mình đã tốt, nếu không mình sẽ không bài xích loại chuyện đó. San San tỷ, ngươi sẽ không phải là nói không giữ lời a? Trần Nam ánh mắt bên trong mang theo một tia ưu oán. Sớm biết Hà San San bệnh tình khôi phục xếp sau khiển trách loại chuyện đó, hắn liền không nên để nàng sớm như vậy khỏi hẳn. Hà San San khẩn trương nói, Trần Nam, không phải tỷ nói chuyện không tính toán gì hết, mà là ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi lại cho ta một chút thời gian được không? Nói đến đây, nàng động người trong con ngươi hiện ra một tia khẩn cầu chi ý được thôi. Trần Nam có chút thất vọng, lại cũng không có ép buộc. Lập tức hắn đem trong túi nhựa cái kia 1 triệu hiện kim ngã xuống trên bàn trà. Hà San San hít sâu một hơi, làm sao nhiều tiền như vậy? Ngươi muốn đi cướp ngân hàng sao? Trần Nam nói số tiền này lai lịch. Hà San San mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói cách khác, cái này 100 vạn giảm có 500.000 là cho ta. Trần Nam không thể phủ nhận gật gật đầu, dựa theo hai ta ước định, kiếm tiền chia đôi, có thể không thì có ngươi 500.000 sao? Hà San San vội vàng khoát tay, không nên không được, thì không thể chiếm tiện nghi của ngươi, cái này nhiều lắm. Nàng cũng nghĩ qua đi theo Trần Nam kiếm nhiều tiền, có thể làm mộng đều không nghĩ tới hội lừa nhiều như vậy. Nàng muốn là thu lương tâm hổ thẹn. Trần Nam kiêu mi, vậy ngươi để cho ta chiếm ngươi một chút lợi lộc chẳng phải thanh toán xong sao? Trần Nam, ngươi đừng như vậy. Hà San San mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn là chững chạc đàng hoàng nói, ta hy vọng ngươi tôn trọng ta, đừng đối ta làm ra không lễ phép hành vi. Mặc dù ta trước đó đã từng phóng đăng qua, nhưng đều là bởi vì ta bị bệnh. Nếu như ngươi đối ta không lễ phép, ta khẳng định sẽ sinh khí. Về phần phòng ở sự tình, còn là dựa theo hàng năm 2 vạn thuê kim đi, nhiều lắm ta lương tâm bất an. Có thể cự tuyệt kết sổ tiền tài dụ hoặc, điểm này để Trần Nam lau mắt mà nhìn. Đi, ta cũng không làm khó San San tỷ, cái này 2 vạn khối tiền coi như làm ý quán 1 năm thuê kim. Trần Nam xuất ra 2 vạn đồng tiền cho nàng. Cái này còn tạm được. Hà San San lộ ra một tia nhẹ nhõm thân sắc. Trần Nam lại lấy ra 50.000 khối tiền, số tiền kia ngươi thu. Ý gì? Hà San San không hiểu ra sao. Trần Nam thâm tình nhìn qua nàng, về sau ngươi thường ngày tiêu xài ta nhận đầu, ân, là, ta hội mỗi tháng cho ngươi 50.000 khối tiền, ngươi có thể mua chút ngươi muốn cái gì? Ngươi đây là muốn bao nuôi ta? Hà San San khí sắc mặt trắng bệnh, trước người đầy đặn giống như thỏ chạy, không ngừng lay động. Trần Nam thu hồi cực nóng ánh mắt, nói, ta thích ngươi, điểm này ngươi cũng biết. Đã như vậy, mỗi tháng cho ngươi một chút tiền tiêu vặt lại đáng là gì? Đương nhiên, nếu như ngươi không cần, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta hội lại tìm một chỗ, đem y quán dọn ra ngoài. Tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng dám uy hiếp ta. Cánh cứng cắp rồi đúng không? Hà San San thẹn quá hóa giận, đưa tay vặn chặt Trần Nam lỗ tai. Trần Nam gật cười, cánh không có cứng rắn, nhưng là địa phương khác ngươi thạo a. Hà San San mặt đỏ tới mang hai, nàng lưu ý đến Trần Nam trên thân biến hóa, đội vàng buông lỏng tay ra. Không thể không nói, gia hỏa này tư bản thật sự là không tầm thường a. Đi San San tỷ, ta có việc đến đi ra ngoài một chuyến, y quán bên này làm phiền ngươi giúp ta nhìn chằm chằm, các loại sáng thiên ta mua cho ngươi bổng đồng đã ăn. Trần Nam lưu lại một cái thâm ý sâu sắc ánh mắt, sau đó trực tiếp chạy ra. Bại hoại, đại phôi đản, nói để hắn đối ta lễ phép chút, nhưng hắn vì cái gì không nghe đâu. Hà San San trong cảm giác tâm hiệu còn xung loạn. Nàng biết Trần Nam là có ý gì. Dù sao đêm hôm đó, mình suýt nữa chui vào bữa ăn dưới đáy bàn lúc ấy nàng cảm giác rất kích thích. Thậm chí đại di mụ sau khi đi nàng còn não bổ rất nhiều hơn nữa còn làm một chút tay nghề sống chỉ là, khi bệnh tình khôi phục về sau, sự kiện kia liền trở thành nội tâm của nàng lớn nhất xấu hổ. Bây giờ Trần Nam ám chỉ lúc ấy chuyện phát sinh, trong nội tâm nàng sao không phẫn nộ. Chỉ bất quá, khi thấy nhiều xuất hiện cái kia 50.000 khối tiền sau, nàng tâm bên trong sở hữu không cam lòng đều không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vui sướng, hạnh phúc. Dù là Trần Nam không có thừa nhận bao nuôi nàng, nhưng nội tâm của nàng xác thực thật có loại được bao nuôi cảm giác. Khoan hãy nói, loại cảm giác này để nàng đấy lòng không hiểu nhiều chút dựa vào. Rời đi y quán, Trần Nam bấm Trương Hổ điện thoại, ngươi hiện tại ở đâu? Thiếu ngươi tiền đã kiếm được, ta hiện tại đưa qua cho ngươi. Thiếu nợ thì trả tiền, tiên kinh địa nghĩa. Mặc dù lão ba chỉ mượn Trương Hổ 100.000, hiện nay lại muốn bao nhiêu còn 200.000. Nhưng đây chính là giang hồ quy củ, quy củ không thể phá. Trương Hổ cười nói, ngươi đi Thanh Vũ quán trà chờ ta, ta mời ngươi uống trà. Cùng lúc đó, Bàng Chấn vậy tại trong bệnh viện gặp được Hoàn Thành giải phẫu, vừa mới tỉnh lại La Thiên Hữu. La Thiên Hữu yếu ớt nói, Bàng tiên sinh, Trần Nam phế ta hai chân, ta cần để cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, không biết chuyện này ngươi có thể hay không giúp ta. Chương 45, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Bàng Chấn nội tâm không cách nào bình tĩnh. Không phải nói La Thiên Hữu mời núi Thanh Thành cái kia vị cao thủ chém giết Trần Nam sao? Nhưng vì sao, thụ thương ngược lại là La Thiên Hữu? Chẳng lẽ lại liên núi Thanh Thành cái kia vị cao thủ đều đánh không lại Trần Nam? Là, nếu không, giống La Thiên Hữu loại này hào môn tử đệ sẽ không mời cơ quan tư pháp tham gia việc này. Muốn đến nơi này, hắn cười nói, chỉ cần La thiếu gia cáo trạng Trần Nam cố ý đả thương người, ta liền có thể lần nữa đem hắn đưa vào ngục giam. Lần nữa đưa vào ngục giam. La Thiên Hữu nhíu mày, bắt được hai chữ này. Bàng Chấn nói, La thiếu gia có chỗ không biết, cái này Trần Nam 3 năm trước đây đã từng đả thương qua Triệu Viên thiếu gia, lúc ấy vụ án chính là ta thẩm tra xử lý, phán quyết hắn một cái gây hấn gây chuyện tội, không phải sao? Hắn vừa mới ra ngục còn không có mấy thiên. Nguyên lai là dạng này. La Thiên Hữu tiếng nói nhất chuyện, nghe nói ngươi vậy muốn diệt trừ Trần Nam. Bàng Chấn nói, không dối gạt La thiếu gia, cái này Trần Nam quá không đem ta để vào mắt, còn nói muốn thẩm phán ta, không diệt trừ hắn ta ăn ngủ không yên à. La Thiên Hữu vậy không có hỏi nhiều nữa. Về phần Bàng Chấn là dạng gì người, trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng. La Thiên Hữu yếu đất nói, ta nay ngày mới vừa làm xong giải phẫu, có chút suy yếu, các loại sáng tiên ta hội liên hệ đội chấp pháp bên kia, báo động bắt được Trần Nam, các loại chuyển giao đến các ngươi bộ môn, còn hy vọng Bàng tiên sinh có thể nghiêm trị Trần Nam. La thiếu gia yên tâm, Trần Nam vừa mới ra ngục còn đang quan sát bên trong, bây giờ hắn công nhiên hành hùng, chí ít có thể phán hắn 7 năm trở lên. Bàng Chấn lộ ra âm hiểm ánh mắt, lấy La gia lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể tại ngục bên trong thần không biết quỷ không hay diệt trừ hắn. La Thiên Hữu mắt lộ ra hàn quang, đến lúc đó ta tất nhiên đùa chơi chết hắn. Buổi chiều 3 điểm, Trần Nam đi tới Thanh Đũ quán trà. Không có ý tứ tiên sinh, chúng ta quán trà đã bị người đặt bao hết, xế chiều hôm nay không mở cửa bán. Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy áy náy ngăn cản Trần Nam. Vậy được rồi. Trần Nam vậy không nói gì thêm nữa, hắn muốn định cho Trương Hổ gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại di động không có điện tắt máy. Dứt khoát liền tại quán trà cổng chờ lấy Trương Hổ đến. Đợi không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, một cỗ màu trắng Toyota xe Việt Dã lái tới. Người làm sao không đi vào? Trương Hổ ngập lấy điếu thuốc đi xuống. Trần Nam đúng bay, nơi này đã bị người đặt bao hết. Bị người đặt bao hết thì phải làm thế nào đây? Trương Hổ mặt mũi tràn đầy lệ khí, lao tử thế nhưng là nói xong mời ngươi uống trà, cũng không thể đánh ta mà ta. Nói xong hướng về trong quán trà đi đến. Trương Hổ đánh tâm lý ưa thích Trần gia 2 tỷ muội, cho nên muốn tại Trần Nam trước mặt biểu hiện như bước một điểm. Như vậy, có lẽ có thể cưới 2 tỷ muội bên trong một người trong đó. Trương gia, thật không có ý tứ, nay thiên quán trà bị người đặt bao hết, không thể tiếp đãi ngài. Quán trà trực ban quản lý mặt mũi tràn đầy lịnh nọt tiêu dung. Từ Siêu, con mẹ nó ngươi cánh cứng cắp rồi đúng không? Ngay cả ta cũng dám đẩy ra phía ngoài. Tin hay không lão tử để ngươi không cách nào tại Nam Thành đặt chân. Trương Hổ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vốn nghĩ tại Trần Nam trước mặt trang cái bức, nhưng chưa từng nghĩ trực ban quản lý căn bản không có đem hắn đặt ở mắt bên trong. Từ Siêu bồi tiểu nói, Trương gia, ngài vậy biết rõ chúng ta quán trà quý cũ, liền đừng làm khó nhỏ được không? Thảo. Trương Hổ giận dữ, lão tử tới đây uống trà là cho các ngươi mặt mũi, bây giờ ngươi lại đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, ngươi là đánh lão tử mà ta. Không sai biệt lắm đi, người khác vậy là dựa theo quy củ làm việc, so đo nhiều như vậy làm cái gì? Trần Nam không lạnh không nhạt lấy ra 300.000 khối tiền, còn nữa nói giữa chúng ta giao tình còn chưa tới ngồi cùng một chỗ uống trà tình trạng. Thiên ngươi cầm, phiếu nợ cho ta là được rồi. Cái này không được à, ta đều đáp ứng ngươi mời ngươi uống trà, nếu như hôm nay thất ngôn, về sau ta Trương Mộ như thế nào trên giang hồ đặt chân. Trương Hổ phẫn nộ đi vào quán trà, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai bao hết trận, dám đem ta Trương Hổ cự tuyệt ở ngoài cửa. Tôn Tứ Hải mặt không biểu tình, tại lầu 2 chậm rãi đi xuống, đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa thì sao? Ngươi thì tính là cái gì? Nha, thứ ca a. Trương Hổ lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, huynh đệ không biết ngươi ở chỗ này uống trà, kia cái gì, nay thiên tiêu phí tất cả đều treo ở ta trước mục, cái này bỗng nhiên trà ta mời. Trương Hổ vẫn là rất kiêng kỵ Tôn Tứ Hải. Dù sao thủ hạ hắn có rất nhiều tinh binh cường tướng. Đừng nói là hắn, liền xem như sau lưng của hắn chỗ dựa, Nam Thành thổ hoàng đế Long gia, nhìn thấy Tôn Tứ Hải vậy không dám tùy tiện đắc tội. Tôn Tứ Hải khinh thường nói, ngươi có tư cách gì mời ta uống trà? Tứ ca, nói thế nào ta cũng là Long ca người, đều nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngài lời này không khỏi nói quá bất cận nhân tình a. Trương Hổ trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, chỉ có thể chuyển ra Long gia trấn nhiếp Tôn Tứ Hải. Hắn không muốn tại Trần Nam trước mặt mất đi mặt mũi. Tôn Tứ Hải quay đầu nhìn về phía lầu hai chỗ, Nô Long, thủ hạ ngươi người nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, hắn đây là đang uy hiếp ta sao? Dứt lời, một đạo gầy gò thân ảnh mặt mũi tràn đầy định nọ chạy chậm đến đi tới lầu một, tứ gia nói đùa, ngài đừng nói là đánh hắn, ngài coi như đánh ta, đó cũng là tiểu nhân vinh hạnh a. Ngoa tào, xảy ra chuyện gì? Trương Hổ tê cả da đầu. Ta bất quá là ra đi du ngoạn mấy thiên. Vì cái gì Long ca tại Tôn Tứ Hải trước mặt biểu hiện như thế kính sợ? Đúng lúc này, lầu hai đi tới một đạo thẳng tắp thân ảnh. Ngũ gia. Nhìn thấy Lý Bình An, Trương Hổ lập tức tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng thay đổi dồn dập lên. Hắn căn bản không nghĩ tới ở chỗ này gặp Lý Bình An, không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện tại Nam Thành khu, hơn nữa còn bao xuống thanh lũ quán trà. Muốn đến nơi này, hắn vội vàng nói, "Ngũ gia, tiểu nhân không biết ngài ở chỗ này uống trà, chỗ mạo phạm còn xin cố tha thứ." Hắn tư thái thả rất thấp, trên trán tràn đầy to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh. Thiên địa lương tâm, nếu như sớm biết là Lý Bình An ở chỗ này uống trà, hắn quả quyết không dám đánh quấy đối phương nha hứng. Lý Bình An nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Hổ, ngữ khí đạm mạc nói, "Nô Long, từ nay về sau ngươi đưa tay bên trong làm việc tất cả đều giao cho Tứ Hải, đồng thời hảo hảo phụ tá hắn, củng cố hắn tại Nam Thành địa vị. Ta không so sánh trước Nam Thành đến cỡ nào loạn, nhưng bây giờ, nhất định phải để Nam Thành thế cục bình ổn xuống tới. Trọng yếu nhất một điểm, nói cho thủ hạ ngươi huynh đệ, không nên trêu chọc lao tổ tông." Nô Long cung kính nói, "Ngũ gia yên tâm, ta tất nhiên hoàn thành ngài phân phó." Trương Hổ tê cả da đầu. Nam Thành bá chủ đội chủ, cái này mẹ nó đến tột cùng là bởi vì cái gì? Còn có, Lý Ngũ gia miệng bên trong lão tổ tông lại là thần thánh phương nào a? Thiên địa lương tâm, ta chính là đi sạn nghỉ á độ vài ngày nghỉ, vì sao cảm giác cùng cái thế giới này không hợp nhau nữa nha? Ai có thể nói cho ta biết, ta không tại cái này mấy thiên đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại hắn còn không có phản ứng kịp thời điểm, Lý Bình An đã đi ra quán trà. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù trước đó không cẩn thận hỏng Ngũ gia nha hứng, nhưng người ta lòng dạ rộng lớn, thể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không có trách tội xuống đâu. Thật tốt mở hôm loa. Mà liền tại Trương Hổ may mắn không thôi thời điểm, hắn kinh dị phát hiện đi ra quán trà Lý Ngũ gia như cái cháu trai đồng dạng quỳ gối Trần Nam trước mặt, miệng bên trong hô to, vạn bối không biết lão tổ tông đại giá quang lâm, còn xin lão tổ tông giáng tội. Chương 46, ta quy củ liền là quy củ. Trương Hổ tê cả da đầu, run như cầy sấy. Mặc dù hắn không biết Lý Bình An vì sao xưng hô Trần Nam vì lão tổ tông, nhưng hắn rõ ràng nhận thức được một sự kiện. Trần Nam tuyệt không phải một quả hờ mềm. Ngươi là nhìn xem lão tôn cùng ở bên cạnh ta, cho nên muốn đến đỡ hắn, củng cố hắn tại Nam Thành thế lực. Trần Nam mặt không biểu tình nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An giật cả mình, vội vàng nói, ta chỉ là hy vọng hắn có thể càng làm tốt hơn lão tổ tông ngài hiệu lực. Trần Nam buồn bã nói, ngươi có biết hay không ta phi thường không thích như ngươi loại này tự tác chủ trương hành vi. Lão tổ tông bất giận, lão tổ tông bất giận, văn bối biết sai rồi. Lý Bình An dập đầu như giá tỏi, ngay cả âm thanh đều run rẩy lên. Nô Long, Trương Hổ hai người đều tê cả da đầu. Ngoa tào, đây là cái gì nội dung cốt truyện? Quá mẹ hắn không hợp thói thường a. Cũng bởi vì một câu không thích Lý Ngũ gia thiện ý hành vi, Lý Bình An liền muốn quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao muốn để Lý Ngũ gia như vậy kính sợ? Nhất là Trương Hổ, tâm hắn thái sập. Trước đó còn muốn lấy hiển lộ rõ ràng một cái mình địa vị xã hội, muốn tại Trần Nam trước mặt trang cái bức. Nhưng bây giờ lại phát hiện, mình điểm ấy địa vị xã hội tại người ta trước mặt lại đáng là gì? Liên cao cao tại thượng Lý Ngũ gia đều gọi hắn tổ tông, mình ở trước mặt hắn liền là thứ cặn bã cặn bã. Không, liên cặn bã cũng không tính. Ngược lại là Tôn Tứ Hải biểu hiện rất tỉnh táo. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Các ngươi khẳng định không biết Trần gia một cái lăn chữa dọa đến Lý Bình An lăn ra bằng hộ khu sự tình. Đứng lên mà nói, Trần Nam mặt không biểu tình, về sau không nên tùy tiện ở trước mặt ta quỳ xuống, nếu như còn có lần sau, ta không ngại đánh gãy ngươi hai chân. Trần Nam không thích cao điệu, nhưng Lý Bình An lại là Tế Châu thế lực ngầm hoàng đế, nếu để cho người nhìn thấy hắn quỳ ở trước mặt mình, cái kia còn thể thống gì mà? Đúng đúng đúng. Lý Bình An kinh sợ đứng người lên, trên mặt mồ hôi lạnh lộ ra nội tâm của hắn bất an. Trần Nam không có phản ứng hắn, đem dung nạp 300.000 hiện kim màu đen túi nhựa đưa cho Trương Hổ, "Đông, đây là thiếu ngươi tiền, dòng giá 300.000, đem phiếu nợ cho ta chúng ta liền thành toàn xong." Trương Hổ muốn khóc, "Ra, muốn không coi như xong đi, số tiền kia liền xem như ta hiếu kính ngài." Trương Hổ dám muốn số tiền kia sao? Hắn không chút nghi ngờ, nếu như muốn số tiền kia, Lý Bình An chắc chắn sẽ không buông tha hắn. 3. Lý Bình An đưa tay liền là một cái bạt tai mạnh, "Tao mẹ nó, ngươi gọi lão tổ tông ra, cái kia ta có phải hay không cũng phải bảo ngươi lão tổ tông." Ngũ gia, ta không phải ý tứ này, ta thật không phải ý tứ này. Trương Hổ sắc mặt vàng như nến, ống quần chỗ có cạn chất lỏng màu vàng chảy ra. Trần Nam nhìn về phía Lý Bình An, ai đụng quần khóa kéo không có kéo tiện đem người lộ ra. Nơi này có người nói chuyện phần sau. Lý Bình An ngượng ngùng cười một tiếng, đội vàng rút về cổ. Hắn cũng không dám tại Trần Nam trước mặt sĩ diện. Trần Nam nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, để ngươi thu ngươi liền thu. Khủng hoảng, bất an, bất lực, nhiều loại cảm xúc để Trương Hổ tâm tính nổ tung, hắn mặc dù không muốn số tiền kia, nhưng cũng không dám cự tuyệt Trần Nam. Hắn khẩn trương nhìn về phía Lý Bình An, tựa hồ muốn một đáp án. Lý Bình An nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn ta làm gì? Ngươi nghe không hiểu lão tổ tông lời nói sao? Trương Hổ cuống nuốt nước miếng, khẩn trương nói, nếu không ta cũng chỉ thu 10 vạn khối tiền bản kim được không? Nhưng vẫn là đem chuẩn bị kỹ càng phiếu nợ về trả lại cho Trần Nam. Trần Nam còn chưa lên tiếng, Lý Bình An liền hít sâu một hơi, khá lắm, ngươi vậy mà hướng lao tổ tông thả vay nặng lãi. Trương Hổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngu ra, không phải, không phải như vậy, cái kia 10 vạn khối tiền là ta cấp cho Trần tiên sinh phụ thân. Lý Bình An kinh hô, khá lắm, ngươi vậy mà hướng lao tổ tông phụ thân thả vay nặng lãi. Ngũ gia tha mạng, ngũ gia tha mạng, ta biết sai rồi. Trương Hổ dọa đến mặt xám như cho. Ta liền không nên nói chuyện này. Lý Bình An mặt mũi tràn đầy lệ khí, nô lòng, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, 5 năm trước ta cũng đã nói, bọn thủ hạ không thể thả vay cho người bình thường a. Ngũ gia bất giận, là ta quản giáo không nghiêm, ngài yên tâm, ta khẳng định hội dựa theo quy củ xử phạt Trương Hổ. Nô Long vậy rất bất an. Hắn vậy không nghĩ tới Trương Hổ cũng dám tiếp tục cho vay tiền. Càng mẹ hắn không hợp thói thường là, cho vay tiền đối tượng vẫn là Trần Nam phụ thân. Lý Bình An hướng về Trần Nam bái, lao tổ tông, lần này không phải vãn bối cố ý hướng ngài lấy lòng, mà là ta đã từng nghiêm lệnh cấm chỉ qua hướng người bình thường cho vay tiền, cho nên, cái này 300 ngàn ngài thu trở về đi. Tôn Tứ Hải nói, Trần tiên sinh, ngũ gia thật có qua cái này lệnh cấm. Lý Bình An liên tục gật đầu, ân a ân a. Lão tổ tông ngài giúp đỡ chúng ta bắt được Trương Hổ loại này con sâu làm dầu nổi canh, chúng ta cảm kích ngươi cũng không kịp đâu, lại có thể nào cả gốc lẫn lãi thu ngài tiền. Sớm biết dạng này, lúc trước liền nên để lão ba nhiều cho mượn một điểm. Trần Nam tâm bên trong oán thầm một câu, sau đó vứt xuống 10 vạn khối tiền. Có chút tiền, vẫn là muốn còn. Mặc dù có thể không dùng xong, nhưng ta quy củ liền là quy củ. Nói xong quay người rời đi. Lão tổ tông đi thong thả. Lý Bình An phất tay tiễn biệt. Nay trời sinh ý rất không tệ a. Trần Nam về tới chợ đêm bên trên. Trong nhà có 6 cái bàn bắt tiền. Hôm nay là không còn chỗ ngồi, đều bu đầy người. Trần Hạ Chí cười nói, nay thiên xưởng luyện thép phát tiền lương, mỗi đến cái này một trời sinh ý đều sẽ khá hơn một chút. Trần Nam thoải mái. Trước kia lão ba tại xưởng luyện thép đi làm thời điểm, phát tiền lương cái này một thiên cũng sẽ dẫn hắn ra ngoài ăn được ăn. Cha mẹ, nông, cho các ngươi cái lễ vật. Trần Nam lấy ra tại Trương Hổ nơi đó tác muốn trở về phiếu nợ. Nhanh như vậy liền đem tờ giấy nợ này muốn trở về. Cổ Thúy đại hỉ. Trần Sơn mặt mũi tràn đầy kích động. Mặc dù bọn hắn biết con trai của đạo nhất định có thể muốn về tờ giấy nợ này, nhưng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Trần Nam mặt mũi tràn đầy tự luyến biểu lộ, điểm khó khăn này lại coi là cái gì? Liền biết ca ca nhất định có thể muốn về tờ giấy nợ này, một mà Trần Hạ Chí nói xong chu cái miệng nhỏ nhắn, giống khi còn bé đồng dạng thân hướng Trần Nam gương mặt. Trần Nam mặt đen lại, đưa tay đặt tại đối phương trên mặt, đi một bên chơi hử. Trần Hạ Chí lẩm bẩm miệng, một mặt không cao hứng. Ngoa tạo, trong mâm đây là vật gì? Rồi sao? Đồng nhiên, một cái bàn bắt tiên trước chuyển đến một đạo tiếng kinh hô. Tốt giống thật sự là giòi mẹ buồn nôn chết ta rồi. Ngồi vây quanh tại bàn bắt tiên trước mấy người kia đều mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ. Cái này cũng dẫn tới khách nhân khác nhóm dị dạng ánh mắt. Dù sao đều tại trên một sạp hàng ăn cơm, bên cạnh trên mặt bàn ăn ra rồi, bọn hắn còn có thể ăn như gió cuốn sao? Trần Nam, ngươi về nhà trước, nơi này ta đến xử lý. Trần Sơn mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Cổ Thúy vậy nói, Hạ Chí, tranh thủ thời gian mang ngươi ca về nhà. Nói xong hai vợ chồng hướng về một bên đi đến. Vợ chồng bọn họ hai người đều biết Trần Nam là người nóng tính, muốn là lưu tại nơi này khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hạ Chí, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Trần Nam nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Chương 47, ngươi cao hứng quá sớm. Trần Hạ Chí thở dài, hỏi: "Ca ca, ngươi còn nhớ rõ Mã Tu Viễn sao?" "Nếu như ta nhớ không lầm, Mã Tu Viễn năm đó phải cùng lao ba tại một cái văn phòng a." Trần Sơn năm đó ở văn phòng làm qua một đoạn thời gian thu chi làm việc, mà Mã Tu Viễn thì là cùng một cái văn phòng đồng sự. Chỉ bất quá hai người tam quan khác biệt. Mã Tu Viễn người kia lòng tham không đáy, thường xuyên lợi dụng chức vụ chi tiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Khi Trần Sơn phụ trách thu chi làm việc sau tương đương với gây mất Mã Tu Viễn tài lộ. Tại cái kia về sau Mã Tu Viễn liền ghi hận trong lòng. Sau đó lợi dụng không thủ đoạn đàng hoàng đem Trần Sơn đá ra văn phòng, về tới xưởng tiếp tục luyện thép. Gia hỏa này gọi Mã Khải, là con trai của Mã Tu Viễn. Trần Hạ Chí tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận. Từ lúc lao ba ở chỗ này bán đồ nướng về sau, gia hỏa này cơ hồ mỗi cái trăng đều sẽ tới một chuyến, chỉ cần là đến, khẳng định sẽ tìm điểm gốc dạng, nếu như không cho hắn miễn phí, hắn liền sẽ khắp nơi bại hoại lao ba tay nghề, thậm chí còn cho bộ vệ sinh gọi qua điện thoại. Trần Nam cảm giác không thể tưởng tượng, hắn làm như vậy mắt là vì cái gì? Trần Hạ Chí thở phì phì nói, hẳn là đơn thuần hỏng a. Trần Nam tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ta trước đó nghe nói, Mã Tu Viễn trở thành xưởng luyện thép phó trưởng xưởng. Ân. Trần Hạ Chí khí phấn điền đứng nói, một người đắc đạo gà chó thăng thiên, Mã Tu Viễn trở thành xưởng luyện thép phó trưởng xưởng về sau, Mã Khải trực tiếp liền biến thành đội cảnh sát đội trưởng, mang theo một chút tiểu đệ Diêu Võ Dương Ai. Thật sự là một điểm tiên lý đều không có. Chuyện này không có người tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trần Nam nói, Mã Tu Viễn mặc dù trở thành phó trưởng xưởng, nhưng xưởng luyện thép người đứng đầu lại là đại chủ thuốc a. Mã Tu Viễn biết rõ đại trụ thúc cùng cha quan hệ, nhưng vì cái gì còn để con của hắn đến gây chuyện? Trần Hạ Chí sáng tỏ trong con ngươi lóe ra một tia nghi hoặc, ngươi ý là Mã Tu Viễn lấy loại hành vi này hướng đại trụ thúc khiêu khích. Trần Nam không thể phủ nhận đúng vai. Kỳ thật nói thật, lấy Lý đại trụ năng lực, căn bản không cách nào đảm nhiệm xưởng luyện thép xưởng trưởng chức vị. Mã Tu Viễn trở thành phó trưởng xưởng khẳng định tâm hoài bất mãn, cho nên hắn dùng chèn ép phụ thân hành vi hướng Lý đại trụ khiêu khích. Đương nhiên, Mã Khải lật ngược bàn bắt tiên, dần nói, "Trần Sơn, ta nói cho ngươi, nay thiên việc này ta không phải hướng bộ vệ sinh báo cáo, cho hấp thụ ánh sáng như ngươi loại này không tốt gian thương. Ngươi mơ tưởng dùng miễn phí đến ngăn chặn ta miệng. Không chỉ có như thế, ngươi vẫn phải chi trả cho chúng ta một vạn khối tiền, ta muốn dẫn lấy các minh đệ đi bệnh viện tra thể, ai biết ngươi trong thức ăn có hay không bệnh quẩn." Trần Nam trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, bước đi lên tiến đến. Nhưng vào lúc này, Lý đại trụ sắc mặt tâm trầm, ở một bên đi tới, "Mã Khải, có chừng có mực được không? Khi dễ người bình thường có gì tài ba? Ai đu uy, Lý xưởng trưởng tới a." Mã Khải lộ ra hí ngược tiểu dung, châm chọc khiêu khích, "Ngài ngày cơ bản giảm, cao cao tại thượng, thế nào sẽ đến trên sạp hàng ăn cơm? Cái này không ảnh hưởng thân phận ngài sao?" Lý đại trụ lắc mình biến hóa trở thành xưởng trưởng, chuyện này tại xưởng luyện thép đưa tới hiên nhiên sóng lớn, chấn kinh vô số người nhãn cầu. Hắn liền là cái nho nhỏ xưởng chủ nhiệm mà thôi, mặc dù có nhất định năng lực, nhưng căn bản không có năng lực trở thành xưởng luyện thép xưởng trưởng. Người bình thường đều không tin phục Lý đại trụ, càng chưa nói Mã Tu Viễn. Mặc dù cao hứng, nhưng trong lòng lại dị thường bị quất. Lý đại trụ có tư cách gì khi hắn người lãnh đạo trực tiếp? Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể để nhi tử đến quán đồ nhậu nướng tìm Trần Sơn phiền phức. Nói trắng ra là, đây là điển hình sao sơn trấn hổ. Lý đại trụ mặt mũi tràn đầy âm trầm, khác mẹ hắn tại lao tử trước mặt âm dương quái khí, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta càng thêm chán ghét ngươi. Mã Khải giống như là một cái học sinh ngoan, vội vàng cúi đầu, ta sai rồi, ta không nên tại Lý đại xưởng trưởng trước mặt cười đùa tí tửng, không nên xúc phạm ngài quan uy. Ngươi Lý đại trụ sắc mặt tái xanh, hắn liền là một cái tục nhân, căn bản chống đỡ không được Mã Khải loại này lưu manh vô lại. Đại trụ, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi đi về trước đi. Trần Sơn vô vỗ Lý đại trụ bả vai, không muốn hắn dính vào. Sơn ca, bọn hắn rõ ràng là bởi vì ta mới đến gây phiền phức cho các ngươi, ta muốn là đi cái kia còn tính nam nhân sao? Lý đại trụ tính cách thuần phát, nhưng vậy không búng ốc. Trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng, Mã Khải sở dĩ tới đây náo sự, chủ yếu liền là muốn hướng hắn thị uy. Trần Nam mở miệng, Mã Khải đúng không? Ngươi nói trong mâm có giỏi, xin hỏi giỏi ở đâu? Mã Khải bên người một thanh niên chỉ vào Trần Nam chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi là cái thá gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần lời còn chưa nói hết, Trần Nam liền cầm ngón tay hắn. Đau đau đau, con mẹ nó ngươi nhanh buông tay. Thanh niên đau nhè răng niết miệng, quỳ một chân xuống đất, cút sang một bên. Trần Nam một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, sau đó nhìn về phía Mã Khải, họ Mã, cha ta ở chỗ này bày quẩy bán hàng 3 năm, hắn là dạng gì người chung quanh hàng xóm láng giềng tâm lý rõ ràng, ngươi đừng muốn tử không sinh có oan uổng chúng ta. Ta nghe nói ngươi những năm này thường xuyên đến kiếm chuyện đúng không? Bây giờ ta trở về, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi khi dễ cha ta. Ta liền tính toán trước kia sổ sách ra. Ta không phải để ngươi về nhà sao? Trần Sơn giận quát một tiếng, hắn cũng biết Mã Khải xuất hiện là bởi vì hướng Lý đại trụ khiêu khích, càng thêm biết một khi chuyện này làm lớn chuyện, hậu quả khó mà lường được. Lý đại trụ rất có thể sẽ nhận xử lý. Mã Khải mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cha ngươi liền là một cái thứ hèn nhát, coi như ta khi dễ cha ngươi thì phải làm thế nào đây? Coi như ta ăn hơn 3 năm cơm chuột lại thế nào? Ngươi dám đụng đến ta một quọng tóc gáy sao? Cũng không phải ta xem thường ngươi, ngươi chỉ cần là dám đụng đến ta một cái, ta cam đoan để ngươi không cách nào tại Nam Thành đặt chân. Nói đến đây cười ha ha. Hắn muốn liền là chọc giận Trần Nam, tốt nhất chịu một trận đánh đập. Dạng này hắn liền có thể đem sự tình làm lớn chuyện, ngay tiếp theo cùng nhau triệt tiêu Lý đại trụ. Đến lúc đó, phụ thân tất nhiên có thể trở thành xưởng luyện thép người đứng đầu. Nhi tử, nghe mẹ lời nói, nhanh về nhà được không? Cổ Thúy ngăn ở Trần Nam trước người, gấp giọng âm bên trong đều mang một tia giọng nghẹn ngào. Gặp một màn này, Mã Khải cố ý lửa cháy đổ thêm dầu, khinh thường nói, quả thật, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Ngươi cùng cha ngươi đều là một cái đức hạnh, đều là hèn nhát. Ân, là, các ngươi hai người đều là hèn nhát mẹ, ngươi tránh ra. Trần Nam lên cơn giận dữ, đẩy ra mẫu thân sau vung lên nắm đấm đánh tới hướng Mã Khải trên mặt. Thời gian phảng phất đọc lại. Trần Nam, Cổ Thúy trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Phản nhìn Lý đại trụ, trên mặt lại mang theo một tia thảm hại. Bởi vì hắn căn bản không muốn làm cái gọi là xưởng trưởng. Hắn không có cái năng lực kia dẫn đầu xưởng luyện thép đi về phía huy hoàng. Càng không có như vậy đại tâm lý năng lực chịu đựng, tiếp nhận xưởng luyện thép nhân viên chỉ trích hành. Mã Khải chịu một trận đánh nằm bẹp, ngũ quan biến hoàn toàn thay đổi, nhưng ức chế không nổi vui sướng trong lòng, cất tiếng cười to, các ngươi lập tức liền muốn bạ bị quy. Trần Nam mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi cao hứng quá sớm a. Chương 48, nhìn ngươi biểu hiện Mã Khải mặt mũi tràn đầy dữ tợn, họ Trần, không đùa chơi chết ngươi ta liền không họ Mã. Nói xong nhìn về phía bên người một tiểu đệ, báo động, để cơ quan tư pháp tham gia chuyện này. Ta muốn cáo hắn một cái cố ý tổn thương tội. Nghe xong cái này, Trần Sơn hai vợ chồng lập tức liền luống cuống. Phải biết Trần Nam vừa mới mãn tù ra ngục, hiện tại còn đang quan sát kỳ. Nếu như trong khoảng thời gian này xúc phạm luật pháp, khẳng định hội nghị thiên cung, với lại sẽ bị nghiêm trị. Mã Khải, ngươi đừng báo cảnh sát, chúng ta nguyện ý bồi thường ngươi chỗ có tổn thất. Trần Sơn mặt mũi tràn đầy lo lắng, sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, lúc trước hắn liền nên bồi thường đối phương một vạn khối tiền. Mã Khải hung dữ nôn một ngụm máu nước, ngươi cho rằng ta thiếu cái này ba dưa hai táo sao? Lý đại trụ thấp giọng hỏi, ngươi muốn thế nào? Ngươi nói ta muốn như thế nào? Mã Khải một mặt nghiền ngẫm tiêu dung. Lý đại trụ nói, có phải hay không ta cho ngươi một cái hài lòng bàn giao, ngươi liền không cho tư pháp bộ môn tham gia? Mã Khải tự tiếu phi tiểu nói, cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện đâu. Tốt, ta đồng ý ngươi coi xưởng chủ nhiệm, cái này tổng được rồi. Lý đại trụ cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Kỳ thật tại hắn cùng Mã Tu Viễn trở thành xưởng trưởng cùng phó trưởng xưởng về sau, xưởng luyện thép nhân viên điều động liền phát sinh biến hóa rất lớn, dù sao vua nào chịu thần ấy. Nhưng là Mã Tu Viễn lại hết sức quá phận, lại đề nghị để Mã Khải trở thành thứ ba xưởng xưởng chủ nhiệm. Mã Khải là mặt hàng gì Lý đại trụ tâm lý cùng gương sáng đồng dạng, căn bản là không có cách đảm nhiệm cái này cương vị. Cũng chính là tại cự tuyệt Mã Khải trở thành xưởng chủ nhiệm về sau, Mã Tu Viễn liền bắt đầu tối bên trong nhằm vào hắn, hôm nay đến quẩy đồ nướng gây chuyện cũng là bọn hắn phụ tử ý nghĩ. Mã Khải khẽ cười một tiếng, liền cái này. Họ Mã, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tin hay không ta đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Trần Nam giận dữ, lộ ra 10 phần xúc động. Mã Khải đem đầu đưa tới, tới, đánh à, ngươi dùng sức đánh, con mẹ nó ngươi nếu là không đánh ngươi chính là cháu con rùa. Lý đại trụ bụng trộm hướng về Trần Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Nam hiểu ý cười một tiếng. Dây đã hiểu đại trụ thúc ý nghĩ, xem ra đáy lòng của hắn đã sớm có đáp án. Nếu không sẽ không giật dây mình đánh Mã Khải. Ta đánh. Trần Nam xuất thủ, đem Mã Khải đè xuống đất điên cuồng ma sát. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lý đại trụ ở một bên ôm Mã Khải khuyên can. Đám người thấy thế đều một trận xem thường. Người đây rõ ràng là kéo lệch lắp xong a. Cuối cùng, Trần Nam bị kéo ra. Mã Khải ngũ quan sớm đã hoàn toàn thay đổi, nhìn qua giống như cái đầu heo. Hắn phẫn nộ nhìn xem Lý đại trụ, Lý sưởng trưởng, chuyện này không xong, khẳng định không xong. Ta muốn báo cảnh đem hắn bắt lại, để hắn lại ăn mấy năm cơm tù. Lý đại trụ thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói, ta sáng thiên hội chào từ ra sưởng trưởng, cái này tổng được rồi. Nếu như là dạng này, vậy liền không thể tốt hơn nữa nha. Mã Khải lộ ra đạt được âm hiểm cười. Một khi Lý đại trụ chào từ giã sưởng trưởng, như vậy phụ thân Mã Tu Viễn tất nhiên sẽ tiếp nhận sưởng trưởng chức vụ. Đến lúc đó Tế Châu sưởng luyện thép liền là cha con bọn họ thiên hạ. Chúng ta đi. Mã Khải vung tay lên, hấp tấp mang theo một đám tiểu đệ rời đi quay đồ đứng. Ngươi làm sao xúc động như vậy đâu? Trần Sơn nghiến răng nghiến lợi, một cước đá vào Trần Nam trên mông, mắt bên trong mang theo chỉ tiết rèn sắt không thành thép bị nói, nếu không phải ngươi xúc động, ngươi đại trụ thúc hội từ đi sưởng trưởng chức vị sao? Ta thật sự là muốn chặt ngươi tên vương bát đản này. Cha, không trách ca ca, là Mã gia khi người quá đáng. Trần Hạ Chí khẩn trương ngăn tại Trần Nam trước người. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đây là nàng ký ức bên trong phụ thân lần thứ nhất nổi giận. Trần Nam không đau không ngứa vuốt vuốt cái mông, cười nói, "Cha, đại trụ thúc đều không sinh khí, ngài làm gì phát lớn như vậy lửa? Nhìn ta nay thiên như thế nào sửa chữa ngươi cái cháu con rùa." Trần Sơn trợn mắt tròn xoe, cầm lấy bàn, ghế liền muốn đánh tới hướng Trần Nam. Lần này, hắn chân nộ. "Sơn ca, được rồi đi." Lý đại trụ vội vàng đoạt lấy đối phương tay bên trong bàn, ghế, nói, "Ngươi còn không có nhìn ra sao? Mã gia sở dĩ nhằm vào các ngươi, toàn đều là bởi vì ta. Nếu như ta không đem xưởng trưởng vị trí tặng cho Mã Tu Viễn, bọn hắn khẳng định còn biết gây phiền phức cho các ngươi. Đương nhiên, kỳ thật ta căn bản liền không muốn làm người xưởng trưởng này, ta cũng không phải làm trưởng xưởng nguyên liệu đó. Bây giờ dùng loại phương thức này giao ra chính hợp ý ta, ngươi cũng đừng trách Trần Nam." Trần Sơn nhịn không được nói, "Ngươi nói là thật?" Lý đại trụ cười ha ha, "Bằng không ta vừa rồi vì sao kéo lệ khung? Ta chính là muốn cho Trần Nam thay ta ra mấy ngụ ác khí." Nghe đến nơi này, Trần Sơn tâm bên trong nộ khí mới biến mất một chút, nhưng vẫn là hung hăng chừng nhi tử một chút, "Ngươi về sau còn xúc động như vậy, ta khẳng định sẽ đánh chết ngươi." Trần Nam rụt rụt đầu. "Khoan hãy nói, lão ba nổi giận giờ còn rất đáng sợ. Đừng ngốc thất thần, đi nướng điểm thịt, ta và ngươi đại trụ thúc cùng uống điểm." Trần Sơn mặt không biểu tình. Trần Nam nhìn về phía Trần Hạ Chí, "Lão nhị, đừng ngốc thất thần, đi nướng điểm thịt." Trần Hạ Chí làm cái mặt ủy. Tại Trần Hạ Chí đi thịt nướng thời gian, Trần Nam đi đến bên lề đường, bấm Giang Kiến Thành điện thoại. "Trần tiên sinh ngài có dặn dò gì?" Giang Kiến Thành cung kính hỏi. Trần Nam nói ngay vào điểm chính, "Là như thế này, ta đại trụ thúc sáng thiên hội chào từ giã xưởng trưởng chức vụ, ngươi để cho người ta thông qua một cái, thuận tiện để Mã Tu Viễn tiếp nhận xưởng luyện thép người đứng đầu chức vị. Là ta cho Lý tiên sinh đãi ngộ không tốt sao?" Giang Kiến Thành lập tức liền luống cuống. Hắn để bạt Lý đại trụ trở thành Tế Châu xưởng luyện thép người đứng đầu. Lúc này mới hơn một cái tuần lễ đối phương liền muốn chào từ giã xưởng trưởng, trong lòng của hắn có thể không hoảng hốt sao? "Không phải ý tứ này." Trần Nam nói, "Mã Tu Viễn một mực đang ngấp nghé vị trí này, với lại dùng không thủ đoạn đàng hoàng tìm cha mẹ ta phiền phức. Ta suy nghĩ thành đông công trình thật tuân ra vật liệu thép không đạt tiêu chuẩn tin tức, vẻn vẹn trị một cái xưởng chủ nhiệm tội chỉ sợ không đủ để phục chúng a." Giang Kiến Thành mừng tỉnh đại ngộ, "Cho nên, ngài muốn mượn cơ diệt trừ cái tai họa này." "A, đúng." Trần Nam bỗng nhiên nói, "Ta đại trụ thúc chào từ ra trước sẽ để cho con trai của Mã Tu Viễn Mã Khải trở thành xưởng chủ nhiệm." Giang Kiến Thành nội tâm chợt run lên. "Ngài là thực biết chơi, muốn một nồi bưng cái này hai người a." Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng nói, "Trần tiên sinh yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, các loại thành đông công trình nghiệm thu cái kia thiên liền là triệu ra. Cùng Mã gia phụ tử hai tuyệt vọng cái kia thiên. Đi, trước dạng này." Trần Nam nói xong cúp xong điện thoại. Khoảng cách cùng Triệu Viễn thời hạn một tháng, còn giống như còn lại 20 ngày. "Ân, cái này 20 thiên trước hết vận ngã bằng chấn, để phản cắn mình một cái Phùng Hinh Nguyệt nỗ lực phải có hạ chẳng a." Đêm đã khuya, Trần Nam lại vô tâm chìm vào giấc ngủ, hắn ngồi tại viết chữ trước bàn, tay cầm cái kéo cùng lá bửa, kéo ra ba cái người giấy. Sau đó, hắn lấy ra Tôn Tứ Hải giao cho cái kia chút tại bảng gia thu tập được đầu tóc. Hai tay của hắn bấm quyết, một đạo nhàn nhạt huỳnh quang hội tụ ở đầu ngón tay, thành công phân chia ra những cái kia đầu tóc. Đem đầu tóc quấn quanh ở người giấy tứ chi, hai tay của hắn bấm quyết, lặng yên đọc chú ngữ. Sau một khắc, người giấy bộc phát ra một đạo yếu ớt hồng quang, giống như là có sự sống, lại viết chữ trên bàn đứng lên. Trần Nam mắt bên trong nở rộ hàn quang, "Bàng Trấn, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không chân quý, vậy ta liền tự mình thẩm phán ngươi." Chương 49, ta thay Trần Nam thẩm phán ngươi. Trần Nam là một vị vu y đi vu phía trước, y ở phía sau. Vu môn bên trong có rất nhiều quỷ thần khó lường thủ đoạn. Tỷ như Trần Nam hiện tại thi triển một chiêu này, tại vu môn bên trong tên là để tuyến con rối. Đây là một loại cực kỳ tà môn, ác độc thủ đoạn. Chỉ cần có được đối phương lông tóc, liền có thể khống chế tại phía xa ở ngoài ngàn dặm bản tôn. Để hắn sinh, cũng hoặc là chết. Coi như giết đối phương, vậy không ai có thể phát hiện cái gì. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu vu y đều có loại thủ đoạn này, nhất định phải có luyện khí kỳ trở lên tu vi. Bàng gia, ngủ say bên trong Lữ Yến nghe được một loạt tiếng bước chân. Nàng mở ra nhập nhèm hai mắt, nhìn xem Bàng Trấn hỏi, "Lão công, ngươi đi đâu?" Bàng Trấn quay đầu, ánh mắt trống rỗng, phát ra khàn giọng thanh âm, "Ta đi chết, ngươi muốn đi theo ta cùng một chỗ sao?" Lữ Yến giật cả mình. Vì cái gì hắn miệng bên trong truyền đến một người xa lạ thanh âm? Nhất là hắn ánh mắt, để nàng tâm bên trong sợ hãi cùng bất an. Nàng không có lên tiếng, bởi vì nàng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nàng sợ hãi cái này quen thuộc mà xa lạ nam nhân hội thương tổn tới mình. Đợi Bàng Trấn giống như là một bộ cái xác không hồn rời đi phòng ngủ về sau, nàng chân trần, trước tiên chạy đến lầu 2, gõ nữ nhi Bàng Lệ Na cửa phòng. "Mẹ, đêm hôm khuya khoắt người không ngủ được sao?" Bàng Lệ Na mặc một thân tơ tằm màu đen tơ tằm áo ngủ, vê hình cổ áo hiện ra ưu mỹ đường còn cùng sự nghiệp dây. Bị mẫu thân đêm hôm khuya khoắt đánh thức, nàng vẫn rất có cảm xúc. "Nha đầu, cha ngươi chúng ta." Lữ Yến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn vừa rồi giống như là cái xác không hồn đồng dạng đi thư phòng, ta hỏi hắn làm cái gì, hắn nói hắn muốn đi chết, còn hỏi ta muốn cùng theo một lúc sao cái gì. Bàng Lệ Na giật cả mình, "Mẹ, ngươi đừng dọa ta à, phụ thân làm sao lại vô duyên vô cớ chúng ta?" Lữ Yến, "Ta cũng không biết, đây không phải nghĩ đến hai mẹ con mình cùng đi xem nhìn a." "Đi đi đi." Bàng Lệ Na mặc dù nhát gan, nhưng có mâu thân ở bên người, vẫn còn có chút cảm giác an toàn. Cứ như vậy hai mẹ con thẳng đến thư phòng mà đi. Nhưng đến cửa thư phòng, Lữ Yến cũng là để cho ngừng nữ nhi, không để cho nàng mở cửa, mà là xoay người đi đến phòng bếp, cầm một thanh dưa hấu đao cùng chặt cốt đao. "Mẹ, đây chính là cha ta, ngài cần phải như vậy phải không?" Bàng Lệ Na mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Lữ Yến ngượng ngùng cười một tiếng, thuận tay cầm cái này hai thanh đao. "Được rồi, đi vào chúng a." Bàng Lệ Na lắc đầu, nhưng vẫn là nhận lấy dưa hấu đao, sau đó khẩn trương đẩy cửa ra. Đập vào mi mắt họa diện để hai mẹ con hít sâu một hơi. Lúc này Bàng Trấn đang đứng trên đế, cắn nát ngón trỏ tay phải, dùng máu tươi ở trên tường viết hắn đã từng phạm qua tội, tỉ như thu ai tiền, oan phán quyết ai. Một bút, tất cả đều viết xuống dưới. "Cha, ngài đang làm cái gì a?" Bàng Lệ Na con người run rẩy. Nàng biết, nếu như phụ thân phạm đến những sự tình này một khi công khai, chờ đợi hắn chính là lao ngục hai đường. Không chỉ có như thế, các nàng một nhà hậu đãi sinh hoạt vậy sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không chút khách khí nói, bọn hắn sẽ ở đám mây rơi xuống đến cựu lũ bên trong. "Ta có tội, ta phải tiếp nhận Trần Nam thẩm phán, viết mình tội ác." Bàng Trấn miệng bên trong phát ra lệnh người dùng mình thanh âm. "Vâng." Đơn giản một phen như là kinh lôi. Bàng Lệ Na cùng Lữ Yến hai mẹ con đều tê cả da đầu, không rét mà run. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì phụ thân chúng ta lại muốn nói ra những lời này? Này làm sao lại cùng Trần Nam dính líu quan hệ? "Không, không thể dạng này, nếu như ngươi thẳng thắn sở hữu tội ác, chúng ta người một nhà sinh hoạt liền tất cả đều hủy." Lữ Yến mắt thử một nước, mang theo chặt cốt đao đi ra phía trước. "Phốc thử." Nương theo lấy một đạo máu tươi tiêu xạ thanh âm. Bàng Lệ Na lập tức trừng lớn miệng. Nàng cảm giác trước mắt đây hết thể rất không chân thực. Nàng không thể nào tiếp thu được mẫu thân dùng chặt cốt đao chém xuống phụ thân cánh tay. Nàng muốn không minh bạch mẫu thân làm như vậy động cơ, càng muốn không minh bạch mẫu thân làm sao lại có được cường đại như vậy lực lượng. So với lạ lẫm phụ thân, mẫu thân càng làm cho nàng cảm giác lạ lẫm. Bởi vì nàng ký ức bên trong mẫu thân căn bản không có quá lớn khí lực, càng chưa nói một đao chém dụng phụ thân cánh tay. Á Bàng Trấn phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Nguyên bản trống rỗng trong con ngươi vậy lộ ra thống khổ, vẻ phẫn nộ, "Ngươi cái tiện nữ nhân, con mẹ nó ngươi đến cùng đang làm cái gì? Là ngươi chém đứt cánh tay ta sao? Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao phải viết mình tội ác? Tại sao phải tiếp nhận Trần Nam thẩm phán?" Lữ Yến mặt không biểu tình, mắt bên trong tỏa ra lạnh lạnh hàn ý cái gì. Bàng Trấn hít sâu một hơi. Khi hắn nhìn thấy trên tường những nội dung kia về sau, lập tức tê cả da đầu. "Đây thật là ta viết sao? Nhưng vì cái gì ta cái gì đều không nhớ rõ." Bàng Trấn sắc mặt vàng như nến, không thể tin được những văn tự này là mình viết. Nhưng mơ mơ màng màng bên trong, hắn lại hồi ức đến trước đó có một cỗ lực lượng thần bí đang thao túng thân thể của hắn. "Ngươi đã viết những ngày tội ác, vậy ta liền thay Trần Nam thẩm phán ngươi, phán tử hình ngươi a." Lữ Yến tà mị cười một tiếng, lộ ra lệnh người không rét mà run cười quái dị. Sau đó, nàng hai tay giận nâng chặt cốt đao, hướng về Bàng Trấn chém tới. "Phốc thử." Chặt cốt đao còn chưa rơi xuống một khắc này, Lữ Yến trước người đột nhiên xuất hiện một đoạn nhuốm máu dưa hấu đao. "Tí tách, tí tách, tí tách." Máu tươi thuận dưa hấu lưỡi đao tích rơi trên mặt đất. "Ngươi vậy mà phía sau đâm mẹ ngươi đao." Bàng Trấn gầm thét, mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi quan mang. Bàng Lệ Na nắm nhỏ máu dưa hấu đao, hoảng sợ lui về phía sau. "Cha, ngươi xác định nàng là mẹ ta sao? Nếu như nàng thật sự là mẹ ta, nàng tại sao phải thương ngươi?" nơi nào đến lực lượng có thể chặt rơi tay người cánh tay. Lữ Yến thân thể tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng cổ lại là phát ra rắc rắc thanh âm. Sau đó, phát sinh để Bảng Chấn hai cha con trợn mắt hốc mồm một màn. Lữ Yến đầu giống như là quạt điện, tại cổ nàng bên trên nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng, Bàng Lệ Na tại mẫu thân sau lưng thấy được nàng trắng bệnh, khuôn mặt dữ tợn, nha đầu, ngươi thế nhưng là vi nương trên thân rơi xuống một miếng thịt, ngươi sao có thể không tin ta đây? Ngươi dạng này mẫu thân rất không cao hứng, ta muốn giết ngươi đây. Mệnh ta là ngươi cho, ngươi nếu muốn, ta trả lại cho ngươi chính là. Bàng Lệ Na tại Bảng Chấn không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, trực tiếp đem dưa hấu đao cắm vào lồng ngực. Ba ba ba. Bàng Chấn điên cuồng quật lấy mình sau mặt, miệng bên trong phát ra tê tâm liệt phế chú lên, tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Hắn coi là đó là cái ác mộng, bởi vì hắn không cách nào giải thích phát sinh trước mắt những này. Đối với ngươi mà nói, đây có lẽ là một cơn ác mộng, nếu là mộng liền có tỉnh lại một khắc này, nhưng đối với những cái kia bị ngươi đoan phán người bị hại tới nói, bọn hắn nhân sinh liền là một cơn ác mộng, vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại ác mộng. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại Bàng Lệ Na miệng bên trong truyền đến. Bàng Chấn bỗng nhiên giật cả mình, ngươi đến tụt cùng là ai? Chương 50, ngươi đây là thái độ gì? Bàng Chấn tê cả da đầu. Đêm nay phát sinh hết thảy đã lật đổ hắn với cái thế giới này nhận biết. Không nói đừng, vẻn vẹn là ngược bên trong đao thế nữ sống sờ sờ đứng tại trước mắt hắn, liền để hắn có loại gặp quỷ cảm giác. Ta nói qua, nếu như ngươi không thẳng thắn phạm phải tội, liền tự mình thẩm phán ngươi, lời này, ngươi quên. Bàng Lệ Na miệng bên trong lần nữa truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Trần Nam, là ngươi. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Vì cái gì có thể khống chế chúng ta một nhà ba người? Bàng Chấn tuyệt vọng, hắn nghe được âm thanh kia chủ nhân. Không phải Trần Nam là ai? Ta thủ đoạn, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Bàng Lệ Na trên mặt lộ ra tà mị thiếu dung. Kỳ thật, ta cũng không muốn dạng này, nhưng cho ngươi cơ hội ngươi không có nắm chặt ta. Nếu là dạng này, như vậy các ngươi một nhà ba người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sở hữu ăn qua thịt người máu màn thầu người đều đến nhận đến từ ta thẩm phán. Đương nhiên, ta không sẽ giết ngươi, ta muốn để ngươi tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Ta muốn để ngươi dư sinh hoạt tại thống khổ, tuyệt vọng, cùng ấy náy bên trong. Dù sao, ngươi thê nữ loại kết cục này tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên. Dứt lời, Bàng Lệ Na cùng Lữ Yến đều ngã xuống vũng máu bên trong. Các nàng ánh mắt khôi phục lý trí, lại bị thống khổ cùng tuyệt vọng bao phủ. Các nàng đã biết đây hết thảy đều là bởi vì Trần Nam mà lên. Có thể vậy thì thế nào? Các loại đãi bọn hắn chính là tử vong. Không. Bàng Chấn mắt thử một lúc, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Sớm biết như thế, hắn trắng thiên thời đợi khẳng định sẽ đi tự thú. Nhìn xem thê nữ chết thảm trước mắt, Bàng Chấn phát ra oán độc gào thét, "Trần Nam, ta cho dù chết vậy không tiếp thụ pháp luật chế tài, dù là chết, cũng muốn để ngươi nỗ lực phải có đại giới." Dứt lời, hắn dùng máu tươi trên mặt đất viết xuống, "Hung thủ Trần Nam," bốn chữ. Sau đó hắn đập đầu chết tại trên bàn công tác. Ngày kế tiếp, Thế Châu phát sinh một kiện đại tin tức. Bàng Chấn ở nhà bên trong tự sát. Tin tức này vừa ra lập tức một mảnh xôn xao. Hắn là sợ tội tự sát ta. Đã sớm nghe nói người này thủ đoạn không sạch sẽ, phán quyết rất nhiều oan án. Hắn loại người này liền không nên sống trên đời. Đối, các ngươi còn nhớ rõ năm ngoái cái kia cùng một chỗ hai nạn giao thông a? Nghe nói là một cái hơn 80 tuổi bảy quẩy bán hàng bán đồ ăn lao đại gia bị xe đụng chết, nhưng cuối cùng phán quyết lao đầu một cái người già bị đụng. Gây chuyện tài xế vô tội phóng thích không nói, càng có thể khí là bán đồ ăn lao đại gia nhìn nữ thậm chí muốn cho cái kia phú nhị đại sửa xe. Thật mẹ hắn không hợp thói thường đến nhà. Ta có một cái hàng xóm cùng Bàng Chấn ở tại một cái cư xá, nghe nói Bàng Chấn một nhà chết rất thảm, với lại hắn dùng máu tươi ở trên tường viết xuống mình sở hữu tội ác, thậm chí hắn phán oan án. Chuyện này mười phần bị dị, có phải hay không là oan hồn lấy mạng? Trần Nam căn bản không biết ngoại giới sự tình. Thằng đến bị một trận gấp rút tiếng đập cửa đánh thức. Nhi tử, nhanh rời giường, đội cảnh sát hình sự đồng chí nói ngươi liên quan đến một tông bản án, bọn hắn hướng ngươi tra hỏi. Trần Sơn mặt mũi tràn đầy bất an, hắn biết con trai của đạo xúc động tính tình, lần này đánh tâm lý sợ hãi. Dù sao, đội cảnh sát hình sự cùng đồn công an còn không giống nhau. Phàm là bọn hắn qua tay vụ án đều là đại án trọng án. Cha, ngươi có thể đừng làm ta sợ à, ta hiện tại vừa mới ra ngục, chính đang quan sát kỳ, ta làm sao có thể phạm tội. Trần Nam nói xong đi theo lão bà đi tới phòng khách, đập vào mi mắt là ba cái đội cảnh sát hình sự đồng chí. Để hắn không nghĩ tới là, người cầm đầu kia lại là một cái 25-26 tuổi, dáng vẻ thướt tha mềm mại, khuôn mặt như vẽ, băng cơ ngọc cốt nữ nhân. "Ngươi tốt, ta gọi Lư Tiểu Giai, là Tế Châu cảnh sát hình sự chi đội phó đội trưởng." Lư Tiểu Giai lộ ra ngay mình giấy chứng nhận, sau đó nói, "Chúng ta lần này tới là muốn hỏi ngươi một vụ án." "Lư cảnh quan, ta trái tim không tốt, ngài cũng đừng làm ta sợ a." Trần Nam một mặt bất an, "Ta chính là một cái trung thực bản phận người bình thường, làm sao lại liên lụy vào các ngươi trong vụ án? Ngươi xác định ngươi là một người bình thường?" Lư Tiểu Giai quan sát đến Trần Nam nhất cử nhất động, cùng trên mặt hơi biểu lộ. Trần Nam cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ta chẳng lẽ không phải người bình thường sao?" Lư Tiểu Giai cũng không tại Trần Nam trên mặt nhìn ra muốn câu trả lời, tâm tình có chút khó chịu, nói thẳng, "Bảng Chấn một nhà ba người chết." Trần Nam đại hỉ, "Ai u ngoa tảo, có loại chuyện tốt này. Cha, khắc nhàn rồi, nhanh đi mua chút pháo hoa pháo, nay thiên nói cái gì cũng phải ăn mừng một trận." Trần Sơn miệng góc giật giật. "Loại trường hợp này, nói những này thích hợp sao?" Lư Tiểu Giai nhíu mày, "Ngươi tựa hồ rất hy vọng hắn chết." "Điểm này ta không phủ nhận." Trần Nam nhún vai, "Các người đã tra đến nơi đây, hẳn phải biết ta đã từng ngồi qua 3 năm ngục giam, ân, gây hấn gây chuyện tội danh, ta cái này mới ra đến cũng liền 10 thiên." Lư Tiểu Giai nói, "Ta biết, với lại ta còn biết năm đó bản án là bảng trấn qua tay. Trần Nam quét miệng cười, vậy ngươi có biết hay không, năm đó ta là thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lư Tiểu Giai có chút nhíu mày, nàng cũng không biết việc này. Cũng bởi vì ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, đắc tội công tử nhà họ Triệu, hắn liền cùng bảng trấn cấu kết với nhau làm việc xấu, đón mua cái kia được ta cứu nữ hải, để nguyên bản thấy việc nghĩa hăng hái làm ta biến thành gây hấn gây chuyện, để cho ta vào tù 3 năm, trên lưng tội phạm đang bị cải tạo xưng hô, hủy ta đại học động. Bây giờ hắn chết, ta cao hứng thì thế nào? Ta ước gì hắn chết sớm một chút. Lúc này, lại có hai cái đội cảnh sát hình sự đồng chí đi đến, tại Lư Tiểu Giai bên thai nhỏ giọng nói ra, hỏi thăm rõ ràng, Trần Nam vẫn luôn là nhà khác hải tử. Từ nhỏ liền hiểu chuyện, với lại học tập cũng tốt, vậy lấy giúp người làm niềm vui, liền là 3 năm trước đây bị người oan uổng phán quyết 3 năm, bây giờ mới ra đến hơn 10 thiên. Đúng, năm đó phán hắn 3 năm thời hạn thi hành án liền là bằng chấn. Lư Tiểu Giai mặt không biểu tình như một tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Nam, nói, chúng ta tới chỉ là làm theo phép, có chuyện ngươi khả năng không biết, bằng chấn một nhà ba người đều đã chết, hiện trường 10 phần thảm thiết. Mấu chốt nhất là, bằng chấn trước khi chết dùng máu tươi viết hung thủ Trần Nam bốn chữ, xin hỏi chuyện này ngươi giải thích thế nào? Trần Nam một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ, cũng bởi vì hắn biết hung thủ Trần Nam bốn chữ này, các ngươi liền đến bắt ta. Các ngươi có chứng cứ là ta giết bằng chấn một nhà sao? Còn có, nếu như ta trước khi chết viết xuống hung thủ là thế giới nhà giàu nhất, các ngươi sẽ đi tìm thế giới nhà giàu nhất hỏi thăm tình tiết vụ án sao? Lư Tiểu Giai trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngươi đây là thái độ gì? Cái này cùng ta thái độ không quan hệ tốt ta. Trần Nam khí cực mà cười, các ngươi nếu là có chứng cứ ta giết bằng chấn, có thể xin lệnh bắt, nếu là không có chứng cứ, ta hy vọng Lư tiểu thư đừng dùng thẩm vấn thái độ đối ta. Mắt thấy Lư Tiểu Giai muốn nổi giận, một cái trung niên nhân vội vàng nói, Trần Nam, chúng ta chỉ là làm theo phép, đối ngươi cũng vô ác ý, kia cái gì, ngươi gần đây trước không nên rời đi Tây Châu, nếu có tình tiết vụ án tương quan tiến triển chúng ta hội trước tiên liên hệ ngươi. Trần Nam nghĩa bất dung từ nói, phối hợp công kiểm pháp cơ quan là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ, như có cần, các ngươi có thể tùy thời liên hệ ta. Chúng ta đi. Lư Tiểu Giai hung hăng chừng Trần Nam một chút. Bằng chứng bản án khắp nơi lộ ra cổ quái, mặc dù không có chứng cứ chứng minh liền là Trần Nam làm, nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, Trần Nam liền là chân chính hung thủ. Thiếu ra, xảy ra chuyện lớn. Chu Tử Kiện vô cùng lo lắng đẩy ra La Thiên Hữu cửa phòng bệnh, bằng chứng một nhà ba người chết. Ngoa tạo. La Thiên Hữu kinh hô, làm sao cái này mấu chốt chết? Chương 51, người chán sống sao? La Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn vốn nghĩ đợi chút nữa liền báo động, cáo Trần Nam một cái cố ý đả thương người tội. Các loại thời cơ chín muồi lui về phía sau giao cho bảng trấn bên kia. Khi đó bảng trấn tất nhiên có thể xử nặng Trần Nam. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, bảng trấn hội chết tại cái này trong lúc mấu chốt. Chu Tử Kiện biểu lộ nghiêm trọng, bảng trấn một nhà chết 10 phần quỷ dị ly kỳ. Ta hỏi mấy cái đi thăm dò nhìn hiện trường bằng hữu, nghe nói bảng trấn trong thư phòng có hắn dùng máu tươi viết tội ác. Không chỉ có như thế, bảng trấn cánh tay còn bị thê tử Lữ Yến dùng chặt cốt đao chém đứt. Thật giả? La Thiên Hữu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một cái trung niên phụ nữ chặt đứt một cái thành niên nhân cánh tay. Cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Nghe nói Lữ Yến nguyên nhân cái chết là phía sau chúng đao, căn cứ hiện trường vân tay đến xem, là con gái nàng Bàng Lệ Na ở sau lưng thọc Lữ Yến chí mạng một đao. Đương nhiên, đây không phải càng kỳ quái hơn, điều kỳ quái nhất là Lữ Yến đầu tại cổ nàng bên trên xoay tròn mười mấy vòng, dù là pháp ý sau khi thấy đều kém chút dọa nước tiểu. La Thiên Hữu sắc mặt tái nhợt như sát. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một người đầu tại sao lại xoay tròn mười mấy vòng. Bàng Lệ Na sát hại mẫu thân Lữ Yến, sau đó tự sát, đem dưa hấu đao đâm vào ngực. Bàng Chấn không tiếp thụ được hiện thực này, được ở trên bàn làm việc một mệnh ố hô. La Thiên Hữu thấp giọng nói, chuyện này thật có chút quỷ dị. Thiếu ra, chuyện này vẫn chưa xong. Chu Tử Kiện khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nghe nói, tại bàng trấn trong thư phòng còn có 4 cái dùng máu tươi viết chữ lớn, hung thủ Trần Nam. La Thiên Hữu tê cả da đầu, cái này mẹ hắn như thế nào cùng Trần Nam dính líu quan hệ? Không có bất cứ quan hệ nào. Chu Tử Kiện nói, ta hỏi mấy cái kia huynh đệ, bọn hắn điều tra qua bàng trấn cư xá sở hữu giám sát, vậy đã điều tra bàng trấn trong nhà hệ thống theo dõi, có trong hồ sơ phát đoạn thời gian kia, cũng chưa có người tiến vào qua bàng trấn trong nhà. Về phần tại sao lại có hung thủ Trần Nam bốn chữ này, không có ai biết. Tên kia sẽ không phải là ma quỷ a? La Thiên Hữu sinh lòng sợ hãi. Bản thân hắn liền sợ hãi Trần Nam. Càng chưa nói lần này bảng gia diệt môn chi địa có lưu, hung thủ Trần Nam bốn chữ. Chu Tử Kiện nói, thiếu ra, ta cái này hai thiên tìm hiểu một chút cùng Trần Nam có quan hệ người, ta cảm giác chúng ta không nên đánh giá thấp hắn sau khi nghe xong. La Thiên Hữu cao mày, ngươi ý là, phàm là tham dự mưu hại qua người Trần gia, hiện tại cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Vô luận là Lưu Phong, vẫn là Thẩm Phi, bọn hắn sở dĩ rơi vào hiện tại kết cục đều cùng Trần Nam có quan hệ. Chu Tử Kiện, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cùng Trần Nam có quan hệ, nhưng những người này đều là tại Trần Nam sau khi ra tù lần lượt xảy ra chuyện. Với lại ta có một loại dự cảm, kế tiếp xảy ra chuyện hẳn là Phùng Hy Nguyệt. Dù sao năm đó sự tình mọi người đều biết, rõ ràng là Trần Nam cứu được nàng, nhưng nàng lại bị cắn ngược lại một cái. Nếu không phải là nàng lời chứng, bàng trấn không dám đổi trắng thay đen phán Trần Nam vào tù 3 năm. La Thiên Hữu khẽ gật đầu, năm đó Triệu Viễn điểm này sự tình bọn hắn vòng tròn bên trong người đều biết. Sở dĩ chế giễu Triệu Viễn, cuối cùng hay là hắn dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn hãm hại Trần Nam. La Thiên Hữu điểm điều thuốc, thôn vân thủ vụ gian biểu lộ biến nghiêm túc mấy phần, nếu như ngươi nói là thật, cái kia cái cuối cùng xảy ra chuyện có phải hay không là Triệu Viễn? Chu Tử Kiện lắc đầu, Triệu gia đã leo lên giang già cây to này, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một đường hào môn. dù là đây hết thảy là Trần Nam làm, hắn vậy không nhất định có thể vặn ngã Triệu gia. La Thiên Hữu bước bắt đầu, thật không nghĩ tới Trần Nam hội khó chơi như vậy, đã dạng này, vậy ta liền tự nhận không may, qua một thời gian ngắn nhìn tình huống rồi quyết định xử trí như thế nào hắn a. La Thiên Hữu sợ hãi đây hết thảy bởi vì Trần Nam mà lên. Nếu thật là dạng này, như vậy người này tuyệt đối đắc tội không nổi. Thảo. Tại phía xa Đông Thành trên công trường Triệu Viễn biết được Bàng Chấn Chết thảm tin tức về sau, khí rất bể nón bảo hộ. Bàng Chấn Chết ngược lại cũng thôi. Vấn đề là hắn vậy mà viết xuống phạm tội. Không cần nghĩ cũng biết. Tư pháp bộ môn khẳng định hội một lần nữa thẩm tra xử lý lúc trước vụ án. Nếu thật như thế, vô cùng có khả năng rửa sạch Trần Nam trên thân oan quất. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Bởi vì hắn hãm hại Trần Nam, liền là muốn cho hắn gánh vác cả một đời chỗ bẩn, để hắn không cách nào ngẩng đầu làm người. Để hắn con cái trở thành tội nhân về sau. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Bàng Chấn một nhà chết ly kỳ như vậy? Với lại án phát địa còn có hung thủ Trần Nam bốn chữ này. Bàng Chấn một nhà ba người chết thật cùng Trần Nam có quan hệ sao? Giờ khắc này, Triệu Viễn nội tâm dao động. Hắn có nghĩ qua để Trần Nam sống không bằng chết, mà bây giờ, hắn lại có loại dự cảm bất tường. Nếu như Trần Nam thật có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ Bàng Chấn một nhà ba người vân vân. Nếu như hắn thật có loại năng lực này, mình làm sao có thể còn rất tốt còn sống? Lấy Trần Nam đối với hắn cừu hận trình độ đã sớm giết chết hắn tốt ta. Nghĩ đến cái này, tâm hắn bên trong đối Trần Nam lo lắng bậy không còn sót lại chút gì. Về phần Bàng Chấn một nhà ba người nguyên nhân cái chết, hắn một chút đều không muốn chú ý anh tại quốc tế cửa trường học. Trần Hạ Chí mang theo một đỉnh màu trắng che nắng mũ, lẩm bẩm miệng, "Kaka, ngươi thật nếu để cho người ta đi nơi này đọc sách sao? Nếu như ta nhớ không lầm, nơi này chính là rừng chân chế trường học, ta muốn là đi nơi này đến trường, thứ hai đến thứ sáu ngươi liền không gặp được người ta. Chúng ta thật vất vả mới đoàn tụ, ngươi bỏ được không gặp được muội muội sao? Coi như Kaka bỏ được, muội muội trong lòng cũng phải niệm Kaka." Trần Nam tê cả da đầu, nói như ngươi vậy ta rất không thích đứng. Ta không muốn lên học. Trần Hạ Chí một mặt không tình nguyện biểu lộ. Trần Nam nhíu mày, vì cái gì? Tổng đến có cái lý do a. Ta đều 18, ngươi để cho ta đi học trường cấp 3 năm đầu, người khác khẳng định coi ta là Lao A Di A. Ta cũng không muốn bị người dùng dị dạng ánh mắt đối đãi. Trần Hạ Chí nói ra ý nghĩ trong lòng. Trần Nam cười nói, vậy ngươi học tập lớp 12A. Phúc. Trần Hạ Chí kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết, ta liên cao nhất đều không đọc qua, ngươi để cho ta trực tiếp đọc lớp 12. Ngươi liền không đau lòng một năm 500 ngàn phí tổn a. Kaka có biện pháp để ngươi biến thông minh, cam đoan có thể để ngươi cùng vào cấp 3 chương trình học. Trần Nam lưu lại một cái thần bí tiểu dung, lôi kéo Trần Hạ Chí tiến vào anh tại quốc tế trường học. Ngươi trước bốn phía nhìn xem, quen thuộc hạ hoàn cảnh, ta đi cấp ngươi giao nộp. Trần Nam nói xong đi phòng giáo vụ. Bởi vì Tôn Tứ Hải sớm đánh tốt chào hỏi, hắn rất nhẹ nhàng giúp đỡ Trần Hạ Chí làm nhập trường học thủ tục. Ngay tại hắn cùng cấp 3 chủ nhiệm đi vào bên ngoài mặt, một đạo tuyệt vọng tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, "Kaka, cứu ta, cứu ta." Trần Hạ Chí mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Một đầu trưởng thành chó ngao Tây Tạng đang điên cuồng đuổi theo nàng. Muốn chết. Trần Nam giận dữ, giống như một đạo quỷ mị ngăn tại Trần Hạ Chí trước người, một cước đem đầu kia chó ngao Tây Tạng đạp bay ra ngoài. Con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta chó, tiểu tử ngươi là chán sống a. Một cái ăn chơi thiếu ra dẫn một đám người khí thế hùng hổ đi tới. Chương 52, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chó trước mặt mọi người đuổi theo muội muội ta, đánh ngươi chó thì thế nào? Trần Nam mặt mũi tràn đầy tức giận. May mình xuất hiện kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Người trẻ tuổi, ngươi có chút cùng a. Một cái tóc vàng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đừng nói Khổng thiếu ra cho chỉ là đuổi theo muội muội của ngươi, coi như thật đem nàng cắn chết lại có quan hệ gì? Cùng lắm thì thường ít tiền mà thôi, cũng không phải không có cắn chết qua. Lại có một người trẻ tuổi kêu gạo, liền là chính là, một đầu tiện mệnh mà thôi, vậy vọng tưởng cùng Khổng thiếu ra chó đánh đồng. Các ngươi xứng sao? Trần Nam giận dữ, chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, nhân mạng còn không bằng mạng chó đắt đỏ. Khổng Nguyên thần thái ngạo mạn, khinh thường, các ngươi loại người nghèo này mệnh tự nhiên so ra kém ta chó, dù là cắn chết các ngươi, cũng chính là bồi thường một điểm tiền thôi. Mà ta Khổng gia không bao giờ thiếu liền là tiền tài. Ta khuyên các ngươi huynh muội tranh thủ thời gian quỳ gối ta chó trước mặt xin lỗi, nếu không các ngươi đừng muốn còn sống rời đi anh tại quốc tế trường học. Trần Tiến Sinh, người này gọi là Khổng Nguyên, là Khổng gia phú nhị đại, phụ thân hắn vẫn là trong trường học chủ tịch, theo ta thấy ngươi tốt nhất vẫn là hướng hắn nói lời xin lỗi a. Cấp 3 chủ nhiệm Dư Thông nói nhỏ. Mặc dù Dư Thông biết Trần Nam nhận biết Tôn Tứ Hải, nhưng Tôn Tứ Hải căn bản vốn không đủ để cùng Khổng gia so sánh. Dù sao, Khổng gia thế nhưng là Tế Châu 6 đại một đường hào môn tứ nhất cử đầu. Thế nhưng, thả chó hành hung lại là bọn hắn a. Trần Nam mặt mũi tràn đầy tức giận, hắn biết quý tộc trường học giai cấp khinh bị rất mãnh liệt, nhưng cũng không nghĩ tới liền ngay cả niên cấp chủ nhiệm đều dung túng Khổng Nguyên loại này ý thế hiếp người hành vi. "Kaka, nếu không chúng ta vẫn là về nhà đi, ta không muốn ở chỗ này đến trường." Trần Hạ Chí ôm chặt Trần Nam cánh tay, một mặt bất an. Nàng đối trường này không có bất luận cái gì hảo cảm. "Không xin lỗi liền muốn rời đi. Các ngươi coi nơi này là chợ bán thức ăn sao?" Khổng Nguyên mặt mũi tràn đầy lệ khí, "Ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không xin lỗi, ta liền để ta chó cắn chết các ngươi." Trần Nam cười nhạo, "Ngươi chó có thể không nhất định dám cắn ta a? Không dám cắn ngươi." Ta nhổ vào, "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Tóc vàng người trẻ tuổi giận nói, "Cũng không phải ta xem thường ngươi, Khổng thiếu ra chó một bụng liền có thể cắn chết ngươi cái ngốc bức này." Lời còn chưa nói hết, Khổng Nguyên đầu kia chó ngao Tây Tạng liền giống như là như bị điên, trực tiếp đem tóc vàng ngã nhào xuống đất, tại tất cả mọi người kinh dị, chấn kinh dưới ánh mắt cắn lấy tóc vàng trên cổ. "Cứu ta, cứu ta!" Tóc vàng vạn phần hoảng sợ, hắn muốn đẩy ra đầu này chó ngao Tây Tạng, có thể căn bản liền không làm gì được, chỉ có thể không ngừng la lên, vọng tưởng có người thân xuất biệt thủ. Nhưng tất cả mọi người bị đột nhiên nổi điên chó ngao Tây Tạng dọa sợ, dù là Khổng Nguyên vậy không nghĩ tới mình yêu chó hội hướng tóc vàng phát động tiến công. Cuối cùng, tóc vàng tiếng kêu biến mất, cả người hắn vậy đình chỉ dãy rủa, đỏ thấm máu tươi tại trên cổ xì xì phun trào ra, trợn mặt nhìn thấy mà giật mình. Tạ Hoa Cường bị cắn chết. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Khổng Nguyên sau lưng những người kia đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi, căn bản không nghĩ tới Khổng Nguyên chó ngao Tây Tạng hội tập kích Tạ Hoa Cường, dù sao Tạ Hoa Cường thế nhưng là đảm nhiệm chăn nuôi viên nhân vật. Khổng Nguyên, mau đem ngươi chó mang đi. Dư Thông biểu lộ nghiêm trọng, lúc này bấm hiệu trưởng điện thoại. Chuyện này hắn căn bản xử trí không được, nhất định phải để hiệu trưởng ra mặt. Khổng Nguyên đang khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại, cố giả bộ bình tĩnh, không muốn để cho người nhìn thấy nội tâm của hắn bất an, không phải liền là cắn chết một người à, không có gì cùng lắm thì, ta hội liên hệ Tạ Hoa Cường người nhà, bồi thường bọn hắn một khoản tiền. Lời này vừa nói ra, Khổng Nguyên sau lưng những người hầu kia đều tê cả da đầu. Vô luận nói như thế nào, Tạ Hoa Cường đều là Khổng Nguyên tùy tùng. Bây giờ Tạ Hoa Cường bị Khổng Nguyên cho cắn chết, hắn lại một mặt mây trôi nước chảy bộ dáng. Loại người này đi theo hắn có thể có kết cục tốt sao? Ngươi vừa rồi đánh ta chó, nếu không nó sẽ không cắn người linh tinh, ngươi mới là sát hại Tạ Hoa Cường kẻ cầm đầu. Dù là luật pháp không thể đem ngươi nghiêm trị, ta Khổng Nguyên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khổng Nguyên nhìn về phía Trần Nam, không che giấu chút nào nội tâm sát ý Khổng Nguyên, ngươi có phải hay không quá cuồng vọng? Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng nói, một người mặc màu xanh đậm đồng phục quần, đầy người tinh thần phấn chấn nữ tử xuất hiện tại người nhóm bên trong. Nàng dáng người cao gầy nổi bật, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt như vẽ, cả người tản mát ra một cỗ uyển như hoa sen mới hé nở khí chất. Giang tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Nơi này không an toàn, ngài vẫn là trở về phòng học ca được không? Dư Thông mặt mũi tràn đầy khẩn trương. So với Khổng Nguyên vị này ăn chơi thiếu gia, hắn càng kiêng kỵ Giang Ly. Đây chính là nhà giàu nhất Giang Kiến Thành chi nữ. Khổng Nguyên trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt. Dù là hắn là Khổng gia phú nhị đại, thế nhưng là cùng Giang Ly so ra nhưng khác biệt cách xa và rộng. Dù sao Giang Kiến Thành có được anh tại quốc tế trường học 70% cổ phần, hắn là tuyệt đối cổ phần khống chế người. Mà Khổng gia vốn có cổ phần chỉ có 0 đến 5. Ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Rõ ràng là ngươi chó trước mặt mọi người đã thương người, bây giờ ngươi lại trả đũa, đem đây hết thể trách nhiệm áp đặt đến người khác trên đầu, các ngươi Khổng gia quả nhiên là đem ý thế hiếp người thi triển đến cực hạn nữa nha. Giang Ly ngữ khí bình thản, lại tản ra một cỗ cao cao tại thượng khí thế. Khổng Nguyên sắc mặt âm trầm, Giang tiểu thư, ngươi tại sao phải giúp bọn hắn ra mặt? Giang Ly nhếch miệng lên, bản tiểu thư không quen nhìn ngươi làm pháp, đáp án này ngươi hài lòng không? Khổng Nguyên nắm chặt song quyền, trong lòng tràn đầy khuất đục. Nếu như là những người khác ngược lại cũng thôi, nhưng đối phương lại là nhà giàu nhất chi nữ, hắn đáp tội không nổi. Giang Ly nhàn nhạt nói, Trần Hạ Chí tức sẽ thành anh tài quốc tế một phần tử, nếu như ngươi dám tìm nàng phiền phức, cái kia đừng trách ta không niệm tình xưa. Ta không thể trêu vào nhưng lẫn mất lên. Khổng Nguyên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tức hổn hển rời đi thao trường. Trần Nam nhìn về phía Giang Ly, ngươi là lao Giang quê nữ. Hắn nhớ mang máng, lúc trước mình Giang ngục, nữ nhân này cùng Giang Kiến Thành cùng nhau đi qua Tế Châu ngục giam. Một bên Dư Thông kèm chút không có dọa nước tiểu. Hắn coi là Giang Ly xuất hiện là vì can thiệp chuyện bất bình. Thật không nghĩ đến, Trần Nam vậy mà lại xưng hô Giang Kiến Thành lao Giang. Giang Ly hơi có vẻ câu nệ nói, vâng. Trần Nam khẽ gật đầu, nói, ngươi vậy đọc lớp 12 sao? Nếu như là dạng này, để cho ta muội cùng ngươi một cái lớp học đi, về sau tận khả năng giúp đỡ một cái, đừng cho người ảnh hưởng nàng học tập. Trần Tiên Sinh yên tâm, ta khẳng định hội chiếu cố tốt Hạ Chí muội muội, cam đoan sẽ không để cho nàng nhận mảy may bị khuất cùng phải dối. Giang Ly mặt mũi tràn đầy kích động, phụ thân đều cấp cho Trần Nam làm việc làm linh, mà bây giờ Trần Nam lại để cho mình tận khả năng giúp đỡ một cái này đối với nàng mà nói quả thực là một phần minh hạnh đặc biệt. Sau đó Trần Nam cùng Trần Hạ Chí rời đi trường học. Khi đi đến cửa trường học thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ tràn ngập sát ý ánh mắt, quay đầu nhìn lại, Khổng Nguyên chính nắm cái kia đầu chó ngao Tây Tạng, một mặt dữ tợn nhìn qua hắn. Trần Nam nhếch miệng lên, một tay bóp ra một cái mắt thường không thể gặp pháp quyết, thần không biết quỷ không hay đánh vào đầu kia chó ngao Tây Tạng trong cơ thể. Sau một khắc, Khổng Nguyên bên người chó ngao Tây Tạng giống như bị điên, gào thét cắn về phía Khổng Nguyên đung quần. Chương 53, không biết điều vu môn chuyển thừa bên trong có rất nhiều thần hồ hắn thần thuật pháp, trong đó có ngự thú quyết, chỉ cần thi triển bộ này pháp quyết, hoàn toàn có thể siêu khống động vật, để hắn vì chính mình làm việc. Thì như cắn chết tóc vàng, cùng cắn xé Khổng Nguyên đung quần, đều là bị Trần Nam ý Trần Nam không thích giết người, bởi vì này lại gia tăng hắn nghiệp chướng. Nghiệp chướng thứ này nhìn không thấy sợ không được, có thể theo người tu luyện thực lực tăng lên, cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng người tu luyện đạo tâm. Bất quá, có ít người phải chết. Thì như tóc vàng, người này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, căn bản không đem người bình thường tính mệnh đặt ở mắt bên trong. Chỉ có hắn chết mới có thể đem sự tình làm lớn chuyện, từ đó tránh cho nhiều người hơn gặp hãm hại. Chạm vạng tối thời điểm, Trần Nam đi theo Trần Hạ Chí đi tới 2046 quán ba. Tới đây mắt rất đơn giản, làm từ chức thủ tục, đồng thời kết toán trước nhân viên làm theo tháng. Mặc dù chỉ có hơn 800 khối tiền, nhưng đó cũng là Trần Hạ Chí dùng lao động đổi lấy. Tại quán ba bên trong đợi hơn 10 phút, Trần Hạ Chí hốc mắt rưng rưng, đỏ bừng cả khuôn mặt đi ra quản lý văn phòng. Ngươi trên mặt thủ trưởng ấn là chuyện gì xảy ra? Trần Nam giận dữ. Không có việc gì ca ca, chúng ta đi nhanh đi. Trần Hạ Chí chăm chú nắm Trần Nam tay, cũng không quay đầu lại hướng về quán ba bên ngoài mặt đi đến. Hạ Chí, ca của ngươi không phải người ngu. Trần Nam tránh thoát Trần Hạ Chí tay, giận nói, là có người hay không đánh ngươi nữa? Là ta đánh thì sao? Đương theo một đạo gầm thét, Lưu Thiên Hồng nổi giận đùng đùng đi ra văn phòng. Trừng một thước tám thân cao, đầu trọc, mặc một bộ áo sơ mi trắng, chỉ bất quá ngực tràn đầy cà phê, nhìn qua có vẻ hơi chật vật. Giữ cửa ngăn chặn, khác để huynh muội bọn họ rời đi. Lưu Thiên Hồng hướng về quán ba tay chân quát lớn. Trong chốc lát, hơn 10 quán ba tay chân ngăn chặn lối ra. Trần Nam một mặt lạnh lùng, ta vậy không hỏi ngươi vì cái gì đánh ta muội, nhưng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, nay thiên ngươi hoặc là tự đoạn một tay, hoặc là ta phế ngươi tứ chi, tự chọn một cái a. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng ở trong mắt hắn liền là một chút gà đất chó sành, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ngươi trẻ tuổi, con mẹ nó ngươi làm sao phách lối như vậy? Đây chính là 2046, là chúng ta địa bàn, ngươi dám dùng loại giọng nói này cùng Lưu ca nói chuyện sợ là sống không kiên nhẫn được nữa a. Một cái tay chân cầm trong tay gậy bóng chày, mang trên mặt nghiền ngẫm tiêu dung. Hắn nếu như muốn chết, chúng ta có thể tắt thành cho hắn. Những cái kia tay chân đều một mặt dữ tợn. Lưu Thiên Hồng nhe răng cười, là muội muội của ngươi động thủ trước, nếu như nàng không hướng trên người của ta dội cà phê, ta như thế nào lại đánh nàng một bàn tay? Là ngươi trước chiếm ta tiện nghi. Trần Hạ Chí mặc dù khẩn trương, nhưng mắt bên trong vẫn như cũng tràn ngập phẫn nộ, ngươi nói nếu như ta không bồi ngươi một đêm liền không cho ta cái kia hơn 800 khối tiền tiền lương, với lại ngươi còn đưa tay sờ ta. Lưu Thiên Hồng điểm điếu thuốc, ngạo mạn nói, để ngươi theo giúp ta một đêm là để mắt ngươi, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người muốn cùng ta ngủ ở trên một cái giường? Vì cái gì ngươi lại như thế không biết điều đâu? Không biết điều ngược lại cũng thôi, hướng trên người của ta dội cà phê loại hành vi này quả thực là đánh ta mặt, không thể tha thứ. Nói đến đây, Lưu Thiên Hồng trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa và mang, bất quá, ta hiện tại nguyện ý cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi ghé vào quầy ba để cho ta đẩy vừa xuống xe, ta liền thả các ngươi minh muội rời đi. Không chỉ có như thế, ta còn biết thanh toán ngươi trước nhân viên làm theo tháng. Nếu không, ta khẳng định sẽ cho người đánh gãy ca của ngươi tay chân. Kỳ thật Lưu Thiên Hồng vẫn luôn đối Trần Hạ Chí mưu đồ làm loạn. Nhưng bởi vì Trần Hạ Chí là kiêm chức, cũng không phải là mỗi thiên tới nơi này làm việc, cho nên hắn cơ hội cũng không nhiều. Biết được nàng muốn rời trước đi học tập, Lưu Thiên Hồng tâm bên trong dục vọng liền không khống chế nổi. Hắn thấy, Trần Hạ Chí khẳng định hội ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nàng luôn không khả năng nhìn xem ca ca hắn bị đánh gãy tay chân a. Nhưng vào lúc này, Trần Nam động, giống như quỷ mị xuất hiện tại Lưu Thiên Hồng trước người, rồi tay đè chặt đầu hắn, đập ầm ầm hướng bên cạnh trên mặt bàn. Thủy tinh công nghiệp ứng thanh màn át. Lưu Thiên Hồng trên đầu không ngừng chảy máu, trận mặt vô cùng thê thảm. Quán ba bên trong những cái kia tay chân tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Trần Nam một lời không hợp liền động thủ. Với lại khí thế của hắn rất khủng bố. Dù là đây là bọn hắn sân nhà, có thể những cái kia tay chân cũng có được cường đại cảm giác áp bách. Tới tới tới, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, nếu không ngươi lặp lại lần nữa. Trần Nam nắm lên Lưu Thiên Hồng đầu, băng lanh ánh mắt giống như xà hạt. Ta phụt dù mong. Lưu Thiên Hồng giống giận muốn phản kích. Tiếc nối là, Trần Nam cũng không có cho hắn cơ hội. Đem hắn đặt xuống ngã xuống đất, một cước giẫm tại bộ ngực hắn. Cùng tiến lên, cho ta phế đi ra hỏa này. Lưu Thiên Hồng thẹn quá hóa giận. Hắn trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, khi nào giống bây giờ đồng dạng chật vật qua. Với lại, đây là tại chính hắn trên địa bàn. Nạp mạng đi. Tranh thủ thời gian buông ra Lưu ca. Những cái kia tay chân kêu gào phóng tới Trần Nam. Ta xem ai dám gần phía trước. Trần Nam giận nhấc chân phải, trung điệp giẫm tại Lưu Thiên Hồng trên cánh tay trái. Rắc. Gãy xương thanh không phải rất vang, nhưng giờ phút này lại tựa như một tiếng sét. Những cái kia chạy vội hướng về phía trước vây công Trần Nam tay chân vô ý thức dừng bước. Bọn hắn ra đầu nổ tung, dù mình một bước cũng không dám đi lên. "Ra ra, ta sai rồi, ta sai rồi, cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống được không? Ta nguyện ý hướng tới Trần tiểu thư dập đầu xin lỗi, ta nguyện ý thanh toán nàng trước nhân viên làm theo tháng." Lưu Thiên Hồng tâm tính nổ tung, thanh âm bên trong tràn đầy bất an. Hắn cũng đã gặp ngon nhân, nhưng lại chưa thấy qua giống Trần Nam loại này không sợ trời không sợ đất chủ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình thủi hạ tới gần một bước, đối phương rất có thể sẽ giẫm chết mình. Trần Nam không thể phủ nhận cười cười, đương nhiên, ta không nghĩ tới muốn tính mệnh của ngươi, ta chỉ là muốn đánh gãy tay người chân. Dù sao, cơ hội ta cho ngươi qua, nhưng ngươi không có chân quý. Nói xong, hắn giận nâng một cái ghế, hung hăng đánh tới hướng Lưu Thiên Hồng tay trên chân. Lưu Thiên Hồng toàn thân run rẩy, dưới thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Kịch liệt thống khổ để hắn gần như sụp đổ, nhưng cắn chặt hàm răng không có phát ra một điểm thanh âm là hắn thân là nam nhân cuối cùng của cường. Trần Nam thuận tay vứt bỏ nhuốm máu cái ghế, "Hạ Chí, hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền lương?" 826. Trần Hạ Chí vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Nàng phát hiện ca ca thay đổi, biến 10 phần hung tàn, đáng sợ, lạ lắm. Lấy tiền, nhanh lên lấy tiền, cầm 1000. Lưu Thiên Hồng hướng về quầy thu ngân nhân viên công tác giống to. Không. Trần Nam nhìn về phía quầy thu ngân phương hướng, thuộc về muội muội ta một điểm cũng không thể ít, nhiều chúng ta cũng sẽ không muốn, ngươi cho ta muội 826 là được. Đúng đúng đúng. Thu ngân viên vội vàng tìm 826 khối tiền, kinh sợ đưa cho Trần Hạ Chí. Trần Hạ Chí tiếp nhận tiền về sau, khẩn trương nói, ca ca, nếu không chúng ta vẫn là đi mau đi. Nàng sợ hãi lưu tại nơi này hội phát sinh biến cố. Đồng nhiên, một đạo âm nhu thanh âm vang lên, đã thương người của ta, lại muốn bỏ đi hay sao? Chương 54, hắn tính là thứ gì? Dứt lời, một cái hơn 30 tuổi, mặc màu đen sườn xám của nữ tử đi vào quán bar. Cao gầy dáng người, vũ quan kinh diễm. Một đầu màu đen sóng lớn tùy ý mà khoác lên ở đầu vai, cho người ta một loại thành tục vũ mị khí chất. Nồng đậm lông mi, mị hoặc ánh mắt, gợi cảm phong phú đôi môi, bao giờ cũng không lộ ra ra phong tình bạc trùng. Ở sau lưng nàng còn đi theo hai cái áo xám lão giả. Trần Nam khẽ nhíu mày. Vô luận là tu luyện mị thuật nữ nhân, cũng hoặc là cái kia hai nhất lưu cao thủ, bọn hắn đều không phải là người bình thường. Dù sao, Liên Lý Bình An bên người cũng chỉ là có một vị nhất lưu cao thủ. Cựu tỷ, ngài có thể muốn giúp ta đòi một lời giải thích a? Lưu Thiên Hồng khóc ra thành tiếng. Người trẻ tuổi, người của ta đắc tội ngươi sao? Ngươi tại sao phải hạ nặng như vậy ngoan thủ? Cựu tỷ thanh âm ôn nhu, em hai. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chính là một cái siêu cấp ngon nhân. Nhất là nàng nhìn như lúc bình tĩnh đợi đáng sợ nhất. Trần Nam khẽ cười một tiếng, ngươi là cái thá gì? Ta có cần phải hướng ngươi giải thích nhiều như vậy sao? Lớn mật. Cựu tỷ sau lưng một cái lao giả giận quát một tiếng, ngươi trẻ tuổi, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, phía sau có người nào chỗ dựa, nhưng hôm nay nhất định phải cho cựu tiểu thư một cái hài lòng bằng dao. Một lao giả khác trợn mắt tròn xoe, bộc phát ra cường đại sát khí, không sai, dù là sau lưng ngươi có Lý Bình An chỗ dựa, ở chỗ này vậy không được việc. Lý Bình An. Trần Nam trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, ở trong mắt ta hắn tính cái cằn cỗi lông. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết Lý Bình An thế nhưng là Tế Châu dưới mặt đất hoàng đế. Dù là 2046 không e ngại Lý Bình An, nhưng cũng không có phủ nhận qua hắn thực lực. Cửu tỷ trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thưởng, tỷ tỷ liền thích ngươi loại này cuồng vọng ra hỏa, may Lý Bình An không ở nơi này, nếu như Lý Bình An ở chỗ này, hắn hẳn là sẽ để cho người ta chặn ngươi. Trần Nam, đừng cho hắn mặt, hắn không dám. Lúc này, một người trẻ tuổi tại Cửu tỷ bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Cửu tỷ nghe xong khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lưu Thiên Hồng trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nàng đã biết được chuyện đã xảy ra. Trần tiên sinh, đối với vừa rồi sự tình thỉnh cho phép ta nói tiếng xin lỗi, ta cũng không biết Lưu Thiên Hồng mạo phạm qua ngươi nhà tiểu muội. Cửu tỷ mặt mũi tràn đầy thật có lỗi, mặc dù ngươi trừng phạt hắn, nhưng hắn phạm sai lầm sự tình, tự nhiên thụ chúng ta quy trừng phạt. Cửu tỷ, ta sai rồi. Ngài đại nhân có đại lượng coi ta là thành một cái giám thả được không? Lưu Thiên Hồng không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn căn bản không nghĩ tới lần này Cửu tỷ sẽ đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Cái này không phù hợp nàng có thủ tất báo tính cách a. Cục cục. Cửu tỷ dẫm lên giày cao gót xuất hiện tại Lưu Thiên Hồng trước người, giống như một tôn cao cao tại thượng nữ đế, trên mặt không mang theo mảy may tình cảm sát thái. Cô nãi nãi đời này ghét nhất như ngươi loại này gặp sắc khởi ý, không tôn trọng nữ tính người. Nói đến đây nâng lên giày cao gót, dùng gót giày giẫm tại Lưu Thiên Hồng hạ bộ. Lưu Thiên Hồng hét thảm một tiếng, lập tức hai mắt vừa nhắm ngất đi, đem hắn ném ra. Cửu tỷ mặt không biểu tình. Khi nhìn về phía Trần Nam thời điểm, Cửu tỷ trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, một cái nhăn mày một nụ cười đều đầy tâm hồn người. Nàng đưa tay tại sự nghiệp dây bên trong tay lấy ra ôn nhuận danh thiếp, đây là tỷ tỷ danh thiếp, nếu có cần ngươi có thể đánh tỷ tỷ điện thoại. Mặc dù ngươi không đem Lý Bình An đặt ở mắt bên trong, nhưng ta vẫn là muốn nói một câu, tại cái này linh thể, hắn Lý Bình An có thể làm được ta vậy có thể làm được, hắn Lý Bình An làm không được ta vậy có thể làm được. Không có cần thiết này. Trần Nam nói xong dắt Trần Hạ Chí rời đi 2046 quận 3. Có ý tứ ra hỏa, ta đã thật lâu không có gặp phải cuồng vọng như vậy, lại xuất khí mê người ra hỏa nữa nha. Cửu tỷ nhìn qua Trần Nam rời đi thân ảnh dần dần thất thần. Lập tức nàng nghĩ tới điều gì, cầm lấy điện thoại di động bấm một thông điện thoại, Lý Bình An, ta vừa mới gặp được một cái rất ngông cuồng ra hỏa, căn bản liền không đem ngươi đặt ở mắt bên trong. Lý Bình An hỏi lại, sau đó thì sao? Cửu tỷ mỉm cười nói, nam nhân kia rất anh tuấn, xuất khí, bản tiểu thư sớm muộn có một thiên hội bắt lấy hắn, cho nên ngươi đối ta cũng không cần ôm lấy ý nghĩ xấu. Lý Bình An khinh thường nói, ngươi có phải hay không quá tự luyến? Ta lúc nào đối ngươi có ý nghĩ xấu? Cửu tỷ nói, Lý Bình An, bản tiểu thư nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra lão tổ tông tung tích, ta liền cân nhắc cho ngươi cùng đi ăn tối cơ hội. Lý Bình An, ta khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Lão tổ tông trước mắt cũng không muốn cùng tám môn cấu kết, ta không thể trái với hắn ra lệnh. Cửu tỷ thở dài, nếu là dạng này, vậy ta trước hết qua được cái kia tiểu xuất ca, đánh phát hạ thời gian a. Không sai, Cửu tỷ cũng là bên ngoài tám môn đệ tử, chỉ bất quá lại thuộc về Lan Hoa môn. Lan Hoa môn cũng chính là mọi người thường nói gà, thuộc về hái nước một nhóm. Từ xưa đến nay, mặc dù một mực bị đánh ép, nhưng lại như cũ phong sinh thủy khởi. Ca ca, ngươi làm sao biến hung tàn như vậy? Trần Hạ Chí khẩn trương nhìn xem Trần Nam. Có sao? Trần Nam luốt luốt nàng đầu, lộ ra vẻ cưng chiều thiếu dung. Ca ca chỉ là đối tổn thương các ngươi người biểu hiện có chút hung tàn. Tốt tốt, ngươi về nhà trước đi, ta có chút sự tình muốn đi xử lý một chút. Ta đi theo ngươi cùng một chút thôi. Trần Hạ Chí rất chân quý cùng với Trần Nam thời gian. Trần Nam cho nàng tới cái ôn nhu đầu băng, lại không nghe lời. Vậy được rồi. Đưa mắt nhìn Trần Hạ Chí rời đi, Trần Nam kêu xe taxi. Sau khi lên xe hướng về tài xế nói, sư phó, đi một chuyến Giang Thị tập đoàn. 3 năm trước đây hắn hàm đoan vào tù, sở hữu tham dự qua vụ án kia, tổn thương qua hắn thân nhân người đều bỏ ra đại giới. Mà bây giờ còn thừa lại 2 cái người khởi xướng, ngoại trừ Triệu Viễn bên ngoài, còn có liền là 3 năm trước đây được hắn cứu nữ hải kia Phùng Hinh Nguyệt. Một năm kia, nàng vừa mới tốt nghiệp đại học, bởi vì cùng bạn trai chia tay tại quán bar uống nhiều mấy chén, cuối cùng đổ vào ven đường bị Triệu Viễn phát hiện, đồng thời mở ra dương phía sau. Nếu như đêm hôm đó hắn không có xuất thủ, Phùng Hinh Nguyệt khẳng định hội bị tao đạp, đùa bỡn, thậm chí là sát hại. Có thể cũng bởi vì hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm, đối phương lại lấy oán trả ơn, phản cắn hắn một cái. Nếu không, hắn căn bản sẽ không hàm đoan vào tù. Trong nhà vậy sẽ không phát sinh lớn như vậy biến cố. Cho nên, hắn muốn đi hỏi một chút Phùng Hinh Nguyệt vì sao lấy oán trả ơn, vì sao muốn hại hắn. Hắn cần một đáp án. 4 giờ chiều 50 điểm. Trần Nam đi tới Giang thị tập đoàn trước. Hắn cũng không có đi vào gặp Giang Kiến Thành, mà là tại đại lâu văn phòng trước tĩnh tĩnh chờ đợi. Đợi hơn nửa giờ, Giang thị tập đoàn nhân viên đều đi không sai biệt lắm thời điểm. Một cái cao gầy thân ảnh đi ra đại lâu văn phòng. Một thân màu xám OL bộ đồ, cả người lộ ra một cô ưu nhã già dặn cảm giác. Lúc này nàng chính hướng bên người đồng sự vây tay từ biệt, sau đó có một cái đắt đỏ túi sách, hướng về bãi đỗ xe đi đến. Khi nàng đi vào mình mẹ xe đét lúc trước đợi, lại thấy được Trần Nam, lúc này nhíu mày, ngươi là ai? Trần Nam khí cực mà cười, ngươi ngay cả ta đều quên. Chương 55, biến thái nữ nhân ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Đi đi đi, đi một bên, bà tiểu thư kỹ thuật lái xe không tốt, vạn nhất đem ngươi đụng chết làm sao bây giờ? Phùng Hinh Nguyệt một mặt chán ghét, nói xong đưa tay muốn mở cửa xe. Trần Nam giỗi tay đè chặt cửa xe. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Phùng Hinh Nguyệt giận dữ, ta nói không biết ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn hung hăng càng quấy? Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền gọi bảo an. Ha ha. Trần Nam khí cực mà cười, Phùng tiểu thư thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, ngài quên 3 năm trước đây Dạ Yến quán ba chuyện phát sinh sao? Phùng Hinh Nguyệt sắc mặt đại biến, trong con ngươi để lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, một đạo phủ bụi thân ảnh tại nàng não bên trong càng phát rõ ràng. Nàng khẩn trương nuốt nước miếng một cái, ngươi là Trần Nam. Ba ba ba. Trần Nam một mặt cao hứng đập lên bàn tay, có thể làm cho Phùng tiểu thư nhớ lại, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Nhìn xem Trần Nam biến thái đồng dạng tiểu dung, Phùng Hinh Nguyệt vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Trần Nam, vậy không có gì, ta chính là muốn hỏi Phùng tiểu thư một câu, 3 năm trước đây Triệu Viễn cho ngươi chỗ tốt gì, ta rõ ràng là ngươi ân nhân cứu mạng, có thể ngươi vì cái gì phản cắn ta một cái? Phùng Hinh Nguyệt ánh mắt bối rối, ta không nhớ rõ 3 năm trước đây chuyện phát sinh. Cái kia nếu không ta giúp ngươi hồi ức một cái. Trần Nam mang trên mặt hí ngược tiểu dung, đêm đó ngươi sau khi say rượu đổ vào ven đường, kém chút bị Triệu Viễn ôm vào trong cốc sau, lúc ấy ngươi vẫn là có ý thức, thậm chí còn từng phát ra tiếng cầu cứu. Trần Nam cũng không để ý tới nó, phối hợp nói, ta nghe được ngươi tiếng cầu cứu, cùng Triệu Viễn đánh lên, đồng thời thành công cứu ngươi. Sau đó, ta đưa ngươi đi khách sạn thuê phòng. Khi đó ngươi ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh. Ngươi đối ta cảm động đến rơi nước mắt, còn mượn men say muốn lấy thân báo đáp. Thậm chí ngươi còn chủ động thoát y liễu, nói mình là chỗ, muốn đem lần thứ nhất cho ta. Đủ rồi, đủ rồi, đừng nói nữa. Phùng Hinh Nguyệt mặt mũi tràn đầy khuất đủ. 3 năm trước đây sự tình là nàng đời này lớn nhất xỉ nhục. Ta tự nhận là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải quân tử. Trần Nam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta vậy cho rằng ngươi hẳn là sẽ cảm kích ta cứu được ngươi, đồng thời không có thừa dịp ngươi say rượu cùng ngươi phát sinh quan hệ. Nhưng ta thủy chung làm không minh bạch, ngươi tại sao phải vong ân phụ nghĩa, cùng Triệu Viễn liên thủ lại nói xấu ta? Là bởi vì ta cự tuyệt ngươi đả thương ngươi lòng tự trọng, cảm giác ưu việt. Vẫn là Triệu Viễn cho ngươi chỗ tốt gì? Ta tới đây chỉ là muốn một đáp án. Dù là Trần Nam là luyện khí kỳ cảnh giới cường giả, có thể vấn đề này lại là khốn nhiều hắn dòng dã 3 năm. Không gặp được đáp án này hắn suy nghĩ không thông suốt, rất khó tiến thêm một bước. Tốt, đã ngươi muốn câu trả lời, cái kia cô mãi mãi sẽ nói cho ngươi biết. Phùng Hinh Nguyệt càng nói càng kích động, biết ta cái gì trình độ sao? Thanh Hoa nghiên cứu sinh, học phách, giáo hoa, biết có bao nhiêu người truy cầu ta, đồng thời muốn mời ta ăn một bữa cơm sao? Ngươi vĩnh viễn vậy sẽ không biết một cái da trắng mỹ mạo tài nữ mị lực lớn bao nhiêu. Ta muốn cùng ngươi phát sinh quan hệ, đây là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận, mà ngươi lại cự tuyệt ta, đây rõ ràng là không biết tốt xấu. Cho nên, tại ngươi cự tuyệt ta một khắc này, ta đối với ngươi cũng chỉ có hận, vô tận hận. Dù là ngươi đã cứu ta, nhưng cũng triệt tiêu không được cự tuyệt ta mang cho ta đau xót, xỉ nhục. Càng chưa nói ngươi còn gặp được ta say rượu giờ cho hề. Thế là, khi Triệu Viễn tìm tới ta, nói cho ta 10 bạc khối, để cho ta hãm hại ngươi ý nghĩ về sau, ta trước tiên đáp ứng. Dù sao có thể để ngươi vào ngục giam, có thể được 10 vạn khối tiền, đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Vâng. Chỉ có đưa ngươi đưa vào ngục giam, ngươi mới sẽ không nói ra đêm hôm đó chuyện phát sinh. Chỉ tiếc, gây vấn gây chuyện hình phạt kỳ chỉ có 3 năm, nếu như có thể phán vô hạn vậy liền không thể tốt hơn. Cho nên, ngươi chính là đơn thuần hỏng đúng không? Mặc dù biết được đáp án, nhưng cái này cũng không hề là Trần Nam muốn. Hắn hy vọng dường nào Phùng Hinh Nguyệt nói là Trần Viễn cầm cha mẹ của nàng uy hiếp nàng, nàng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Dạng này trong lòng của hắn hội dễ chịu một điểm, cũng có thể tha thứ đối phương. Nhưng bây giờ đáp án để hắn gặp được nhân tính nhất xấu xí nhất một mặt. Tuy ngươi nói thế nào, dù sao ta cũng không hối hận 3 năm trước đây đưa ngươi đưa vào ngục giam hành vi. Phùng Hinh Nguyệt một mặt lạnh lùng, ngươi tới nơi này hẳn là uy hiếp ta, muốn trên người ta đạt được chỗ tốt ta. Bản tiểu thư thành toàn ngươi. Nói xong tại trong bọc lấy ra mấy sấp hiện kim nện ở Trần Nam trước người. Nơi này có 5-6 vạn khối tiền, cầm số tiền này cút đi, về sau không nên xuất hiện tại trước mắt ta. Nếu như ngươi dám xuất hiện, ta nhất định phải tìm người đánh gãy ngươi 2 chân. Phùng Hinh Nguyệt cao ngạo như là thiên nga trắng. Nàng vốn cho rằng Trần Nam hội nhặt lên những số tiền kia, dù sao số tiền này cũng không phải cái số lượng nhỏ. Có thể nàng không nghĩ tới đối phương lại thờ ơ, vẫn như cũ án lấy cửa xe không cho nàng lên xe. Phùng Hinh Nguyệt thẹn quá hóa giận, họ Trần, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thật cho là bản tiểu thư dễ khi dễ sao? Ta khi dễ ngươi? Đại tỷ, ngươi dù sao cũng là nhận qua cao đẳng trình độ người, ta lúc nào khi dễ ngươi? Trần Nam tức giận, rõ ràng ta mới là người bị hại của ta. Cũng bởi vì ngươi vong ân phụ nghĩa, ta liền muốn lưng cả cuộc đời trước rửa sạch không xong chỗ bẩn. Vâng, ta thừa nhận ta thành tích không bằng ngài ưu tú, nhưng ta vậy có ta mộng tưởng và truy cầu. Nhưng ở 3 năm trước đây lại tất cả đều bị ngươi hủy, hết thảy tất cả đều hủy. Ta liền muốn biết, ba năm này hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm bên trong, ngài có thể từng có một khắc, hoặc là một giây, vì lúc trước sự tình sám hối qua. Vô tận lửa giận bạo phát đi ra, để lúc này Trần Nam biến giống như một tôn hung thú. Phùng Hinh Nguyệt một mặt giễu cợt, như ngươi loại này sinh hoạt tại bằng hộ khu sợi có tư cách gì để cho ta đi sám hối? Trần Nam mặt mũi tràn đầy điên cuồng, vậy ngươi liền dùng quãng đời còn lại đi sám hối được không? Nhân chi sơ tính bổ thiện. Nếu như Phùng Hinh Nguyệt nói từng có sám hối, hắn khẳng định sẽ buông xuống tâm bên trong chấp niệm. Dù sao, người không phải thánh hiền ai có thể vô qua. Nhưng hiện thực lại cho hắn dội cho chậu nước lạnh, bởi vì hắn phát hiện mình sai. 10 phân sai. Nếu như sớm biết nàng là như thế này một cái âm hiểm, độc ác, không biết hối cải nữ nhân, lúc trước cần gì phải cứu nàng? Phùng Hinh Nguyệt hung dữ phun, mở cái gì quốc tế cho đùa? Bà tiểu thư làm sao lại vì ngươi sám hối? Tìm địa phương kẻ dầm nhìn xem mình là đức hạnh gì a? Trần Nam, bang trấn một nhà ba người ly kỳ chết. Bọn hắn chết sống cùng ta có quan hệ gì? Phùng Hinh Nguyệt mãnh liệt mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Nương theo lấy một trận động cơ vụ vụ âm thanh, Phùng Hinh Nguyệt lái xe bèn nhanh chóng đi. Đợi Phùng Hinh Nguyệt rời đi, Giang Kiến Thành ở phía xa rồn rợn sợ phẹn tuần bên trên đi xuống, một mặt cung kính cùng thần trường, Trần tiên sinh, công ty của ta kế toán đã nắm giữ Phùng Hinh Nguyệt lợi dụng chức vụ chi tiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng chứng cứ phạm tội, cần giao cho cơ quan tư pháp sao? Trần Nam nhìn xem đầu ngón tay thuộc về Phùng Hinh Nguyệt một sợi tóc phát, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại giết chết nàng đều không hiểu khí, ngươi đem nàng đưa vào ngục giam chẳng phải là tiện nghi cái này gái điếm túi. Chương 56, đến từ Trần Nam trả thù chuyện này ngươi trước không nên nhúng tay, như có cần ta hội liên hệ ngươi. Trần Nam hít sâu một hơi, đem Phùng Hinh Nguyệt đầu tóc thích đáng thu vào. Trực tiếp đem Phùng Hinh Nguyệt đưa vào ngục giam đối Trần Nam tới nói cũng không hết hận. Hắn muốn làm cho đối phương sống không bằng chết, nhận đàn nhẫn tra tấn. Chỉ có dạng này trong lòng của hắn mới có thể thoải mái một điểm. Lao Tôn, để cho thủ hạ huynh đệ tìm kiếm một chút kẻ lang thang, hỏi bọn hắn yêu cầu một chút đầu tóc. Trần Nam cho Tôn Tứ Hải gọi điện thoại. Ngươi Phùng Hinh Nguyệt không tự cho là đúng cao cao tại thượng thiên nga trắng á đã như vậy, vậy ta liền để ngươi cùng trên cái thế giới này bẩn thỉu nhất nam nhân cùng một chỗ. Hắn có thể thông qua thuật pháp tiến vào người khác mộng bên trong giết người, tự nhiên cũng có thể khống chế người nàng mộng cảnh. Đây cũng là vu thuật chỗ kinh khủng. Rời đi công ty về sau, Phùng Hinh Nguyệt đi đến cao cấp nhà hàng ăn xong bữa cơm tây, tâm tình lúc này mới có chỗ làm dịu. Lại đi đến thẩm mỹ viện làm cái hộ lý, về sau lái xe về tới trong nhà. Nàng có một cái thói quen, vô luận làm việc đến rất trễ, sau khi về nhà đều muốn qua một cái tắm nước nóng. Cái này có thể xua tan nàng một tiên mệt mỏi. Nay tiên cũng là như thế. Trong bồn tắm để lên nước nóng về sau, nàng bưng một ly rượu đỏ, ngâm nga bài hát tiến vào bồn tắm. Chẳng biết tại sao, tiến vào bồn tắm sau nàng đột nhiên có chút mệt rã rời, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lập tức nàng tiến nhập mộng đẹp. Sau một khắc, Phùng Hinh Nguyệt xuất hiện tại Dạ Yến quán ba trước. Nơi xa đủ mọi màu sắc nghe hồng chiêu bài để sợ hãi, bất an. Ta tại sao lại ở chỗ này? Phùng Hinh Nguyệt sắc mặt vàng như nến. Nàng muốn rời đi nơi này, nhưng hai chân giống như là rót chỉ đồng dạng, căn bản không rời chân nổi. Đồng nhiên, nơi xa ra một cỗ màu đen hốt chờ cái ẩn. Sau đó Triệu Viễn cùng hai cái bảo tiêu đi xuống, dùng cực nóng nghiền ngẫm ánh mắt ở trên cao nhìn xuống quan sát nàng. Thiếu ra, cái này cô nàng dài quá đúng giờ, rất muốn cùng nàng cộng độ lương tiêu a. Triệu Viễn lộ ra tà mị tiêu dung, sau đó mở cốp sau xe, ôm Phùng Hinh Nguyệt chuẩn bị bỏ vào trong cốp sau. Phùng Hinh Nguyệt không biết tại sao lại dạng này, nhưng nàng biết một khi bỏ vào dương phía sau, hậu quả khó mà lường được. Thế là nàng nhìn về phía cửa quán ba hẻm. Quả nhiên, Trần Nam là ở chỗ này. Cứu ta, cứu ta. Phùng Hinh Nguyệt lớn tiếng kêu cứu. Có thể để nàng tuyệt vọng là, Trần Nam tinh tinh đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Phùng Hinh Nguyệt con người run rẩy. Vì cái gì? Rõ ràng 3 năm trước đây hắn trưởng nghĩa xuất thủ, nhưng lần này tại sao lại thờ ơ? Phanh. Khi dương phía sau đóng lại trong nháy mắt đó, Phùng Hinh Nguyệt lâm vào tuyệt vọng. Có thể để nàng không nghĩ tới là, xe chạy được hơn 10 phút liền đứng tại cầu vượt hạ. Lập tức Triệu Viễn hạ xuống cửa sổ xe, hướng về bên ngoài mặt một cái kẻ lang thang hỏi, "Uy, ngươi muốn bà nương không?" Kẻ lang thang cười quái dị, "Có bà nương sao?" Triệu Viễn, "Không chỉ có, hơn nữa còn là một cái mỹ tiểu nương, nếu không ngươi trước nghiệm một chút hàng." "Tốt tốt." Kẻ lang thang vô cùng kích động. Triệu Viễn sau khi xuống xe mở ra dương phía sau, ánh vào Phùng Hinh Nguyệt mắt bên trong là một cái đầu bù cấu mặt, trên thân tản ra hôi thối, miệng đầy răng vàng khẻ kẻ lang thang. Nhìn thấy cái này hai mắt tỏa ánh sáng, nghiêm mặt mị mị nhìn lấy mình, chạy nước miếng kẻ lang thang, Phùng Hinh Nguyệt kém chút không có đem bữa cơm đêm qua phun ra. Kẻ lang thang kích động hỏi, ngươi thật chịu đem cái này bà nương đưa cho ta sao? Triệu Viễn, đương nhiên, tranh thủ thời gian ôm xuống tới tìm một chỗ đi chơi của người ta. Không cần, đừng như vậy được không? Phùng Hinh Nguyệt hoảng sợ không thôi, Triệu Viễn, van cầu ngươi thả qua ta được không? Chỉ cần là ngươi không đem ta giao cho cái này kẻ lang thang để cho ta làm cái gì đều có thể. Làm sao? Triệu Viễn một mặt lạnh lùng. Kẻ lang thang ôm Phùng Hinh Nguyệt hướng về nơi xa rải cây xanh đi đến, hắn toát miệng, một bên cười một bên chảy nước miếng, cô nương, ngươi không cần phải sợ, ta hội hảo hảo thương ngươi mộng, đây nhất định là mộng, không có gì lớn. Tỉnh lại, nhanh lên tỉnh lại a. Phùng Hinh Nguyệt mặc dù biết đây là mộng, nhưng lại không cách nào tỉnh lại. Dù là nàng cắn đầu lưỡi đều là như thế, rõ ràng không đau, lại không thể thoát khỏi trước mắt hòa diện. Cuối cùng, nàng bị đặt ở rải cây xanh bên trong trên bãi cỏ. Phùng Hinh Nguyệt ánh mắt ngốc trệ nhìn qua bầu trời đêm. Vì sao lại phát sinh loại chuyện ly kỳ này? Vì cái gì Trần Nam không cứu được mình? Sau đó một cú kịch liệt đau nhức xé rách linh hồn nàng nơi đây tỉnh lực 100.000 chữ không biết đi qua bao lâu, Khi Phùng Hinh Nguyệt cảm nhận được một trận ý lạnh giờ lúc này mới mở hai mắt ra. Trong bồn tắm nước đã nguội. Trước đó vì sao lại làm như thế mộng? Ta tại mộng bên trong tại sao lại nên hợp một cái kẻ lang thang? Hồi tưởng lại mộng bên trong kinh lịch sự tình, Phùng Hinh Nguyệt kém chút không có phun ra. Nàng tốt nghiệp ở đại học danh tiếng, là vô số người mắt bên trong tài nữ, học phách. Nàng liền giống như là cao cao tại thượng tiên nữ. Mà trước đó, lại tại mộng trung hòa một cái kẻ lang thang còn tốt, đây chẳng qua là một giấc mộng, không có ai biết mộng bên trong chuyện phát sinh. Phùng Hinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay trở về phòng ngủ. Có thể là trước đó tại mộng bên trong tiêu hao rất nhiều thể lực, vừa mới nằm dài trên giường Phùng Hinh Nguyệt liền đầu não u ám, lại một lần nữa tiến nhập mộng đẹp. Nhưng lại chấn kinh phát hiện, mình lại về tới cầu vượt hạ cái kia kẻ lang thang bên người. Phùng Hinh Nguyệt tâm tính nổ tung. Thế nào? Mai nở hai độ sao? Còn có để hay không cho người sống? Hôm sau, Phùng Hinh Nguyệt mặt mũi tràn đầy tiểu tụy mở cặp mắt ra, lúc này nàng cảm giác thân thể giống như là tan thành từng mảnh đồng dạng, đau nhức toàn thân, căn bản không làm gì được. Nhưng mắt bên trong nhưng lại có vô tận mờ mịt cùng thống khổ. Vì cái gì? Vì cái gì ta đêm qua tại mộng bên trong cùng nam nhân kia phát sinh nhiều lần quan hệ? Vì cái gì nam nhân kia một mực xuất hiện tại ta mộng bên trong? Cái này không khoa học, không có chút nào khoa học a. Phùng Hinh Nguyệt nhanh muốn hỏng mất. Trận kia mộng đầu nguồn là Dạ Yến quán ba, nếu như Trần Nam đã cứu ta, căn bản sẽ không phát sinh mộng bên trong sự tình chẳng lẽ, đây là báo ứng. Phùng Hinh Nguyệt thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nội tâm tràn đầy khuất nhục cùng sợ hãi. Sau một khắc, nàng ánh mắt biến dữ tợn vô cùng, "Trần Nam, đây hết thảy đều là ngươi dẫn đến, nếu ngươi không khoanh tay đứng nhìn, ta như thế nào tại mộng bên trong bị người lăng đục? Ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành." Chương 57, không hiểu phong tình hát xì. Mới vừa tới đến y quán, Trần Nam liền đánh cái tiếng vang hát xì. Hạ Chí nên sẽ không như thế nhanh liền nhớ ta a. Trần Nam luốt luốt cái mũi, nghĩ đến đưa Trần Hạ Chí đi anh tại quốc tế trường học đọc sách giờ nàng lưu luyến không rời bộ dáng. Đưa Trần Hạ Chí đi đọc sách có hai tầng dụng ý, một, để nàng học tập tri thức, thi đậu ưa thích đại học, từ mà thay đổi vận mệnh. Trừ cái đó ra, hắn còn có một chút cẩn thận cơ. Một khi Trần Hạ Chí rời nhà bên trong, cũng không cần cả thiên đi theo hắn cái mông sau như hình với bóng. Hắn cũng có thể tìm cơ hội hòa hoãn cùng Tang Muội Trần Hàn Lộ quan hệ. Là, hắn cùng Trần Hàn Lộ sở dĩ mỗi người một ngả, nơi này mặt hoặc nhiều hoặc ít cùng Trần Hạ Chí có chút quan hệ. Tỷ như trước kia Minh Muội cãi nhau về sau, chỉ cần Trần Nam nói vài lời chịu thua lời nói Trần Hàn Lộ đều sẽ tha thứ hắn. Có thể từ lúc hai muội muội sau khi lớn lên liền học được tranh giành tình nhân. Nhất là năm đó cự tuyệt Trần Hàn Lộ về sau, nàng bản thân liền chán ghét mình, càng chưa nói Trần Hạ Chí còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Cho tới, trực tiếp sâu hơn huynh muội hai người cừu hận. Mà bây giờ lại khác biệt. Trần Hạ Chí đi ký túc trường học, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này chữa trị cùng Trần Hàn Lộ ở giữa vết nứt. Nửa giờ sau, Trần Nam nhập chướng 20 nguyên. Hắn đã hoàn thành nay thiên nhiệm vụ. Lập tức hắn tìm đến giấy bút, đem luyện chế Khải Linh đan dược liệu viết đến trên giấy. Khải Linh đan, đây là một loại tiên gia đan dược. Cần dùng hơn 30 loại quý báo dược liệu luyện chế, một khi luyện chế thành công, có thể để người ta biến đã gặp qua là không quên được, dị thường thông minh. Đây là hắn vì Trần Hạ Chí chuẩn bị. Nha đầu này bản thân thành tích học tập liền đồng dạng, dù là để nàng tại cao nhất đọc được lớp 12, vậy không nhất định có thể thi đậu một bản, càng chưa nói hiện tại trở thành học sinh lớp 12. Cho nên, cái này làm ca ca nhất định phải vì nàng chuẩn bị một viên Khải Linh đan. Chỉ có dạng này qua sang năm thi đại học bên trong mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người. San San tỷ, ta có thể lên tới sao? Trần Nam đi vào lầu 2, lễ phép lên tiếng chào hỏi. Hà San San thanh âm ôn nhu truyền đến, "Lên đây đi." Trần Nam cười hắc hắc, "Đi tới lầu 2, kia cái gì, ta đợi chút nữa phải đi ra ngoài một bận, ngươi giúp ta chiếu khán dưới được không?" Hà San San không hiểu ra sao, gia hỏa này lúc nào biến như thế lễ phép? Hắn không biểu hiện làm xấu, ta ngược lại là có chút không thích hứng vân vân, hắn sẽ không phải đối ta mất đi hứng thú à? Chẳng biết tại sao, Hà San San nội tâm không hiểu lo âu. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là nói, "Đi, ngươi đi mau đi, có việc ta điện thoại cho ngươi." Trần Nam quay người xuống lầu trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa thiếu dung. Hắn mặc dù không hiểu được như thế nào truy cầu nữ nhân, nhưng lại biết cái gì là dục cầm cố túng. Loại sự tình này đến căng chặt có độ, như là chín cạn một sâu 12 giờ trưa, Trần Nam mang theo một chút dược liệu rời đi Dưỡng Tâm Đường. Mặc dù Dưỡng Tâm Đường là tế châu lớn nhất tiệm thuốc, nhưng cũng không có thu tập được luyện chế Khải Linh đan 36 loại dược liệu, một mặt là bởi vì những dược liệu này đều rất đắt đỏ, dù là hắn tiêu hết sở hữu tích xúc còn kém mấy loại dược liệu. Nhất là ngàn năm long tiên hương, trăm năm hoa quỳnh cái này hai vị chủ dược. Dù là Dưỡng Tâm Đường cũng không dám hứa hẹn có thể làm đến, chỉ có thể nói tận lực nghe ngóng tung tích. Việc này Trần Nam cũng không phải quá gấp, dù sao gấp cũng vô dụng, bởi vì vô luận là ngàn năm long tiên hương, vẫn là trăm năm hoa quỳnh, hai loại dược liệu đều thuộc về thiên tài địa bảo, coi như có thể tìm tới, đó cũng là giá trị liên thành tồn tại. Việc cấp bách hắn nhiệm vụ là kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Lao Giang, giúp ta nghe ngóng hạ ngàn năm long tiên hương cùng trăm năm hoa quỳnh tung tích. Trần Nam cho Giang Kiến Thành gọi điện thoại. Kỳ thật việc này cho Lý Bình An gọi điện thoại hiệu quả tốt hơn. Dù sao Lý Bình An thế nhưng là Hồng Thủ Quyên đệ tử, một khi hiệu triệu toàn bộ bên ngoài tám môn, nhất định có thể tại thời gian ngắn nhất tìm tới hai loại dược liệu, đồng thời miễn phí đưa đến trước mặt hắn. Nhưng Vu Sơn qua đời trước đã từng dặn dò qua hắn, bên ngoài tám môn cố nhiên đoàn kết, nhưng nội bộ vậy tồn tại khinh bị cùng tranh đấu. Nếu như Trần Nam cho thấy thân phận sau cố nhiên có thể làm cho tám môn vì hắn làm việc, nhưng cũng sẽ không để người tin phục, thậm chí sẽ gặp phải nghiêm trọng khinh bị. Cho nên, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không tốt nhất đừng vận dụng bên ngoài tám môn quan hệ. đây cũng là Trần Nam không có triệu kiến bên ngoài tám môn những người kia nguyên nhân. Bởi vì hiện tại hắn bên ngoài tám môn mắt bên trong liền là một tiểu nhân vật, đơn giản là bối phận cao một chút thôi. Trần Nam, ngươi mau trở lại, y quán bị người niêm phong. Ven đường chờ xe thời điểm, Trần Nam nhận được Hà San San gọi điện thoại tới. Giọng nói của nàng lo lắng, lộ ra bất an. San San tỷ ngươi đừng nội, ta cái này liền trở về. Trần Nam không ngừng nhìn chung quanh hai bên, nghĩ đến có thể có xe taxi tới, nhưng giữa trưa đường lên xe rất ít. Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce cũ lì nạn đứng tại trước người hắn. Tay lái phụ xe cửa hạ xuống, lộ ra một trương dung nhan tuyệt mỹ, xuất ca đi cái nào? Có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Trần Nam vậy không có khách khí, mở cửa xe ngồi xuống, đưa ta đi bằng hộ khu, tạ ơn. Cửu tỷ phát động ô tô, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bằng hộ khu chạy tới. Khóe mắt liếc qua nhìn Trần Nam một chút, cười nói, hôm qua Thiên chúng ta mới tại 2046 gặp nhau, nay Thiên ngay tại cái này biển người mênh mông gặp gỡ bất ngờ, ngươi nói đây có phải hay không là duyên phận? Trần Nam, sau đó thì sao? Cửu tỷ nhún vai, duyên phận nha, bên trên Thiên an bài lớn nhất rồi. Trần Nam hỏi, ngươi nghĩ thông suốt? Cửu tỷ biểu lộ ngưng tụ, ý vị sâu xa cười nói, trực tiếp như vậy sao? Đều là thành nhân, trực tiếp một điểm không có gì không tốt. Trần Nam tĩnh tĩnh nhắm mắt lại, nói, nếu như ngươi thật nghĩ thông suốt, có thể đi mở phòng tắm rửa xong chờ ta. Nếu như không nghĩ, vậy ta khuyên ngươi không cần dẫn lửa thiêu thần, càng không cần ở trước mặt ta thi triển ngươi mỹ thuật. Hán thanh âm bình thản, nhưng cửu tỷ thân thể mềm mại lại là mãnh liệt run một cái. Nhất là nàng tâm biển, càng là dâng lên kinh đào hải lãng. Nàng ở trong xã hội sờ soạn lần mò nhiều năm, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải có người liếc mắt nhìn ra nàng tu luyện mỹ thuật người. Nàng biết, người trước mặt này không phải người bình thường. Nhất là hắn vô hình bên trong tản mát ra khí thế, cho dù là nàng đều cảm thấy bất an, sợ hãi. Cũng may nàng cũng không tại Trần Nam trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thế là nàng lá gan vậy biến lớn. Nhẹ hư một tiếng, dần nói, thối đệ đệ, có một số việc đến từ từ sẽ đến, rằng cứu nước chảy thành sông, không thể nóng đổi. Không có linh hồn giao hòa, đó cùng động vật giao phối khác nhau ở chỗ nào? Trần Nam chậm rãi mở mắt ra, cười nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi muốn cùng ta sinh sôi tử tôn. Cửu tỷ khiêu mi, coi như ta nghĩ, ngươi hội nguyện ý không? Trần Nam bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi dạng này có ý tứ sao? A, cửu tỷ một mặt không hiểu. Trần Nam cười lạnh, rõ ràng là hoàn bích chi thân, lại biểu hiện như vậy cởi mở, ngươi làm như vậy không có chút ý nghĩa nào à? Còn là trước kia câu nói kia, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, liền đi khách sạn mở phòng, sau đó tắm rửa xong chờ ta. Không hiểu phong tình. Cửu tỷ mặt đỏ tới mang hai, nhưng đi khách sạn mướn phòng sự tình lại tại nàng tâm bên trong, mọc dễ, nảy mầm. Chương 58, bị người báo cáo sau 20 phút. Dũng Sở Cụ Lý Nạn đứng tại Trần Thị Y quán cổng. Lúc này y quán cổng tụ tập rất xem thêm náo nhiệt dân chúng, cùng bộ vệ sinh nhân viên công tác. Gặp Trần Nam tại xe sang trọng bên trên đi xuống, sau lưng còn đi theo một vị khí chất vũ mị, tướng mạo yêu diệm mỹ nữ, Hà San San nội tâm không hiểu dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Nhưng lại chưa kịp suy nghĩ nhiều, đội văn nói, "Trần Nam, bộ vệ sinh người nói y quán chúng ta dính líu phi pháp làm nghề y y, muốn đem chúng ta y quán niêm phong." Trần Nam khẽ nhíu mày. Lúc này, bộ vệ sinh Trương Đức Huy đi tới, mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi chính là Trần Nam a? Chúng ta tiếp vào báo cáo, các ngươi y quán không chỉ có dính líu phi pháp làm nghề y y, thậm chí còn bán ra ba vô sản phẩm dược hoàn. Cho nên chúng ta muốn đem y quán tạm thời niêm phong, ngươi cũng muốn cùng chúng ta về đi tiếp thu điều tra. Còn hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta làm việc. Ai nói ta phi pháp làm nghề y y?" Trần Nam mặt mũi tràn đầy lệ khí, là có người nhìn ta chỗ này sinh ý tốt, đoạt hắn tài lộ a. Đồng hành là Hoan gia. Điểm này Trần Nam đã sớm biết. Với lại bằng hộ khu bản thân là có hai cái phòng khám bệnh, tại Trần Thị Y quán gầy dựng về sau, cái kia hai cái phòng khám bệnh sinh ý đều hứng chịu tới trung kích. Xuất hiện loại sự tình này cũng không phải quá ngoài ý muốn. Người nhóm bên trong một cái hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên nói, ngươi lại chưa từng học qua y thuật, làm sao có thể có được giấy phép hành nghề y y? Đây không phải phi pháp làm nghề y lại là cái gì? Liên la chính là, làm nghề y cũng không phải đùa giỡn. Nhất định phải có giấy phép hành nghề y y, không có cái này chứng minh liền không phải là pháp làm nghề y y, liền không thể mở y quán cho người ta xem bệnh. Lại một cái trung niên nhân vậy mở miệng, hai người có chút lạ mắt a, sẽ không phải là người khác dùng tiền tìm nắm a. Trần Nam ném đi một cái băng lanh ánh mắt, vậy đối trung niên nam nữ lập tức á khẩu không trả lời được. Trần Nam ánh mắt quá mức sắc bén, nhất là câu kia có phải hay không người khác tìm nắm, càng là chúng đích bọn hắn uy hiếp. Cái này 80 đồng tiền không dễ kiếm a. Trần Nam hướng về hai người hung dữ phun, có tấm kia chứng không cho dân chúng xem thật kỹ bệnh đây tính toán là cái gì? Rõ ràng uống thuốc liền có thể giải quyết sự tình, vì sao muốn để bệnh nhân chuẩn bị tích? Rõ ràng dùng giá cả tiện nghi trung thành dược là có thể trị căn bệnh, tại sao phải mở những cái kia giá cả không ít chất kháng sinh để cho người ta sức miễn dịch hạ xuống, sinh ra ỷ lại? Bọn hắn là cứu người, vẫn là kiếm tiền. Muốn là liên cái này đều không phân rõ, muốn tấm kia chứng minh có mẹ hắn cái gì sâu dùng. Trần Nam thanh âm trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, giống như lôi minh. Người nhóm bên trong vang lên một đạo kích động hò hét, Trần thầy thuốc nói đúng, tấm kia chứng minh không trọng yếu, trọng yếu là ai đang cứu người, ai tại kiếm tiền. Ta có thể thay Trần thầy thuốc làm chứng, hắn y thuật, y đức, không cần tấm kia chứng minh. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta năm ngoái được cảm bạo, bỏ ra hơn 500 đều không xem trọng không nói, vẫn phải mãn tính viêm phổi. Đến Trần thị y quán các ngươi đoán làm gì, Trần thầy thuốc chỉ cấp ta đâm mấy châm ta liền khỏi hẳn, các ngươi nói thần không thần kỳ. Mấu chốt nhất là, người ta chỉ lấy một khối tiền xem bệnh kim. Đối, có người lấy trị bệnh cứu người làm lý do điên cuồng vơ vét của cải, bọn hắn khẳng định là nhìn Trần Thầy Thuốc ý trị đã khá nhiều người, gây mất bọn hắn tài lộ, lúc này mới hội nặc danh báo cáo. Còn chúng con mắt đều là sáng như tuyết. Bọn hắn sở dĩ giữa chưa hội tụ tại Trần Thị Y quán cổng, cũng không phải là vì xem náo nhiệt, mà là muốn giúp Trần Nam góp phần trợ uy. Trương Đức Huy khoát tay áo, đợi trận mặt an tĩnh lại sau nói, các ngưng thân, ta biết các ngươi tâm bên trong đều có bất mãn, oán hận. Nhưng chuyện này cùng bản án cũng không liên hệ, với lại bằng vào ta tư nhân góc độ đến xem, cái loại người này cũng không vi phạm, chỉ là rất không đạo đức, liền ngay cả luật pháp cũng không thể đem hắn như thế nào. Trần Nam chút chuyện này cũng không lớn, các ngươi cũng không cần mù chỗ đột. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trần Nam, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần thành thật trả lời liền tốt. Trần Nam, ngươi hỏi đi. Trương Đức Huy hỏi, ngươi có giấy phép hành nghề y sao? Ngươi có giải rượu hoàn kiểm nghiệm báo cáo cùng sản xuất giấy phép sao? Ngươi có giảm béo hoàn kiểm nghiệm báo cáo cùng sản xuất giấy phép sao? Ngươi có đại lực thần hoàn kiểm nghiệm báo cáo cùng sản xuất giấy phép sao? Nếu như ngươi có thể xuất ra sở hữu chứng minh, chúng ta cái này liền rời đi. Nếu như không có, vậy ngươi phải cùng chúng ta về đi tiếp thu điều tra, đồng thời căn cứ dược hoàn tiêu thụ kim ngạch tiến hành nhất định phạt kim. Trần Nam không phản bác được. Hắn còn chưa kịp xin những này chứng minh. Ai nói hắn không có những này chứng minh? Cửu tỷ xuất hiện tại Trần Nam bên người, nàng mặt không biểu tình, tản ra ưu nhã, khí chất cao quý. Trương Đức Huy nói, có liền lấy ra đi. Cửu tỷ đang tại làm bên trong. Trương Đức Huy bị chọc phát cười, cái này cũng không có khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu không, ngươi hỏi một chút hắn. Cửu tỷ đưa tay cơ đưa tới. Trương Đức Huy một mặt khinh thường, vị tiểu thư này, chúng ta trong lúc công tác không cho phép tiếp đánh người xa lạ điện thoại, còn mời không để cho chúng ta khó xử. Hắn thấy đối phương là muốn tìm quan hệ bãi bình chuyện này, loại thủ đoạn này hắn gặp quá nhiều. Chính ngươi gọi điện thoại cho hắn a. Cửu tỷ hướng về điện lời nói một câu, sau đó cúp xong điện thoại. Sau một khắc, Trương Đức Huy điện thoại di động vang lên bắt đầu. Với ý mặt dãy số, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Lại là bộ vệ sinh đại bột dãy số. Chẳng lẽ lại nữ nhân kia mới vừa rồi là cho đại bột gọi điện thoại? Không dung suy nghĩ nhiều, hắn cầm điện thoại đi tới một bên, lãnh đạo ngài nói đúng, ta đã biết, ngài yên tâm, ta khẳng định hội xử lý thích đáng tốt chuyện này. Sau khi cúp điện thoại, Trương Đức Huy mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi tới. Nhìn về phía Cửu tỷ lúc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên kỵ cùng bất an. Mặc dù hắn không biết thân phận đối phương, nhưng có một chút rõ ràng, liền ngay cả hắn người lãnh đạo trực tiếp đều đúng nàng vô cùng kiêng kỵ. Hắn háng giọng một cái, hướng về quần chúng vây xem nói, "Ta vừa rồi hỏi thăm bộ vệ sinh đồng sự, Trần Nam xác thực thân thỉnh giấy phép hành nghề y, cùng cái kia ba loại dược hoàn sản xuất giấy phép, giấy chứng nhận chẳng mấy chốc sẽ hệ thống tin nhắn tới. Cho nên, cũng không tồn tại phi pháp làm nghề y, cùng bán ra ba vô sản phẩm đan dược. Đại gia về sau có thể yên tâm tới đây tìm hắn chữa bệnh." Khi bộ vệ sinh người sau khi rời đi, Trần Nam hướng về kia chút giúp hắn lên tiếng hàng xóm láng giềng bãi, cảm tạ bọn hắn vì chính mình phát ra tiếng. Sau đó lại hướng về vẫn giấu kín tại người nhóm bên trong đầu chọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Nam không nhớ rõ tên kia kêu cái gì, nhưng hắn biết đó là Tôn Tứ Hải tiểu đệ, y quán gầy dựng giờ đối phương từng tới đây hỗ trợ. Đầu chọc hiểu ý, lập tức giám thị lên cái kia hai trước đó đổ thêm dầu vào lửa trung niên nam nữ. Nay thiên sự tình may mắn mà có Cửu tỷ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau như có cần tùy thời mở miệng. Trần Nam hướng về Cửu tỷ nói lời cảm tạ, mặc dù không có nàng hắn cũng có thể thông qua Giang Kiến Thành bãi bình được này, nhưng hắn chung quy thiếu đối phương nhân tình. Dù là hắn không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là như vậy. Cửu tỷ lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung, đã dạng này, vậy ngươi đêm nay đem thiếu ta nhân tình trả lại cho ta như thế nào? Trần Nam, giết người phóng hỏa sự tình không làm. Cửu tỷ cười nói, không giết người phóng hỏa, vậy không cho ngươi trái với ngươi nói đức. Tốt. Trần Nam một lời đáp ứng. Buổi tối 7 giờ ta tới đón ngươi. Cửu tỷ cười phất phất tay, sau đó lái dồn và sợ cụ Lý nản nhanh chóng đi. Cùng lúc đó, Cửu tỷ bấm Lý Bình An điện thoại, Lý Bình An, đem tiệc rượu địa điểm phát tới, ta ban đêm mang theo ta nhỏ bạn trai đi tham gia tiệc rượu. Chương 59, ngươi có họa sát thân Trần Nam. Vừa rồi đưa ngươi trở về mỹ nữ kia là ai? Nàng tại sao phải giúp ngươi? Hà San San ánh mắt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương, cùng đề phòng. Nàng a. Trần Nam biết Hà San San khả năng sinh ra cảm giác nguy cơ, nhưng muốn để nàng chủ động ôm ấp yêu thương, cái này còn thiếu rất nhiều. Muốn đến nơi này, hắn thở dài, ngữ khí bên trong mang theo một tia bán niệm, nàng là ta chỉ kết nghĩa, bởi vì ta trong tù đã cứu đệ đệ của hắn mệnh, cho nên nàng cảm kích ta, không phải để cho ta nhận nàng làm chị bôi. Hà San San nhịn không được hỏi, nghe ngươi giọng điệu này cũng không muốn nhận, nhưng vì cái gì vẫn là nhận nàng khi chị bôi? Trần Nam cười cười, có người tỷ tỷ không phải cũng thật tốt sao? Hà San San nhẹ hừ một tiếng, tức giận nói, thấp hèn, ngươi đây rõ ràng là thèm nàng thân thể. Trần Nam nghiêm túc nói, San San tỷ, lời nói cũng không thể nói như vậy, người ta thế nhưng là Bạch Phú Mỹ, lại sao là ta có thể trèo cao bên trên? Hà San San chua chua nói cách khác ngươi muốn trèo cao người ta, nhưng biết cùng người ta ở giữa chênh lệch. Trần Nam lão thần tại nói, bởi vì cái gọi là hiểu điệu thuộc nữ quân tử tốt ta, nhanh buông tay, khắc bóp ta bẹn đùi, đau nhức cả cặn bã nam. Hà San San lưu lại cặn bã nam phụ chữ. Thở phì phì đi trên lầu. Trần Nam một mặt vẻ mặt vô tội, San San tỷ, ngươi đây cũng quá không giảng lý. Ta lại không có bạn gái, hiện tại chính là độc thân trạng thái, gặp phải ưu tú khác phái đừng nói sinh lòng ái mộ, coi như triển khai truy cầu vậy tại tình lý chi bên trong, này làm sao liền biến thành cặn bã nam đâu. Hà San San cũng không để ý tới Trần Nam. Nhưng Trần Nam lời nói lại là nói tiến vào nàng tâm khảm. Đúng vậy a, mình lại không có tiếp nhận Trần Nam, người ta vẫn như cũng là độc thân. Thân là một cái độc thân đại nam hải, có truy cầu khác phái quyền lợi. Mà mình tại sao lại sáng tại hoài đâu? chẳng lẽ ta thật thích Trần Nam? Không được, ta phải chủ động một điểm, Trần Nam là thuộc về ta, tuyệt đối không có thể để cho nàng nữ nhân nhanh chân đến trước. Hà San San mặt đỏ tới mang tai. Nàng không phủ nhận trước đó có hai lần kém chút cùng Trần Nam phát sinh quan hệ, nhưng đó là tại nàng bị bệnh trong lúc đó. Nhưng tại nàng bệnh tình sau khi khỏi hẳn, nàng không chỉ có phản cảm loại chuyện đó, thậm chí còn không có cân nhắc tốt lấy loại kia quan hệ cùng Trần Nam ở chung. Bởi vì nàng căn bản không nhìn rõ mình nội tâm, không biết mình đến tột cùng muốn cái gì, mà bây giờ nàng nhận rõ Trần Nam. Vậy nhận rõ mình, cẩn thận hồi tưởng, từ lúc nàng bệnh tình sau khi khỏi hẳn, Trần Nam tính cách liền phát sinh biến hóa rất lớn. Mặc dù từng đối nàng từng có ngạo lớn hành vi, nhưng vậy chỉ có một lần. Tại cái kia về sau liền biến như cái chính nhân quân tử đồng dạng. Rất rõ ràng, Trần Nam không thích nàng. Không, nói cho đúng không thích bệnh tình sau khi khỏi hẳn nàng. Hắn ưa thích hẳn là bị bệnh thời kỳ mình. Vừa nghĩ như thế, nàng đã nghĩ thông suốt. Hà San San mặt đỏ tới mang tai, xem ra cần phải tìm thời gian thực hiện trước đó đổ ước 2 giờ chiều. Trần gia, ta để cho thủ hạ huynh đệ bắt lấy trước đó vậy đối trung niên nam nữ, bọn hắn khai ra phía sau chủ mưu, chính là phố Nam hai kẻ côn đồ dở trò quỷ. Trước đó cái kia đầu chọc đi vào y quán, đem tìm hiểu xảy ra chuyện nói cho Trần Nam. Quả thật là gia hòa này. Trần Nam trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, hắn khi còn bé sinh bệnh đã từng đi hai kẻ côn đồ nơi đó xem bệnh, có thể mỗi lần đều sẽ hoa rất nhiều tiền. Nếu như có thể trị hết ngược lại cũng thôi, vấn đề là bỏ ra tiền bệnh nhìn không lưu loát. Đâu cho hỏi, Trần gia, có muốn hay không ta để cho người ta đánh hai kẻ côn đồ một trận, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Trần Nam thưởng cho hắn một cái liếc mắt, ngươi làm chuyện gì còn cần hướng ta xin chỉ thị sao? Đầu chọc sững sờ, lập tức toét miệng nở nụ cười. Hắn biết nên làm như thế nào. Đầu chọc chân trước vừa đi, Giang Kiến Thành xe sang trọng liền đứng tại bên ngoài mặt, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động đi đến, "Trần tiên sinh, ta vừa mới sai người nghe được ngàn năm long tiên hương cùng trăm năm hoa quỳnh tung tích." Nghe thấy lời ấy, Trần Nam hai mắt tỏa ánh sáng, căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy liền được hai loại dược liệu tung tích. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn liền đổi hỏi, "Ở đâu?" "Tại tỉnh thành Tần gia." Giang Kiến Thành nói, "Tỉnh thành Tần gia là tỉnh chúng ta lớn nhất bên trong thuốc thế gia, nắm trong tay tỉnh chúng ta 60% dược liệu. Chỉ bất quá đối phương cũng không tính bán ra cái này hai vị dược tài, mà là muốn tại một tháng sau tiến hành công khai đấu giá." Trần Nam khỏe miệng co giật. Vô luận là ngàn năm long tiên hương, vẫn là trăm năm hoa quỳnh, cái này đều thuộc về thiên tài địa bảo cấp bậc dược liệu. Bất luận một loại nào dược liệu đều có hiệu quả, nếu như đấu giá, giá cả khẳng định hội cao không hợp thói thường. Trần tiên sinh, tiền tài phương mặt ngài không cần lo lắng, chúng ta Giang gia có thể xuất ra 10 tỷ giúp ngài đập đến hai loại dược liệu. Giang Kiến Thành cung kính nói. Trần Nam rót cho hắn chén nước, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Giang gia tài sản cũng liền 10 tỷ tả hữu a. Ngươi thật cam tâm đem sở hữu tài sản đều đưa cho ta? Giang Kiến Thành kinh sợ nhận lấy duy nhất một lần chén lên giấy, Trần tiên sinh có chỗ không biết, ta Giang Kiến Thành sở dĩ có thành tựu ngày hôm nay may mắn mà có Vu Sơn tiền bối, có thể vì ngài cúc cung tận tụy là ta nhất đại vinh hạnh, càng chưa nói ngài còn đã cứu tính mạng của ta. Tạm thời còn không cần, như có cần ta hội sớm liên hệ ngươi. Trần Nam lướt bước đầu. Cả người nhìn qua có chút mỏi mệt. Vu Sơn qua đời trước từng nói, mặc dù người tu luyện thực lực cường đại, nhưng vậy có rất nhiều ràng buộc. Thì như tài lữ pháp địa. Một người tu luyện người muốn mạnh lên, tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ, vẻn vẹn là một cái tài chữ liền để hắn có chút nhức đầu. Giang Kiến Thành nói, Trần tiên sinh nếu là có cần tuyệt đối đừng khách khí, ngài tùy thời phân phó chính là. Trần Nam gật gật đầu, chúng ta cũng không phải người ngoài, có cần ta hội trước tiên liên hệ ngươi. Giang Kiến Thành đại hỉ, có thể được đến Trần Nam thưởng thức, so với hắn trở thành Tế Châu nhà giàu nhất giờ còn vui vẻ hơn. Đương nhiên, Trần Nam nhíu mày, hắn tại Giang Kiến Thành hai đầu lông mày thấy được một cô vô hình huyết quang chi khí. Vu thuật phạm vi đọc lướt qua rất rộng, núi y tướng mệnh bói đều có. Mặc dù hắn tại tướng thuật phương mặt không phải rất tinh thông, nhưng cũng có thể nhìn thấy một tiền trình cá nhân cùng vật thế. Tỷ như Giang Kiến Thành hai đầu lông mày huyết quang chi khí, cái này biểu thị hắn sẽ có một trận hỏa sát thân. Trần Nam hỏi, ngươi tại trên thương trường có phải hay không đắc tội cái gì địch nhân? Giang Kiến Thành chi tiết nói, từ lúc ta trở thành Tế Châu nhà giàu nhất ngày ấy, liền vô hình bên trong đắc tội rất nhiều người, chạm đến rất nhiều người lợi ích. Trần Nam, ngươi trong khoảng thời gian này sẽ có hỏa sát thân, mặc dù ta không biết trận này tai họa khi nào đến, nhưng hẳn là ngay tại cái này một tuần lễ bên trong. Còn xin Trần tiên sinh cứu ta. Giang Kiến Thành sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không hoài nghi chút nào Trần Nam lời nói. Yên tâm đi, ta sẽ không nhìn xem ngươi chết. Trần Nam nói, trời tối ngày mai ngươi tới nơi này, ta có cái gì cho ngươi? Giang Kiến Thành đại hỉ, vâng. Đưa mắt nhìn Giang Kiến Thành rời đi, Trần Nam âm thầm quyết định chế tác một viên hộ thân phù bảo đảm Giang Kiến Thành an toàn. Dù sao Giang Kiến Thành với hắn mà nói có tác dụng lớn, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đối phương chết thảm.